Chương 111, đối đầu cùng loạn tiếng gào thét theo một gã chỉ còn lại nửa thân thể trong miệng binh lính gào thét mà ra, sau đó liền khí tuyệt bỏ mình, hiển nhiên cái này cưỡng ép để chấn một mạch đã dùng hết hắn chỗ có sức lực. Là hào binh. Dù là Ôn Lương cung cũng nhịn không được một tiếng tán thưởng. Giống to một tiếng, làm cho cả Bắc Nghiệp thành đều sống lại đồng dạng. Hưu. Mấy đạo đột nhiên xuất hiện không khí réo vang gào thét thanh âm từ đằng xa đột khởi, hướng phía nơi này cấp tốc lao vùng tới. Động tĩnh của nơi này đã bị cửa thành phòng thủ cường giả chú ý, Ôn Lương cung không chần chờ nữa, vượt đao mà tiến, đem trong tay cán dài mạch đao vung vẩy như điện, đảo mắt liền đem ngăn cản phía trước binh sĩ chém giết bay ra ngoài. Thanh không trung quanh nào giết đi lên, thấy chết không sờn một đám hung hãn binh sĩ sau. Đồng thời chính mình vừa xài bước ra, theo tường thành bắn ra, rơi ầm ầm 60 mét có hơn ngoài thành mặt đất. Ôn Lương cung thuận thế lăn mình một cái tan mất xung lực, đang muốn mở rộng bước chân lúc, liền phát giác sau đầu đột nhiên truyền đến nặng nề tiếng rít, hắn lúc này đánh ra trước, đồng thời bật người, eo phát lực, trong tay cán dài mạch đao xoay tròn hướng về sau nên đón. Ken. Một tiếng hùng vĩ sắt thép va chạm thanh âm trong nháy mắt tại cái này thầm trầm trong màn đêm xa xa đợi ra, kích thích không ít yêu tà quỷ quệt hướng bên này điên cuồng chạy đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Hạ Ôn Lương cung trực tiếp bị nguồn sức mạnh này quăng bay ra đi, hắn cương ép ở giữa không trung thay đổi thân thể, mượn lực lần nữa nhanh lùi lại mấy chục mét. Rơi xuống đất ổn định thân thể, Ôn Lương cung nhìn hướng người tới, chính là ban ngày ở cửa thành bên ngoài ngăn cản chính mình ra khỏi thành cái kia cao có 2 mét có thừa mặc giáp tướng quân. Giờ này phút này đối phương mặt mũi tràn đầy sát ý, cầm trong tay cán dài trọng giản, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Lương cung. Trên mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn béo đi ra khe rãnh, mơ hồ trong đó vậy mà nhìn thấy có từng tia từng sợi hắc khí chạy xuôi mà ra. Là bởi vì cách Bắc Nghiệp thành quá xa, cho nên mới sẽ nhường những hắc khí kia chạy ra đến a. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Ôn Lương cung lắc lắc hơi tê tê tay, trong lòng hơi có kinh ngạc, lấy chính mình nằm châu một hổ chi lực, lại còn là bị đối phương trọng giản chấn động đến hơi tê tê, mặc dù không phải chính diện này kháng, nhưng cũng có thể nhìn ra công kích của đối phương có thể thấy được lỗ đốm. Kia tập nhân, ngươi như thành thành thật thật cùng ta về thành, cũng phải thiếu chịu chút nỗi khổ ra thịt, nếu không, đưa nguyên lệnh thành bánh thịt. Tướng quân lời nói trầm thấp, tựa như sấm rền tại cái này chống trải ngoại ô vang lên, phảng phất giống như lôi âm, ầm vang nổ vang. Những cái này từ chung quanh sổ sổ soạt soạt bò qua tới yêu tả, lại bị tiếng hét này dừng chấn động đến thét lên đi xa. Ôn Lương cung liếc nhìn một vòng, vẻ mặt rốt cục hiện hiện kinh ngạc, hổ báo lôi âm. Đây là luyện khí đại thành, tạng phủ bền bỉ tới trình độ nhất định mà hiện ra dị tượng, theo hô hấp rung động, tạng phủ phát như lôi minh thanh âm. Hắn vẫn là lần đầu gặp phải luyện khí đại thành người, cứ việc cân cốt bị khí tứ luyện không phân tuần tự, có thể gân xương ra bởi vì luyện được tới, cũng dễ dàng nhất. Luyện khí thì không phải vậy, mặc dù không phải tu tiên như vậy luyện khí, mà là tình tu hô hấp rung động, cường tráng tạp phủ, nhưng cũng cần một chút linh quang ở trong đó, đã hiểu chính là đã hiểu, không hiểu tùy ý thế nào cảm thụ, cũng chỉ có thể điều hòa hô hấp, khí tức kéo dài, làm không được luyện khí đại thành, từ xưa đến nay có thể luyện khí đại thành người, ít càng thêm ít. Luyện khí có thành tựu người, một mạch hít sâu hạ, lồng ngực cao ngất, như nín thở cầu, một mạch thổi ra, có thể đủ đem một vò người cao chu đựng nước bên trong nước cho thổi đến không còn một mảnh, toàn bộ phun ra ngoài. Tạp phủ bền bị hạ, không sợ bất động, chính xác ngàn chén không say, cũng có thể một tuần không ngủ không nghỉ vẫn như cũ thần thái sáng láng, hô hấp rung động hạ, càng có thể kéo theo tự thân phát kình nhập vi, quanh thân kình lực không tiết mảy may, để cho mình thực lực tổng hợp nâng cao một bước. Hổ báo lôi âm cũng là chuẩn xác, ngươi cũng là biết hàng, vậy mà nhận ra ta cái này chu thiên tuần hoàn, miên tuyệt không nghỉ, thức thời một chút, theo ta về thành, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Cái này Bắc Nghiệp thành tướng quân, ít nhất là tam luyện đại thành nhân vật. Thừa dịp còn có thời gian, chưa có trở lại hiện thực. Có lòng muốn thử một chút, Ôn Lương cung hít một hơi thật sâu, vừa sải bước ra ở giữa, thân hình bắt đầu kịch liệt biến hóa, khí huyết phùng lên, ma thiết kình lưu chuyển phát lực, da thịt dường như khải cực hạn đặc tính trong nháy mắt triển khai, cả người như là thổi phồng cầu giống như cấp tốc bành trướng, thân cao cũng là mạnh mẽ tất cao, so tướng quân kia đều còn phải cao hơn vài tấc, trên thân rộng lượng quần áo tức thì bị chống căng phồng, như muốn vỡ ra. Tướng quân kia nhìn thấy Ôn Lương cung thân thể xảy ra biến hóa, miệng bên trong sủi cười một tiếng, hóa ra là đại tiểu như ý, luyện bị đại thành, ngược lại để ta ngoài ý muốn, đáng tiếc, vẫn là kém chút ý tứ, bản tướng tam luyện đại thành, luyện cân chỉ kém một đường, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tự chuốc nhục nhã, ngoan ngoãn theo ta trở về, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, nếu là gan dám phản kháng. Hắn lung lay trong tay trọng giản, trong tay hắn nhẹ như không có vật gì. Ta cái này trọng giản, thật là sẽ dạy ngươi như thế nào làm người. Kỳ thật còn có một cái tốt hơn lựa chọn. Ôn Lương cung thở hắt ra, bởi vì hình thể biến hóa mà thanh âm biến hơi có vẻ ngột ngạt. Lựa chọn gì? Tướng quân nở nụ cười, nhìn xem Ôn Lương cung làm đủ chuẩn bị đang muốn nói điều gì sự tình, phút chốc con ngươi co rụt lại, một bóng người cấp tốc phóng đại. Bành. Ôn Lương cung đứng thẳng địa phương trong nháy mắt bắn ra một cái hố to, chỉ một thoáng đất đá tung tóe, thẳng tắp tăng tốc độ bộ phát hạ, nhanh như thiểm điện, tựa như kinh hồng, chợt lóe lên. Tốc độ kiếp như phi yến lướt nước, nhìn thoáng qua. Tướng quân trong miệng chỉ tới kịp hét to, tay cầm trọng giản rơi xuống, lực đạt thiên quân chi thế, hướng phía trước trùng điệp đập tới. Oeng. Ngay sau đó một tiếng nổ vang, hai người giao thủ chỗ ẩm vang chuyển ra một mảnh mắt thường có thể thấy rõ ràng khí lãng gợn sóng nổ tung. Nhìn xem Ôn Lương cung bắp thịt cả người sôi sục, ma thiết kình hội tụ hai tay, song tay nắm chặt cán dài mạch đao, vậy mà gắt gao giữ lấy hắn trọng giản. Cường đại đè xuống, thậm chí nhường Ôn Lương cung cơ bắp xương cốt đều phát ra từng đợt không chịu nổi phụ trọng kéo kẹt thanh âm. Hai chân càng là chìm xuống mặt đất, thẳng tắp không có vào bắp chân. Mạnh. Lực lượng của đối phương cơ hồ mạnh hơn hắn ra một mảng lớn. Tướng quân miệng mũi phun ra một đạo bạch khí, hiển nhiên một kích này cũng tận toàn công, hắn trầm giọng nói, vẫn là lần đầu có người có thể ngạnh kháng hạ ta một kích này. Ôn Lương cung không nói, chỉ là nhường Ma Thiết Kình tại toàn thân điên cuồng vận chuyển, khí huyết kéo theo khuấy động phía dưới, triệt tiêu vừa rồi va chạm chấn động, cái này khiến thân thể hắn bên trong đều phát ra từng đợt rầm rầm thanh âm. Rất mạnh, lực lượng của đối phương càng là kinh người, hắn thậm chí có chút không thể chịu được khí lực. Hắn một thanh cởi ra trọng giản, mạch đao tiện tay nhất chuyển, lần nữa hướng phía tướng quân vào đầu trùng điệp bổ xuống. Tướng quân thấy này, trong miệng làm càn cười to, cũng là giơ lên trọng giản vượt vung mạnh mà ra. Hai người tại thời gian trong nháy mắt, lấy nhanh đánh nhanh, mỗi một kích đều thế như thiên quân, lực có thể đồng tâm. Sắt thép va chạm thanh âm phát ra trận trận nổ đùng, hai người không khí quanh thân tức thì bị tiến một bước quái, xuất hiện như thủy ngân lắc lư giống như ngột ngạt động tĩnh. Càng về sau, tướng quân kia trong tay trọng giản bỗng nhiên bù bù, dậm chân rơi trước, trên thân bỗng nhiên dâng lên một loại kim qua thiết mã, có mang theo vạn quân chi thế, như hồng lưu mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ôn Lương cung thân ảnh trong nháy mắt biến mất, tướng quân trọng giản đánh hụt, sức lực hắn thậm chí không thể không lảo đảo đi về phía trước mấy bước mới dừng lại thân thể. Tấu chương xong, chương 112, suy đoán chương 112, suy đoán chương 112 suy đoán theo Ôn Lương cung biến mất, tướng quân trên mặt kia hoạt bát biểu lộ lập tức biến mất, còn lại chỉ còn lại mặt không biểu tình, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Ôn Lương cung biến mất địa phương, dường như có một loại đứng máy ảo giác, nhường tướng quân trong lúc nhất thời không cách nào phán định Ôn Lương cung đến cùng là như thế nào biến mất. Tại cái này trong màn đêm, nơi xa giấu ở trong vùng hoang dã yêu tà quỷ dị, đều tại vừa rồi chiến đấu bên trong tất cả đều mất âm thanh, không có động tĩnh, xa xa trốn rời khỏi nơi này. Một chút khoác lác thực lực mạnh mẽ yêu tà, âm thầm thăm dò, lại không phát hiện được bất cứ cơ hội nào. Đông Dương, những cái này yêu tà dường như phát hiện một cái để bọn chúng đều cực kỳ kinh dị chuyện, chít chít thét chói tai vang lên cấp tốc thoát đi. Thật lâu, tướng quân mới chậm rãi quay người, hướng phía Bắc Nghiệp Thành đi đến, bộ pháp hơi có cứng ngắc, có vẻ hơi cơ giới hóa. Thế giới hiện thực. Toàn thân bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt, Ôn Lương cung nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển, cùng kia Bắc Nghiệp Thành tướng quân một trận chiến, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mười mấy hiệp giao thủ, thời gian thậm chí không cao hơn một phút, nhưng chỗ cảm nhận được áp lực tuyệt đối trước nay chưa từng có. Đó là một loại hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương trọng giản nện thành đoàn mạo hiểm, nhường hắn hạ diện lìn tiêu thăng. Loại này gần như sinh tử chém giết, liền xem như ban đầu ở Âm Tử Sơn nhìn thấy cái kia khổng lồ bóng đen đều không cách nào so sánh. Thật lâu, thân thể trở về trạng thái bình thường, Ôn Lương cung chậm rãi ngồi dậy, hắn mắt nhìn trong tay cán dài mạch đao, lưỡi đao đã đến chỗ xuất hiện lỗ hổng, chỉ sợ lại tiếp nhận một lần cường độ cao liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn ra. Kia trọng giản mỗi một lần rơi xuống, đều cơ hồ tại gần như chống đỡ không được biên giới, thân thể của hắn đều bị chấn động đến có chút không kèm được. Đối phương tuyệt đối thuộc về thiên phú dị bẩm, có trời sinh thần lực loại hình thiên phú, nếu không kia chừng bên trên nặng trăm cân trọng giản, vung vậy đến tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Mỗi một kích thế đại lực trầm, có thể vỡ vụn kim thạch. Chầm một hồi lâu, Ôn Lương cung mới chậm rãi đứng dậy, vào nhà đem tượng đồng công bí dược bôi lên toàn thân, sau đó kéo tượng đồng công quyền giá, không ngừng phát kình, rèn luyện thân thể. Mắt nhìn giao diện thuộc tính bên trên không ngừng toát ra độ thuần thục tăng trưởng nhắc nhở, Ôn Lương cung nhịn không được nhíu mày, đây là muốn bị người đánh một trận mới là tượng đồng công tốt nhất gia tốc tu hành phương thức. Dựa theo loại này tiến độ, không cần một tháng, hắn liền có thể đi vào hơi có tiểu thành hoàn cảnh, đến lúc đó tượng đồng công diễn sinh ra kinh lực, đến lúc đó, liền sẽ xảy ra một cái biến hóa về chất. Thật lâu, Ôn Lương cung mới thư giãn xuống tới, liền một bên tích một tầng tuyết thật dày bắt đầu rõ ràng trên thân khô nước bí dược sau. Ôn Lương cung lúc này mới bắt đầu thu xếp lấy đồ ăn, tùy ý làm mấy nồi lớn phân lượng thịt đồ ăn, liền một nồi lớn cơm, Ôn Lương cung một bên ăn, một bên soát điện thoại di động. Bác Nghiệp Thành bên trong phát hiện chuyện nhường hắn quá mức kinh dị, tâm tình khó mà bình phục, cần một chút ngoại bộ giác quan đến chậm rãi làm hao mòn một chút. Nhìn xem video ngắn bên trong Mạc Hở Hàng, nhẹ nhiệt vũ gần video, Ôn Lương cung yên lặng điểm tán. Hiện tại trong đầu vẫn là một đoàn đầy rối, lại thêm cùng kia trọng giản tướng quân kịch chiến một phen, dưới mắt không phải suy tư thời điểm, mà là cần phải thật tốt buông lòng một phen, tiếp lấy ngủ một giấc khả năng tốt hơn đi suy nghĩ. Hắn đã mơ hồ có suy đoán, kia Bác Nghiệp Thành chỉ sợ không phải chân thực. Sáng sớm hôm sau, tối hôm qua đối họa bị hoàn toàn thả bản thân phong thích, nhường hắn không thể không sáng sớm lên tẩy chính mình quần đùi. Vẫn là đến nu hòa chút, không phải về sau coi như thật không chơi được. Theo thực lực của hắn cấp tốc tăng lên, một thân khí huyết càng phát ra hùng hậu hạ, họa bị đều có chút không chịu nổi, nếu là lại kịch liệt điểm, sợ là thật muốn làm cho đối phương hoàn toàn tan thành mây khói. Đợi đến tất cả thu thập xong, ngồi dựa tại chính điện trong góc Ôn Lương cung tìm cuốn sổ cùng bút, bắt đầu dựa theo chính mình trước mắt đạt được tin tức từng cái sắp xếp đi ra. Kia Đặng Nông, chính mình lúc trước gần vào nhập Bắc Nghiệp Thành thời điểm, đặc biệt tìm một nhà chỉ còn một mình, hô hấp so sánh nữ tính hơi trọng, vừa nghe là biết nói là nam tính giữa sân. Chính mình loại này không có bất kỳ cái gì mục đích tính tùy ý tra tìm, là tuyệt đối không thể là trùng hợp đụng vào. Lúc trước vào trong phòng, hắn âm thầm tỉ mỉ điều tra Đặng Nông, thậm chí còn âm thầm đi theo Đặng Nông một đoạn thời gian, đối phương chính xác chính là hàng thật giá thật tại mặt đường thượng lưu sóng tên du thủ du thực. Nếu không phải còn có phá nhà, cùng mặt đường bên trên những cái kia ngồi chờ chết tên ăn mày không có gì khác biệt. Như vậy cũng đã nói lên, chính mình là một kẻ ngoại lai, có lẽ là tại chính mình đặc biệt phạm vi bên trong, toàn bộ thành trì lấy hắn làm trung tâm bắt đầu tươi sống lại, hay là căn cứ chính mình mà tính nhắm vào tiến hành một loại kịch bản xảy ra. Ôn Lương cung hít sâu một cái thở dài, nếu như là loại này đoán, như vậy toàn bộ Bắc Nghiệp Thành đều là sống, chính mình là hãm sâu lưới lớn ở trong. Bất quá khả năng này rất nhỏ, nếu không cũng sẽ không tùy ý chính mình tại Bắc Nghiệp Thành bên trong lung tung lắc lư, cố gắng tiến vào Bắc Nghiệp Thành mấy ngày, liền sẽ hoàn toàn kìm nén không được, đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Hơn nữa Ôn Lương cung cũng tự hỏi, tại thần thoại thế giới ở trong, lấy hắn thực lực hôm nay, mặc dù bây giờ nhìn coi như không tệ, nhưng ở trong thế giới thần thoại mà nói, chỉ có thể nói là một cái nhảy đắt đến đối lập coi như cao nhỏ tạp là mét. Là thật không đáng làm tình cảnh lớn như vậy đến mê hoặc chính mình. Như vậy lớn nhất khả năng chính là chính mình đi vào cùng loại với kim cang tự địa vực linh địa vực, một khi chính mình dựa theo bác nghiệp thành bên trong một loại nào đó quy tắc đi chuyện, chỉ sợ cũng như kim cang tự cái kia tàng kinh các bên trong tăng nhân, sẽ bị triệt để kéo vào trong đó, cũng không còn cách nào đi ra, trở thành bác nghiệp thành bên trong một viên. Nói cách khác, chính mình tại bác nghiệp thành bên trong đồ ăn, một khi ăn vào đi, như vậy liền mang ý nghĩa chính mình lây dính bác nghiệp thành đồ vật. Vượt qua 20 điểm tinh thần trị, hòa trị a. Nhất là chư tướng ấn tâm bị động phản ứng, nhường hắn trốn khỏi một kiếp này, nếu không chính mình không hề hay biết ăn hết, đợi đến kịp phản ứng, muốn phải hối hận, đến, chỉ có thể tái hiện luyện tiểu hảo. Làm rõ mạch suy nghĩ Ôn Lương cung mắt nhìn bị chính mình biết họa được thành chữ như gà đối trang giấy, đứng dậy đem trang giấy đặt ở lư hương bên trong đốt thành cho bụi sau, lúc này mới quay người lần nữa ngồi xuống, dưới mắt chỉ là suy đoán mà thôi, cụ thể mong muốn tinh tưởng tình huống, cần tiến một bước thăm dò, mới có thể biết cái này bác nghiệp thành đến cùng là một cái gì cơ chế. Đương nhiên, Ôn Lương cung tuyệt đối sẽ không lại chủ động đi nhiễm nửa điểm bác nghiệp thành đồ vật. Lần này ra khỏi thành, hắn liền không muốn lấy sẽ trở về. Hắn dự định theo đại lộ quan đạo, hướng cái gọi là đại ngụy triều đình nội bộ chỗ sâu đi một chút, nhìn một chút. Hắn không tin lớn như thế cái địa phương, liền thật không có tung tích con người. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Ôn Lương cung lại tràn đầy phấn khởi một lần nữa nấu luyện bí dược, bôi lên toàn thân, mang theo côn sắt thống kích chính mình sau, lại dựa theo tượng đồng công phát kình thư giãn phương thức, tăng lên chính mình kháng tính. Loại này có thể nhìn thấy độ thuần thục từng điểm nhảy lên, giao phó hắn cực kỳ to lớn nhiệt tình, quả thực là lấy ra lúc trước thăng cấp đánh quái nhiệt tình mà đối đãi. Dù sao có thanh tiến độ luyện võ cùng không có thanh tiến độ luyện võ, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Trải qua mấy ngày nay, mỗi ngày tu hành không giảm, lại có thể chất cùng tinh thần trị thuộc tính trả lại, tượng đồng công độ thuần thục sắp thăng đầy, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được da của mình tại từng đợt căng lên. Cảm ơn mọi người, cầu đặt mua, cầu duy trì, tấu chương xong, chương 113, tượng đồng công lược có tiểu thành chương 113, tượng đồng công lược có tiểu thành chương 113, tượng đồng công lược có tiểu thành hắn đặc biệt khảo nghiệm qua da của mình, bây giờ có thể nói là so chồng mấy tầng lao nhưu da còn muốn mềm dai, nếu là dùng một chút sắc bén độ không đủ dao cùn, dựa theo chính hắn cường độ, không hơi hơi làm chút khí lực thật đúng là hoạch kéo không ra làn da. Theo độ thuần thục tăng lên, thân thể của hắn phòng ngự cũng theo đồng bộ tăng trưởng, chỉ nói là độ thuần thục đời sau sẽ có tương đối một cái cấp độ lớn tăng lên. Môn này tượng đồng công, liền xem như đặt ở trong thế giới thần thoại, cũng tuyệt đối có thể xưng cực kỳ thượng thừa vượt luyện công phu, cố gắng so ra kém tu tiên luyện khí, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Có thể có ngang như vậy luyện công phu kim cương tự, quyết định không đơn giản, thậm chí so giữa sườn núi trưởng thành quan đều mạnh hơn không ít, chờ thực lực mình mạnh hơn một lát sau, phải đi hòa thượng nói tới đại hùng bảo điện cùng thiền võ viện đi xem một chút. Đáng tiếc toàn bộ chùa miếu đều thành địa phược linh giống như tồn tại, so kia trưởng thành quan còn bi thảm hơn. Sau 4 tiếng, toàn thân bốc lên bừng bừng nhiệt khí, Ôn Lương cung dừng lại tượng đồng công phát kinh động tác, lại bắt đầu chậm rãi kéo ra thành sơn thế quyền giá, vận dưỡng tinh thần. Hắn đã phát hiện, võ học tu hành càng đi về phía sau, đối với tinh thần nhu cầu càng lớn. Tổng kết mà nói chính là càng chạy càng duy tâm, cùng hiện tại duy vật có chút không quá dính dáng. Dưới mắt thoát ly bác nghiệp thành sau, cũng làm cho hắn hơi hơi yên lòng, bên trong quá mức quỷ dị, nếu là một khi không cẩn thận lây dính vài thứ, vậy nhưng khóc đều không có chỗ khóc đi. Như thế tại thế giới hiện thực gió êm sóng lặng chìm vào tu hành 2-3 ngày thời gian, tiến vào thần thoại thế giới rung động cảm giác lần nữa lặng yên nổi lên trong lòng. Nhìn xem tượng đồng công còn kém tầm 10 điểm độ thuần thục là được đến độ thuần thục đấy, có thể tiến hành thăng giai, Ôn Lương cung cũng không khỏi đến bất đắc dĩ dừng lại động tác, đành phải tạm thời coi như thôi, trở về phòng cấp tốc thu dọn đồ đạc. Chờ tiến vào thần thoại thế giới sau, lại tiếp tục mở luyện. Một bên nói thầm lấy, Ôn Lương cung một bên trở về phòng cầm một hũ sớm nấu luyện tốt bí dược. Tin tưởng đi vào trở ra sau, tự nhiên có thể đột phá tới hơi có tiểu thành cảnh giới. Thần thoại thế giới. Mắt nhìn trước mặt cách đó không xa Bắc Nghiệp Thành, Ôn Lương cung không chút do dự quay người tức đi, lần theo quan đạo một đường phi nhanh, chạy sinh phong. Chọn bện chạy hết tốc lực 2 canh giờ, Ôn Lương cung cái này mới chậm rãi dừng bước lại, lần này cách Bắc Nghiệp Thành kéo dài khoảng cách đã vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cảnh tượng lại làm cho hắn nhất thời khắp cả người phát lạnh, toàn thân lạnh bướt, nhiệt huyết đều bị lạnh máu. Hắn căn bản không có chạy ra Bắc Nghiệp Thành phạm vi, kia Bắc Nghiệp Thành cao ngất tường thành chẳng những không có rời xa, ngược lại bị hắn tiến một bước kéo vào, chỉ còn lại 3-40 mét khoảng cách. Nhanh chóng Ôn Lương cung vô ý thức sờ lên chính mình trước bộ ngực bắt quái bài, vẫn không có bất kỳ nóng lên dấu hiệu. Cũng liền mang ý nghĩa, đó cũng không phải bị yêu tà cho mê hoặc, mà là bị một loại khác hình thức đồ vật cho ảnh hưởng, hoặc là nói, mình bị đặt vào giới tử ở trong. Mẹ nó. Hơi có chút tâm loạn như ma, Ôn Lương cung nhịn không được phát nổ một tiếng nói tụng, chư tướng ấn tâm triển khai ở giữa, hắn lần nữa bắt đầu đưa lưng về phía Bắc Nghiệp Thành gấp chạy, lần này hắn không tuyển chọn đại đạo, mà là chuyên chọn các loại đường mòn chui vào bên trong. Nhưng mà dù hắn như thế nào ra bên ngoài lao vùng bụt, nhìn lại, kia Bắc Nghiệp Thành vẫn không có rời xa, ngược lại là càng ngày càng gần. Chính mình sợ không phải tại nguyên chỗ đảo quanh. Thần sắc hắn trầm ngưng xuống dưới, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kia lấp kín cao ngất tường thành. Hắn đứng yên thật lâu, trong lòng minh bạch dựa vào loại này bình thường phương thức tuyệt đối không có cách nào đi ra ngoài, mong muốn thoát cách nơi này, căn nguyên chỉ sợ còn cần vào thành sau mới có thể tìm được. Suy, một đao đem theo chỗ tối sở qua tới một cái yêu tà chém giết, hắn không do dự nữa, xách theo khắp nơi lỗ hổng cán dài mạch đao quay người cất bước bỏ hướng đầu tường. Mấy ngày trước đây rối loạn cùng thành nội giới nghiêm nguyên nhân, trên tường thành phòng thủ binh sĩ lại so trước đó thiếu đi quá nhiều, lộ ra Ôn Lương cung thấy này mặc dù trong lòng có lo nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể tìm được một cái phòng thủ thay quân quay người cơ hội một lần nữa chạy vào thành nội. Ôn Lương cung một đường phi nhanh, lần theo ngõ nhỏ rẽ trái bảy ngoặt, trở lại Đặng Mông nhà sau, nhìn xem Đặng Mông hai nửa thi thể vẫn tại trong sân bày biện. Mấy ngày trôi qua, thi sú đã mơ hồ đồng bền, máu tươi đem bùn đất đều nhuộm thành màu nâu đen. Hắn trầm mặc hạ, đào cái hố đem Đặng Mông thi thể chôn xong sau, lặng lặng bắt đầu lôi kéo tượng đồng công phát kình quyền giá. Việc cấp bách, hắn là muốn đem tượng đồng công luyện tới hơi có tiểu thành, diễn sinh ra kình lực sau, để cho mình sinh tồn năng lực nâng cao một bước. Ở trong môi trường này, nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần bảo hộ. Như thế không đứt, theo buổi sáng đến tối, một mực tại lặp lại tu hành tượng đồng công Ôn Lương cung rốt cục tại giao diện thuộc tính bên trên nhìn thấy một đạo nhắc nhở. Đốt, tượng đồng công độ thuần thục đầy, thành công tiến giai hơi có tiểu thành tượng đồng công, thanh mãn cuốn thân, da như tê trống, đồng thân kinh nhất trọng, hơi có tiểu thành, 1.000, thể chất của ngươi 2. Ôn Lương cung chỉ cảm thấy da của mình bắt đầu từng đợt căng lên, lấy mắt thường có thể thấy rõ ràng trình độ, cấp tốc biến dày đặc lên, hơi hơi cổ động hạ cơ bắp, tầng kia tầng gân xanh lít nha lít nhít, đem hai cánh tay hắn eo phía sau lưng mấy chỗ thân thể đều toàn bộ bao trùm. Từ xa nhìn lại, dường như thân thể hắn biến thành thanh ô sắc, diễn sinh ra đồng thân kinh bắt đầu tại làn da da thịt ở giữa chảy xuôi, mơ hồ trong đó, tia thanh ô chi sắc mơ hồ thấy nổi lên một tia thanh đồng chi sắc quang trạch. Đồng thời trong đầu càng là hiện ra đại lượng liên quan tới tu hành tượng đồng công ký ức, chảy xuôi trong trí nhớ, hắn lúc đầu bị người dùng gậy gỗ đập nện toàn thân, cuối cùng gậy gỗ đổi thành côn sắt đổi thành côn thép, chờ côn thép kích đánh vào người không có bất kỳ cái gì phản ứng về sau, liền nhảy vào một người cao vạc lớn bên trong, vạc lớn bên trong chất đầy hạt sắt, bắt đầu không ngừng sống chuyển động thân thể, nhường toàn thân mình không có chút nào góc chết tiếp nhận hạt sắt ma luyện. Ngày qua ngày, năm qua năm, theo lúc mới đầu bị rèn luyện máu thịt bé bét, cho tới bây giờ như ở trong nước du động đồng dạng, mỗi một hạt đều có gập ghềnh, củ hấu hạt sắt không thể tổn thương hắn mảy may. Chậm rãi tiêu hóa tượng đồng công bởi vì thăng cấp mà xuất hiện ký ức, Ôn Lương cung nhẹ nhàng thở phào một cái. Tượng đồng công đối với luyện cân có to lớn ích lợi những ký ức này cảm động lây, phản phất là bị giao diện thuộc tính đem thời gian dừng lại, đem hắn hoàn toàn kéo vào một cái không biết địa vực sau, nhường hắn cưỡng chế tu hành, chờ đạt tới nên có cảnh giới sau, lại đem hắn cho phong xuất. Ôn Lương cung khẽ hít một cái khí, chậm rãi giãn ra thân thể. Thể nội lập tức truyền đến một hồi lốp bốp xương cốt giòn vàng động tĩnh. Theo đồng thân kình tôi phát, lực phòng ngự của hắn càng là tăng lên rất nhiều, đột nhiên đưa ra một quyền, không khí lăng không phát ra một tiếng băng giòn, nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Lực lượng của mình cũng là mạnh một đoạn. Hơn nữa nhất làm cho hắn vui mừng chính là, đồng thân kình cùng ma thiết kình cũng không có xảy ra bất kỳ trước đó sẽ có dự đoán xung đột, mà là hiện ra một loại kinh vị rõ ràng, chút nào không liên quan gì hình thức. Hắn thậm chí nếm thử đem ma thiết kình dẫn đạo, cùng đồng thân kình hợp lực vận chuyển, nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như là nước cùng dầu khác nhau, cũng không hòa vào nhau. Nhưng cũng không có xảy ra bất kỳ phản ứng nào, ai đi đường đấy. Rất tốt. Ôn Lương cung thở phào một cái. Chính là bây giờ tinh thần cùng thể chất trên lệnh hơi lớn, bây giờ thể chất cao đến 27 điểm, tinh thần cũng chỉ có 21 điểm, có lẽ đối với cái khác võ người mà nói không có gì phản ứng, nhưng đối với có chút ép buộc chứng Ôn Lương cung mà nói, cảm thấy có chút không thoải mái. Phải nghĩ biện pháp tăng lên hạ tinh thần mới được. Tấu chương xong, chương 114, tham dò chương 114, tham dò chương 114 tham dò Ôn Lương cung thở phào một cái. Thu liễm hai loại tinh lực, Ôn Lương cung mắt nhìn sắc trời, dạ mạc đã hàng. Một lần nữa mặc xong quần áo đi ra biệt lạc, giờ này phút này mặt đường bên trên đã lại không bất luận bóng người nào. Liền xem như ban ngày co quắp tại bên đường tên ăn mày, cũng không thấy bóng dáng. Dường như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, toàn bộ đường đi trống rỗng. Nếu không phải có thể cảm giác được phụ cận tên ở giữa một chút động tĩnh cùng tiếng hít thở, hắn còn tưởng rằng toàn bộ Bắc Nghiệp thành đều là quỷ thành. Nhìn xem đường tắt miệng vị trí, ngày bình thường luôn có một cái muốn chết không sống lao khất cái nằm ở chỗ này, tới ban đêm cũng không thấy tung tích. Có thể ở cái này Bắc Nghiệp thành bên trong xem như tên ăn mày, tồn sống lâu như thế, tự nhiên có biện pháp của mình, nghèo có nghèo nói, chuột có chuột nói. Nhưng một màn này tại bây giờ biết được toàn bộ Bắc Nghiệp thành là một cái cự đại cạm bẫy dưới tình huống, là thế nào nhìn thế nào kinh dị, những này có thể coi là chế tác hai chữ, thật sự là quá mức tinh lương, quá mức kinh khủng, làm hắn sởn hết cả gai ốc. Ôn Lương cung một đường tiềm hành, đặt chân im mắng, lặng lặng dán nóc phòng mái nhà, chui chọn những binh lính kia sẽ không tiến về âm vũ đường tắt tiến lên. Lần nữa đi vào tư phủ phụ cận, nhìn xem lần nữa khôi phục tĩnh mịch phủ đệ, Ôn Lương cung hơi lặng lặng chờ đợi trong chốc lát, muốn nhìn một chút có cái gì dị thường. Hắn thần sắc hơi động, cúi đầu nhìn xem trước ngực bát quái bài, giờ này phút này bắt đầu dần dần nóng lên, hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt biến hóa, tại thần thoại trong thế giới lợi lâu, đêm hôm khuya khoắt không gặp được chút yêu tà quỷ dị hắn ngược lại còn cảm thấy có chút không bình thường. Chư tướng ấn tâm lặng yên không một tiếng động triển khai thấy, thình lình cảm giác được sau sườn trái đang nổi lơ lửng một đoàn bụi bẩn bóng xám đang hướng hắn tiếp cận. Coi như không có bát quái bài, tiến vào hắn cảm giác phạm vi, cái này đoàn đồ vật coi như ẩn thân, như cũng sẽ bị hắn cảm ứng được. Chờ hôi đoàn tới công kích khoảng cách, Ôn Lương cung giọ ra tay, một tay lấy bắt lấy, khí huyết quần quần hạ. Thôi động đồng thân kình bừng bừng phân chấn tại năm ngón tay ở giữa, đoàn kia bóng xám thậm chí đều không phát ra thanh âm nào, liền hoàn toàn tan thành mây khói. Ôn Lương cung có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn trong tay một đoàn ôi, đem nó thu vào trong túi eo, những này yêu tả có đôi khi sẽ bạo điểm cùng loại vôi đồ vật, hắn cũng không chê, chỉ cần thời gian cho phép, hắn đều sẽ từng cái thu thập. Dù sao cũng là đánh quái nổ vật liệu, cố gắng về sau hữu dụng cũng có nói, trở về đầu đi đạo cung hỏi một chút mới được. Nhất làm cho hắn có chút vui mừng chính là tượng đồng công đối với yêu tà quỷ dị lực sát thương tăng thêm muốn viễn siêu ma thiết kình, bởi vì đồng thân kình vừa mới ẩn dưỡng đi ra, lượng nhỏ như sợi tóc, vừa rồi thấu chỉ bắn ra liền đã tiêu hao một nửa, nhưng đối yêu tà tạo thành sát thương hiệu quả muốn viễn siêu trước kia. Trước đó ngoại trừ bắn ra ma thiết kình bên ngoài, còn cần phồng lên khí huyết, lấy tự thân cường hành dương khí cọ rửa mới có thể đem yêu tà diệt tận, bây giờ chỉ là kình lực thôi động, lại biến mất dễ như trở bàn tay. Kim Cang tự tượng đồng công, chỉ có thể nói là không hổ là Phật môn công phu à, mặc dù là một môn thượng thừa khổ luyện công, nhưng ẩn dưỡng đi ra kình lực vẫn như cũ chí dương chí cương. Niềm vui ngoài ý muốn, đây coi như là một cái tương đối lớn trợ lực, nhất là tại thế giới như vậy ở trong. Hơi vui sướng một lát, Ôn Lương cung cấp tốc bình tĩnh lại, vòng quanh tư phủ lặng lặng quan sát một vòng, sau đó không do dự nữa, tìm hẻo lánh lộn vòng vào tư phủ, lên một gian dựa vào tường vây mà thành lập nóc nhà bên trên. Trải qua trước mấy ngày rối loạn, tư phủ nghiêm nhiên khôi phục bình tĩnh, chỉ là vẫn như cũ ngoài lòng trong chặt, trong phủ không ít binh sĩ, thậm chí một chút khí tức cường đại quân nhân, cũng là mang theo đội tuần tra hay không thời gian theo Ôn Lương cung dưới chân đi qua. Vì không làm cho động tĩnh, Ôn Lương cung hô hấp chậm dần, khống chế nhịp tim, chậm dần tốc độ máu chảy, đồng thời thân thể tứ chi dán chặt lấy nóc phòng, vừa di động như rắn thân tiến lên, dãy rủa thân thể đi vào mái hiên biên giới. Những này tuần tra quân nhân, mặc dù không có luyện được kinh lực, vẫn như trước giác quan linh mẫn thật sự, phụ cận hơi hơi gió thổi cỏ lay có thể tùy tiện phát giác, tại tự thân khinh thân công phu thiếu khuyết dưới tình huống, chui vào vẫn là tương đối khó khăn. Duy nhất có cậy bảo, chính là ma thiết kình vận dụng cùng dính áo 18 ngã viên mãn cùng thái thanh kiếm thuật viên mãn sau diễn sinh ra đặc tính, có thể đối với mình thân thể đem không tới có thể chơi hơi thao tình trạng. Đồng thời chư tướng ấn tâm, tư duy siêu tần phía dưới, có thể ở cực trong thời gian ngắn tiếp thu ngoại giới đại lượng tin tức, từ đó trong nháy mắt đánh giá ra thế cục, làm ra lấy trước mắt hắn tri thức tích lũy phương diện chỗ có thể đưa ra tối ưu hiểu. Võ học sinh ra đặc tính tầng tầng điệp ra hạng, có thực lực tuyệt đối không phải đơn giản tinh thần cùng thể chất trị số có khả năng biểu hiện. Bỏ ra thời gian nửa tiếng, chậm rãi đi tiếp mười mấy căn phòng nóc phòng, Ôn Lương cung tại một chỗ dọc theo quảng trường dừng lại, dựa vào mái hiên che lấp thân thể của mình. Phía trước trong quảng trường không ngừng truyền ra thô trọng hô hấp, cùng vung lên binh khí hô quát động tĩnh. Ôn Lương cung nhìn lại, chợt cảm thấy đến trên quảng trường thân ảnh hơi có chút quen mắt, nhìn thấy đối phương trường kiếm trong tay sau, lúc này mới chợt hiểu. Ban đầu ở khố phòng địa khố bên trong loa toàn thông đạo lúc, chính là người này xuất kiếm đem hắn chặn đường, chính là Tư Thần. Nhưng bây giờ Ôn Lương cung lại nhìn đi, hoàn toàn không phải để mà hướng bình thường dò xét ánh mắt, mà là muốn tìm được cái này Tư Thần không thích hợp chỗ, nhìn xem có cái gì chỗ dị thường. Dù sao đất này Bắc Nghiệp Thành không có cách nào dùng bình thường biện pháp đi ra ngoài, chỉ có thể đi nghĩ hết biện pháp thăm dò căn nguyên chỗ, tìm tới phá giải biện pháp. Chỉ thấy kia Tư Thần luyện sau một lúc, rốt cục dừng lại, nửa quy chú kiếm miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên là hao hết khí lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân rất bình thường a. Diễn luyện bộ kiếm pháp kia cực kỳ tinh diệu, lực lượng tốc độ đều xem trọng, ban đầu ở loa toàn thông đạo thời điểm, nếu không phải mượn nhờ địa lợi lấn người mà gần, kéo vào đối phương cực không am hiểu trận chiến dưới mặt đất, đoán chừng phải ra lại mấy quyền, đối mới có thể ngã xuống. Ôn Lương cung xoa cằm, trong lòng tràn đầy lo nghĩ, kia Đặng Mông cùng quán rượu phát sinh tất cả trước mắt rõ ràng thực khách quỷ dị ánh mắt, Đặng Mông kia mất tấm động tác. Tư duy siêu tần ở giữa, nhường suy nghĩ của hắn đạt được cực lớn sinh động. Tựa hồ là chính mình phát động một loại nào đó cơ chế sau, nhưng bây giờ nhìn bình thường Bắc Nghiệp Thành lâm vào quỷ dị ở trong, sau đó Bắc Nghiệp Thành lại bắt đầu bản thân chữa trị, đem toàn bộ Bắc Nghiệp Thành tuần hoàn lộ tuyến khôi phục lại quỹ đạo phía trên. Từ loại này mạch suy nghĩ đến cân nhắc lời nói, Bắc Nghiệp Thành chính là một cái ăn khớp trước sau như một với bản thân mình vận hành chương trình, còn hắn thì xông vào cái này nhìn hoàn mỹ vô khuyết chương trình bên trong một cái virus. Chỉ cần hắn bắt đầu làm ra Bắc Nghiệp Thành cho rằng không hợp lý cử động, như vậy cái chương trình này liền sẽ bắt đầu đi hướng không thể biết phương hướng, đợi đến hắn lần nữa đứng im bất động sau, như vậy cái chương trình này bản thân chữa trị liền sẽ hành động, đem nó kéo về bình thường lộ tuyến đi lên. Tạm thời đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung, những này cần chính mình đi nghiệm chứng mới có thể hiểu. Hơn nữa hắn còn có một cái phương thức, phải xem nhìn dùng loại phương thức này, phải chăng có thể thoát ly Bắc Nghiệp Thành trưởng không phạm vi. Tư đại nhân nhìn có chút tâm tình không tốt ta. Vẫn như cũ thân mang hắc bảo Hà đại nhân đột ngột ở giữa xuất hiện tại Tư Thần bên cạnh, ngữ khí mang theo một tia trêu chọc. Tư Thần nâng lên hơi có chút sưng vụ khuôn mặt, cứ việc ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng phối hợp với Tư Thần kia mang theo sưng vụ khuôn mặt, lại hơi có vẻ đến một cười. Câu đặt mua nha, cần các vị duy trì, cảm ơn mọi người. Tác giả tại hết sức đem đoạn này lớn kịch bản xử lý tốt. Tấu chương xong, chương 115, nghe thật giáo chương 115, nghe thật giáo chương 115 bần chân giáo thanh âm hắn đạm mạc, Hà đại nhân muộn như vậy đến chúng ta tư phủ bên trên, không biết có gì chỉ giáo. Hà đại nhân nghe được Tư Thần lạnh lùng cũng không để ý, chỉ là bãi xuống rộng lớn tay áo, chậm rãi độ mấy bước nói, mấy ngày trước đây tư phủ bị tấn công, tư không bỏ mình, còn có một số nữ quyến bà mẹ và trẻ em cũng là bị tập kích, để các ngươi tư gia loạn mấy ngày, hôm nay ta đã tra được dấu vết để lại. Tư Thần thần sắc hơi động, đứng dậy, dáng người thẳng tắp, kiếm cốt tự nhiên. Hắn chậm rãi thu kiếm, nói rằng, thật là kia văn chân giáo người. Hà đại nhân nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, dường như cũng chắc chắn Tư Thần có thể đoán được, hắn khẽ gật đầu, ngày đó thích khách đủ 47 người, 46 tên chém giết hầu như không còn, còn có một người lẩn trốn trong thành, bây giờ đang lùng bắt. Tư Thần trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói, văn chân giáo người Hà đại nhân thấy Tư Thần vẻ mặt trầm mặc, chỗ nào lại không biết hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, kia văn chân giáo giáo nghĩa là thật không thể làm, như thật dựa theo phương thức của bọn hắn đi làm, nhân tộc ta gì có thể ở loại hoàn cảnh này sống sót, nhưng cái kia bảo nói, thành tiên sư nhân vật cao cao tại thượng, chỗ nào quản chúng ta chết sống, bây giờ bách tính bỏ mình, đều phải cần kịp thời gánh vác. Tới nghĩa trang đi thống nhất tiêu hủy, nếu không liền sẽ trở thành yêu tà quỷ quyệt, chúng ta như thế cách làm, cũng bất quá là vì bách tính dây đến không gian sinh tồn. Bọn hắn biết cái gì, một đám không thương cảm dân tình, chỉ sống ở thế giới của mình bên trong lao thử, ngoại trừ chuyện xấu, không thành được bất kỳ đại sự. Hà đại nhân là càng nói càng giận, Văn Chân giáo coi là thật tội đáng chết vạn lần, tại Bác Nghiệp Thành đạo cung chí hạng, bản quan quyết không được một cái Văn Chân giáo tội đồ tồn tại. Hà đại nhân lắng lại tâm tình của mình, nhìn xem hờ hững không nói Hồ Tư Thần, kia một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, nhường trong lòng của hắn thầm giận, không khỏi thản nhiên nói, Tư đại nhân ai cũng cho là chúng ta không biết rõ ngươi cùng kia Văn Chân giáo có dính dớp. Tư Thần đột nhiên biến sắc, rốt cuộc không kềm được tâm tình của mình, cúi xuống lấy đầu mãnh nâng lên, một đôi mắt mang theo không che giấu chút nào sắc bén chi sắc gắt gao nhìn chằm chằm Hà đại nhân. Hà Thanh đại nhân, cơn có thể ăn bậy, có mấy lời cũng không thể nói lung tung a. Nói, sẽ chết người đấy. Hà Thanh cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Tư Thần sắc bén ánh mắt làm như không thấy, chỉ là thản nhiên nói, chọn chúng Bắc Nghiệp Thành, là ý chỉ hoàng thượng, Bắc Cảnh an ổn nhiều năm, Nam Thông lộ, Hoài Tây đường những này châu phủ, đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng. Cũng là thời điểm Bắc Cảnh nỗ lực một chút. Nói đến đây, Hà Thanh ánh mắt cũng là băng hàn, cùng Tư Thần đối chọi gay gắt, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tranh thủ thời gian cứ gọi Tư Hạc Thiên rút đi à, bằng không đợi bắt đầu, cái này Bắc Nghiệp Thành một người cũng đi không thoát. Nói xong, cũng không đợi Tư Thần phản ứng ra sao, thân hình lần nữa đột ngột ở giữa biến mất. Giờ này phút này Ôn Lương cũng mắt sắc, rốt cục thấy rõ ràng kia Hà Thanh là như thế nào biến mất. Nhìn xem Hà Thanh biến mất nguyên điệu đồng bền ung dung rơi xuống một tấm bửa, Ôn Lương cũng hiểu rõ. Phải nghĩ biện pháp đi đạo cung nhìn xem, nếu có thể làm đến những pháp thuật này lời nói, làm gì đều đáng giá. Văn Chân giáo. Tư Thần phẫn nộ gầm nhẹ vài tiếng, nhấc kiếm đem còn chưa phiêu rơi trên mặt đất lá bùa chém nhiễu nát. Hà Thanh, sớm tối ta muốn ngươi hối hận. Đối mặt liều chết ải miệng pháo Ôn Lương cung nội tâm chút nào không vận sóng, không hề có động tĩnh gì rời đi tư phủ, một đường hưu kinh vô hiểm trở lại đặng mông chỗ ở lúc, hắn đông dưng dừng lại bước chân, con mắt nhìn mắt bị chính mình chôn nghiêm nghiêm thật thật mặt đất, giờ này phút này bùn đất bị đái hơn phân nửa đi ra. Mà đặng mông thi thể giờ này phút này biến mất không thấy hình bóng. Ánh mắt rời chuyển, nhìn về phía khép hở thiên phòng, Ôn Lương cung mang theo buông xuống cán dài mạch đao, xách theo trước đó đặng mông mua cương đao, đồng thân kình chậm rãi vận chuyển lên đến, nhường thân thể hắn nhiễm một tia thanh đồng quang trạch. Đẩy cửa vào trong nháy mắt, một thanh bôi đặc sắc vật liệu trường kiếm màu đen đống nhiên theo thiên phòng chỗ tối phi đâm mà đến. Ôn Lương cung không kinh không loạn, chư tướng ấn tâm đã sớm triển khai, cảm giác được trong phòng có một bóng người mai phục, hắn đưa tay có hơi hơi đánh, chỉ nghe một tiếng êm thai ngọc châu giòn vang, trường kiếm trực tiếp bị đánh lệch, lại xuất thủ lần nữa tại trường kiếm trên thân kiếm một chút. Thiên phòng trong bóng tối bóng người rốt cuộc chịu không nổi cỗ này chuyển tới cự lực, nắm nắm không được trường kiếm, bàn tay tê dại hạ, trường kiếm rời tay bay ra. Ôn Lương cung đại thủ giơ ra, một thanh nắm cổ đối phương, đồng thời đem đối phương lôi kéo đi ra. Đợi cho thấy rõ ràng thân ảnh sau, không khỏi lông mày có chút thượng thiêu một chút. Đây là một cái thân mặc quần áo bó màu đen người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Nhìn xem đang điên cuồng dãy rủa nữ nhân, bởi vì thân cao cánh tay phát triển ưu thế, đối phương chỉ có thể công kích tới cánh tay của hắn. Cánh tay hắn như thép đúc, ngón tay như sắt quấn, tùy ý đối phương dãy rủa như thế nào, quyền cước điên cuồng đập nện cánh tay, lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tượng đồng công lược có tiểu thành, diễn sinh ra đồng thân kình sau, gia trì hạ thân thể của hắn kháng tính có tăng lên cực lớn. Công kích của đối phương độ chấn động, hắn cảm thấy chẳng qua là hơi có chút cào ngứa một chút trình độ. Chưa ăn cơm sao? Ôn Lương cung năm ngón tay chậm rãi tăng lực, miệng bên trong nhịn không được lên tiếng chào phúng, mong muốn đối phương công kích càng có lực hơn một chút. Đồng thời nghiêng mắt nhìn xuống trong phòng, đặng mông kia hai nửa thi thể quả nhưng đã lên thi, chỉ là bị bóng đen này chém chết. Cảm nhận được Ôn Lương cung năm ngón tay áp bách, to lớn ngạt thở cảm giác càng đem bóng đen này nổi lên tia chút sợ hãi. Sẽ chết, nếu như không làm chút gì thật sẽ chết. Tử vong sợ hãi uy hiếp hạ, người áo đen công kích độ chấn động càng mạnh. So xoa bóp cường độ đều yếu đi chút. Ôn Lương cung rồi xuống miệng, lộ ra một loạt rét lạnh răng trắng, tay trái vươn ra, một thanh tinh chuẩn cầm người áo đen tay phải, sau đó nhẹ nhàng một tách ra. Lại cạnh. Một tiếng xương cốt nhẹ vang lên, người áo đen lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, Ôn Lương cung mắt điếc hai ngờ, theo thứ tự đem đối phương tứ chi bẻ gãy, lúc này mới tiện tay ném xuống đất. Không cần đào, đêm hôm khuya khoắt, cái này trong đường tắt, không ai sẽ đi tới nhìn. Ôn Lương cung ngồi xổm người xuống, đưa tay đem đối phương khăn che mặt lấy xuống, lập tức hiện lộ ra đối phương một trường cực kỳ tinh xảo khuôn mặt, cứ việc thần sắc kiệt sức, trên mặt vết mồ hôi khát khô hình thành sương muối, nhưng vẫn như cũng không cách nào che lại đối phương kia như mỡ đông khuôn mặt. Bắc Nghiệp Thành mỗi lúc trời tối thỉnh thoảng sẽ có chút quỷ dị tiếng gào thét, hoặc là bị Bắc Nghiệp Thành tuần tra quân sĩ chém giết yêu tà, hay là có ít người hộ không có ngăn cản được tà quỷ, sau đó bị xâm lấn phòng ốc, như loại này tiếng kêu thảm thiết, tại cái này Bắc Nghiệp Thành những ngày này, hắn đã nghe được nhiều lần. Nữ tử áo đen dường như cũng tin tưởng chính mình dạng này căn bản không có bất cứ tác dụng gì, nàng cắn chặt răng, cố nén tứ chi truyền đến kịch liệt đau nhức, vuốt ve thân thể của mình, muốn phải tận lực rời xa Ôn Lương cung. Ôn Lương cung thấy này cũng lơ đễnh, trong nội tâm tỷ lệ lớn suy đoán đối phương nên là tập kích tư phủ bên trong, duy vừa chạy ra tới một gã. Thật đúng là đúng dịp. Trong lòng của hắn hiện lên một tia quái dị, nhưng dưới mắt đạt được tin tức quá mức thưa thớt, chỉ có tạm thời dựa theo cố định lộ tuyến, đạt được càng nhiều tin tức. Ngươi là Văn Chân giáo người? Nghe được Ôn Lương cung hỏi thăm, nữ tử áo đen không chút do dự gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Tấu chương xong, chương 116, làm tế chương 116, làm tế chương 116 làm tế Ôn Lương cung nhíu mày, hắn còn cho là mình đến phí chút sức lực mới có thể có ra tin tức, không nghĩ tới đối phương trả lời dị thường dứt khoát, ngược lại để trong lòng của hắn có chút đau buồn. Kia trong sách nhân vật chính, có thể cũng phải cần không ngừng dây dụ một phen mới bỏ qua không phải. Thôi có chút phức tạp bụng trộn phun ra hạ rãnh, Ôn Lương cung tiếp tục hỏi thăm. Các ngươi vì sao lại đi tập kích tư phủ? Nữ tử hồi đáp, Tư Hạc Thiên cùng Bắc Nghiệp Thành đạo cung cung chủ Bình Dương đạo nhân liên hợp, chuẩn bị đem Bắc Nghiệp Thành làm tế. T. Nữ tử đau đến thẳng hút khí lạnh, chỉ là hơi hơi nhúc nhích hạ thân thể, bị Ôn Lương cung bẻ gãy tứ chi liền truyền đến từng trận đau nhức. Có thể buông tha ta. Nghe được nữ tử cầu khẩn, Ôn Lương cung từ chối cho ý kiến nói, ngươi nếu để ta trả lời hài lòng, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Đương nhiên, ta có thể sẽ một mực không hài lòng. Chút nào không biết được Ôn Lương cung nội tâm ý nghĩ, nữ tử cấp tốc nói rằng, ta là Văn Chân giáo Bắc Cảnh trưởng đàn độ pháp chân nhân Nữ Nhi Tề Trình, chúng ta Văn Chân giáo xếp vào tại Bắc Nghiệp thành ám tử truyền lại ra tin tức, đại ngụy hoàng đế Ngụy Thiên Long tuyển định Bắc Cảnh Bắc Nghiệp thành xem như làm tế thành trì. Chúng ta nhận được tin tức sau, Văn Chân giáo Bắc Cảnh đàn bắt đầu hành động sau, nhu đồ bí mật bố cục, hiện tại đã đem chủ trì nhân vật mấu chốt Tư Hạc Thiên cho đánh giết. Tề Trình càng nói càng kích động, chúng ta cứu vớt một thành bách tính. Ngươi biết toàn bộ Bắc Nghiệp thành bên trong thường ở có bao nhiêu người sao? 40 vạn, chừng 40 vạn, tăng thêm chung quanh tụ tập tới lưu dân, tổng số đủ vượt qua 50 vạn người, dòng dã 50 vạn người a. Toàn bộ Bắc Nghiệp thành xem như Bắc Cảnh trọng thành, biên quan cứ điểm, mỗi năm mở rộng mới xây hạng, không đơn thuần là Bắc Cảnh quân sự trung tâm, càng là trung tâm thương nghiệp, cùng đại tề giáp giới phía dưới, Nam Lai Bắc Vãng, có các loại kỳ trân, cứ việc tầng dưới chốt bách tính vẫn như cũ nghèo khổ. Có thể chúng tầng đi lên người ta, số lượng nhưng cũng rất nhiều. Bây giờ tụ tập Nam Lai Bắc Vãng đại lượng hành hương, nhân khẩu lưu động cực kỳ thường xuyên, tại Bắc Nghiệp thành chỉ được phép vào không cho phép ra chỉ lệnh hạng. Nhiều ngày như vậy, toàn bộ Bắc Nghiệp thành nhân khẩu số lượng bắt đầu cấp tốc lên cao. Chỉ sợ không chỉ 50 vạn. Làm thế, có ý tứ gì? Ôn Lương cung híp mắt hỏi thăm. Nhìn xem Ôn Lương cung thờ ơ thần sắc, Thế Trinh cũng bình tĩnh lại. Hiến tế một thành, đến thiên chi quyến, vớt lên thần linh, đi thiên đã ma. Gọi là làm thế. Mà lấy một loại chơi game tâm tính Ôn Lương cung, nghe được tin tức này là cũng không nhịn được thốt nhiên biến sắc, trầm giọng nói, ngươi nói là triều đình muốn đem toàn bộ Bắc Nghiệp thành giết sạch, lấy sinh linh hiến tế, dẫn thiên chi chiếu cố, đến thần linh tán dương, nắm thiên chi lực, đãng đại ngụy cảnh nội tà ma. Tề Trinh khẽ gật đầu, khắp khuôn mặt là lạnh lùng, đại ngụy hoàng đế chỉ biết hiểu không ngừng hiến tế sinh linh, đổi lấy đại ngụy toàn cảnh ngắn ngủi hòa bình, trước kia theo mấy bạn, 10 năm một lần, một mực diễn biến 8 năm một lần, 5 năm một lần, cho tới bây giờ gần như sắp muốn thành hàng năm một lần, lại hiến tế sinh linh càng là phát rộ, quả thực bất đương nhân tử, sớm tối băng quốc. Ôn Lương cung trầm ngâm một lát, mở miệng nói, ta thế nào biết ngươi nói thật hay giả. Tề Trinh một mực ôm lấy đầu giờ này phút này bình nằm xuống, đáp lại nói, Tư Hạc Thiên bỏ mình, như vậy đạo cùng cung chủ Bình Dương chân nhân liền sẽ đích thân kết quả, liên hợp thái thú phủ định viễn đại nguyên soái cử hành nghi thức, đến lúc đó ngươi hẳn là có thể nhìn thấy mánh khỏe. Nói đến đây, Tề Trinh cũng là nhịn không được phẫn hận nói, mấy chục vạn bách tính, cứ như vậy làm ra xúc bị chém giết, hắn đại ngụy hoàng đế Ngụy Thiên Long mệnh là mệnh, mấy chục vạn bách tính mệnh cũng không phải là mệnh. Ngươi nói ngươi là Văn Chân giáo bờ di trưởng đàn độ pháp chân nhân nữ nhi, thân làm trưởng đàn chi nữ, sẽ để cho ngươi đi nguy hiểm như thế sự tình. Ta Văn Chân giáo trong giáo đều là huynh đệ tỷ muội, hô bang hỗ trợ, đối xử như nhau, ta thân làm trưởng đàn chi tử, càng nên xung phong đi đầu, nếu không lại có thể nào dẫn đầu Văn Chân giáo. Nhìn xem Tề Trinh kia một bộ ngạo nghệ khẳng khái chịu chết bộ dáng, Ôn Lương cung tiến lên, xem ra ngươi muốn cầu chết. Đương nhiên không. Tề Trinh trên mặt kéo căng lấy thần sắc lập tức nông rộng xuống tới, vội vàng nói, ta không sợ chết, chỉ là sợ chết được không có ý nghĩa. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Cầu ngươi thả qua ta. Nghe được câu này lúc, Ôn Lương cung nội tâm là thật bị chạm đến một chút. Hắn dường như theo Tề Trinh trên mặt thấy được thế giới hiện thực, kiếp trước bên trong trăm năm trước những cái kia gắng đạt tới biến pháp cách mạng tiền bối nhiệt huyết. Liền xem như một thế này trong thế giới hiện thực, trăm năm trước cũng là kinh nghiệm đại biến, vô số liệt sĩ khẳng khái hy sinh, vỡ lòng dân trí, nhường phong kiến hoàng đế xã hội đi hướng bây giờ quân chủ lập hiến. Ngu xuẩn. Thế giới này, cũng không giống như thế giới hiện thực, cái này Bắc Nghiệp thành, cố gắng cũng chỉ là đang không ngừng tái diễn năm đó bi kịch. Trầm ngâm thật lâu, Ôn Lương cung ngồi xổm người xuống, vươn tay đem Tề Trinh bẻ gãy tứ chi một lần nữa tục tiếp trở về. Xương cốt của ngươi gây mất, sợ là cần chút thời gian mới có thể dài trở về. Tề Trinh cũng nói, chỉ là ngạo nghệ trên người cơ bắp, đem xương cốt lôi kéo ở, sau đó như người thường giống như điềm nhiên như không có việc gì đứng lên. Ôn Lương cung nhìn kỹ lại, mới phát giác cái này Tề Trinh quanh thân cơ bắp phồng lên, xung huyết nở hạ, một thân bạo tạc tính chất cơ bắp không thể so với lâu dài kiện thân nam tính kém bao nhiêu. Không sao cả, ta đã vào kình, chỉ cần tu dưỡng 2-3 ngày thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ôn Lương cung sâu kín từ trong ngực móc ra một hoàn thuốc, đưa tại Tề Trinh trước mặt, đón đối phương ánh mắt nghi hoặc, thản nhiên nói, ngươi được rõ ràng, ta không tin ngươi, ăn nó, chúng ta còn có tiếp tục đối thoại cơ hội. Tề Trinh vẻ mặt hơi dừng lại, đây là cái gì? Ta theo tư phủ trong khố phòng tìm tới, cái bình bên trên gọi tán mệnh tán, mặc dù không biết rõ đổ ra tại sao là dược hoàn, nhưng ta xem sách hướng dẫn, như không thuốc giải, sau 3 ngày 3 mệnh tăng, chính là độc môn độc dược mà tính. Nói, Ôn Lương cung tử trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, đây là hắn vơ vét khố phòng thời điểm tìm kiếm đến, vốn cho rằng vô dụng, không muốn trở thành lần này cũng là phát huy được tác dụng. Hắn lắc lắc bình sứ nhỏ, đây là giải dược, nếu như sau 3 ngày thật theo như lời ngươi nói, như vậy ta liền đem giải dược cho ngươi. Tề Trinh mặt lộ vẻ do dự, đang muốn nói điểm gì là, chỉ thấy Ôn Lương cung mắt lộ ra hung quang, lập tức nhường nàng một cái giật mình, không chút do dự lấy tới một ngụm nuốt vào. Tiếp lấy âm thầm dùng kinh lực mài, phát hiện viên thuốc này cấp tốc tăng dã, tán kê đơn thuốc lực như giỏi trong xương nhiễm tiến huyết nhục của nàng, lại cứ kinh lực còn không phản ứng chút nào. Đây là sự thực, hơn nữa còn là một loại kịch độc, nếu như không có đối chứng hiệu thuốc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm giác như thế nào? Thấy Ôn Lương cung liên tiếp ân cần nhìn xem chính mình, Tề Trinh há hốc mồm, miệng đầy phát khổ, kết lực khống chế khuôn mặt của mình biểu lộ ra vẻ tươi cười. Ta cảm thấy vẫn được. Ôn Lương cung nghe vậy, không khỏi lần nữa móc ra một quả tán mệnh tán đưa tại Tề Trinh trước mặt. Có thể là dược hiệu không quá đủ, ngươi lại ăn một quả. Đợi đến xác định dược hoàn hữu hiệu sau, Ôn Lương cung hơi hơi thả quyết tâm đến, mắt nhìn trong tay bình sứ nhỏ, tại Tề Trinh trông mòn con mắt dưới ánh mắt, thu hồi trong ngực. Bắt đầu, ta cũng bắt đầu kích động. Tấu chương xong, chương 117, giả, đều là giả chương 117, giả, đều là giả chương 117 giả, đều là giả nếu như không phải xác định dược hoàn có hiệu quả, hắn là tuyệt đối không thể thả Tề Trinh ra ngoài, đặng mông hắn đều giết, còn kém Tề Trinh cái này một cái không phải. Cho nên hắn đối Tề Trinh sát ý là không có chút nào thu liễm, dọa đối phương đứng ngồi không yên, chỉ muốn cấp tốc rời xa, có thể lại nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình tại Ôn Lương cung trong tay, không thể không lặng lặng co lại trong góc. Chủ yếu là bây giờ Bắc Nghiệp thành kịch bản mấu chốt tiết điểm ngay tại Tề Trinh chỗ này, là sau 3 ngày cử hành làm tế nhân vật mấu chốt, nếu quả như thật giết. Thân thể của hắn cùng nhạy cảm tinh thần tại mơ hồ nói cho hắn biết, nếu như đem Tề Trinh giết đi, cố gắng toàn bộ Bắc Nghiệp thành đều sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ Bắc Nghiệp thành, dường như tại dựa theo cố định quỹ đạo đi xuống dưới, cứ việc chính mình là thuộc về biến số, có thể liền phải tuân theo đại thế không tiếp tục để ý Tề Trinh. Ôn Lương cung tự mình bắt đầu trong sân lội lấy tượng đồng công quyền giá, không ngừng ôn dưỡng lấy vừa mới diễn sinh ra đồng thân kình. Thời có tiểu thành sau tượng đồng công đã bắt đầu từng bước từ bên ngoài tới bên trong, theo ngoại luyện tiến vào nội tráng, kế tiếp chỉ cần không ngừng ẩn dưỡng đồng thân kình, lại dùng đồng thân kình đặc hữu kình lực không ngừng dung nhập huyết đục ở trong, tự nhiên có thể khiến cho thân thể biến càng phát ra bền bỉ. Thẳng đến cuối cùng đao thương bất nhập, thủy hỏa không thấm cảnh giới. Đồng thân kình đặc thù liền đặc thù tại điểm này, nó có thể tiêu hao tự thân kình lực, đến ẩn dưỡng tăng lên tự thân thân thể máu thịt, để cầu nhường thân thể của mình tung hoành luyện cấp độ lên tới đạt không xấu không để lọt chi cảnh. Cuối cùng, Ôn Lương cung lại dùng thành sơn thế chậm rãi thu kình, ẩn dưỡng tinh thần. Trước mắt hắn hai môn công phu bên trong, thành sơn công thành sơn thế chính là đối tinh thần lớn nhất rèn luyện, thành sơn thế mỗi một lần xúc thế, đều là một lần đối trên tinh thần rèn luyện, để dựa thế thành sơn, cuối cùng chân chính nhường tinh thần của mình hóa thành một tòa sơn nhạc nguy nga, bát phương bất động, toàn bộ phục ép trong lòng giận dữ, dùng cái này chiếu rọi bên ngoài bất ý, có thể hàng phục tất cả ngoại ma. Đương nhiên, thành sơn công nói là nói như vậy, nhưng hắn cũng không tin, có thể khiến cho tinh thần của mình ổn định như núi, bát phương bất động, dùng cái này đưa ra quyền ý, đi nhất lực hàng thập hội phương pháp liền đã rất đáng gầm rồi. Lấy mỗi tầng tấn thăng tu hành thu được tu hành ký ức mà nói, đằng sau hoàn toàn chính là đối thành sơn thế phán đoán. Thành sơn công tu tới cực cảnh, tuyệt đối có thể làm được ngưng tụ tự thân võ đạo ý chí, hóa thành một tòa tinh thần sơn nhạc, đã rất không dễ dàng, càng không nói đến cái khác. Đáng tiếc, nếu như lúc trước thiết thụ tâm có thể thắc vật hóa thần, dựa thế thành sơn, nhiều tinh thần của mình ý chí ngưng luyện thành sơn lời nói, cùng kia Trường Sinh Tông lão giả giết nhau, tuyệt đối sẽ không như vậy không hề có lực hoàn thủ. Bên cạnh Tề Trinh thấy Ôn Lương cung chìm vào trong tu hành, cũng không dám quấy rầy, chỉ là yên lặng từ trong ngực móc ra một hộp đen xì thuốc cao. Hướng mình bị Ôn Lương cung bẻ gãy vị trí bôi lên. Đây là cái gì? Đoạn thuốc cao, có thể xúc tiến xương cốt khôi phục. Ôn Lương cung khẽ gật đầu, nghĩ, chợt do hỏi, cái này lại nguy hướng, tổn tục đã bao nhiêu năm? Tề Trinh lập tức giật mình, giờ mới hiểu được vì cái gì nghe được Bắc Nghiệp thành mấy chục vạn bách tính sắp chết, cũng chỉ là chấn kinh xuống liền lại không phản ứng. Thì ra ngươi là cái khác vực người. Cái khác vực? Ôn Lương cung cũng không sợ chính mình bại lộ, tiếp tục truy vấn, có cái gì thuyết pháp sao? Thiên hạ có năm châu năm vực, năm châu bao la, dường như vô cùng tận, năm vực màu mỡ, có đông nam tây bắc bên trong. Bây giờ Ngụy Chỉnh Tề Tam Quốc định lập, liền là nằm ở Nam vực bên trong. Ôn Lương cung khẽ bước cảm, kia Nam Châu gọi rất. Không biết rõ, cha ta cũng là tin tưởng, cũng đã từng hỏi qua hắn, có thể hắn cũng không nói với ta, dường như sẽ phạm vào kỵ uy. Lại là một phen hỏi kỹ, Ôn Lương cung cuối cùng là làm rõ cái này trong thế giới thần thoại địa vực, nếu như Tề Trinh nói là sự thật lời nói, như vậy toàn bộ thần thoại thế giới diện tích muốn so thế giới hiện thực toàn bộ Lam Tinh đều phải lớn hơn rất nhiều. Nghĩ, Ôn Lương cung tiếp tục dò hỏi, vậy ngươi biết Đại Ngụy hoàng đế mặc chính là cái gì quần đùi sao? Tề Trinh thần sắc trong nháy mắt ngưng trệ, sau đó cả người động tác dường như mất tấm một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt mang theo lấy một chút kinh ngạc cùng bặm mẹo, hoặc là nói là làm ra cái này kinh ngạc biểu lộ, lại bởi vì thiếu thốn một loại nào đó tình cảm cơ chế biểu đạt, làm cho cả bộ mặt biểu lộ đều có chút bặm mẹo, tựa như là trong lúc nhất thời không cách nào khống chế chính mình bộ mặt cơ bắp, nhìn làm cho người kinh dị. Cái này, ta làm sao biết? Tề Trinh biểu lộ Ôn Lương cung thu hết vào mắt, mặc dù đã coi đoán trước, có thể xác nhận chính mình phỏng đoán, như cũng nhường Ôn Lương cung sợ hãi trong lòng. Toàn bộ Bắc Nghiệp thành, trên bản chất không hề giống kim cang tự như vậy, như là địa phược linh tồn tại, mà là một loại cùng loại với đầu ảnh, không ngừng dựa theo cố định tuyến đường đi xuống, chỉ là loại này đầu ảnh, có chút tăng thêm trí tuệ nhân tạo cảm giác, có thể tiến hành bước đầu phân biệt, sau đó làm ra đối ứng động tác. Chỉ khi nào Ôn Lương cung làm ra một chút vượt qua lẽ thường, hoặc là nói lên vấn đề là đối phương không có thu nạp qua, hoặc là nói là không thể nào hiểu được, như vậy sẽ xuất hiện sai lầm, tiến hành một chủng loại dường như đứng máy trạng thái, tiếp lấy lại lấy cực nhanh tiến hành khởi động lại, dùng cái này khôi phục bình thường. Giả, đều là giả. Ôn Lương cung nuốt nắm đấm, thấy một bên Tề Trinh hãi hùng kết bĩa, sợ Ôn Lương cung đống nhiên đổi ý, đem nắm đấm khắc ở trên mặt nàng, nhường nàng mặt nở hoa. Nàng là thấy rõ, Ôn Lương cung hoàn toàn cũng không rõ ràng cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc, phải biết nàng đi ra ngoài, không nói là vạn người tung hô, nhưng cũng tuyệt đối thu hút sự chú ý của người khác. Nhất là thân hình của mình, không có sung huyết phát lực dưới tình huống, tinh tế có lực, thân thể hoàn mỹ. Hơn nữa bởi vì quanh năm suốt tháng luyện công tiến hành tắm thuốc dưới tình huống, da như mỡ đông, thổi qua liền phá. Nhưng đối phương lại là một bên tán thưởng, một bên không chút do dự đem tứ chi của mình cho bẻ gãy. Chỉ có ý chí cực kỳ kiên định, không trầm mê nữ sắc người, mới sẽ ra tay tàn nhẫn như vậy. Đương nhiên, nàng là hoàn toàn không biết rõ Ôn Lương cùng trong nội tâm đem nàng cùng Họa Bỉ làm một cái khắc sâu so sánh, cảm thấy thông thấu qua Họa Bỉ sẽ càng đẹp. Chậm rãi thu tư thế, Ôn Lương cung lấy ra điện thoại di động nhìn đồng hồ, cho đến bây giờ đã sắp hết 10 giờ, nhưng trong nội tâm vẫn không có dâng lên muốn thoát ly rung động cảm giác. Tề Trinh nhìn xem Ôn Lương cung từ trong ngực móc ra từng cái khối vuông vức hình chữ nhật miếng sắt, vậy mà phát ra ánh ánh sáng ngời, nhường nàng phi thường tò mò, nhưng trong lòng cũng tin tưởng không nên nhìn không nhịn, không nên hỏi đừng hỏi. Mắt nhìn nghiêng đầu sang một bên Tề Trinh, nhàn nhạt hỏi, nếu như tư phủ đạt tới mục tiêu của các ngươi sau, kế tiếp các ngươi sẽ như thế nào hành động? Tề Trinh không có cái gì chần chờ, nói rằng, đem Tư Hạc Thiên đánh giết sau, kế tiếp chúng ta sẽ truyền đạt ra tín hiệu, sau đó để cho ta tra. Độ pháp chân nhân đem người đến đây, tập kích tế pháp đàn. Trên mặt nàng lộ ra phân trần nói, kia Tư Hạc Thiên tu đạo nhiều năm, vốn là đạo cùng tạm giữ trước nhân vật, tự nhiên quen thuộc những này quá trình, bây giờ bỏ mình, cho dù có người tạm thời tiếp nhận, cũng cần thời gian, có thể làm tế ngay tại 3 ngày sau, đại ngụy hoàng đế mong muốn điều động người khác khi đi tới ở giữa cũng không kịp, chỉ có thể tạm thời tìm người thay thế đi lên. Như thế, cái này làm tế pháp đàn ổn thỏa sẽ xuất hiện một chút chỗ sơ suất, có lẽ bình thường những này chỗ sơ suất không ảnh hưởng toàn cục, tại không có ngoại giới ảnh hưởng dưới, cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng nếu là chân nhân cấp đạo nhân ra tay, tuyệt đối sẽ để bọn hắn thất bại trong gang tấc. Thật không tiện hôm nay tạm thời có chút việc, thừa chương sau sáng mai bổ sung, cảm ơn mọi người. Tấu chương xong, chương 118, rất dễ sụp đổ Bắc Nghiệp thành chương 118, rất dễ sụp đổ Bắc Nghiệp thành chương 118 rất dễ sụp đổ Bắc Nghiệp thành Ôn Lương cung suy tư thật lâu, ngược lại nói, kia Bắc Nghiệp thành đạo cung cung chủ Bình Dương đạo nhân cũng không phải người ngu a. Đây là Dương Nưu, bọn hắn mong muốn tại Bắc Nghiệp thành làm tế, như vậy thì đến nắm lô muối chui vào trong. Cùng Tề Trinh mảnh trò chuyện thật lâu, Ôn Lương cung rốt cục đối cái này Văn Chân giáo có một cái cơ bản nhận biết. Nếu như dựa theo đại ngụy triều đình góc độ tới nói, cái này Văn Chân giáo chính là hiển nhiên điển hình tạo phản người. Trăm năm trước Văn Chân giáo vốn là nghèo khổ đại chúng tại cao huyện khởi sự, vốn là một đám lưu dân, phái một gã nhất luyện đại thành thiên tướng mang binh chấn áp là tay cầm đem bóc chuyện. Có thể không chịu nổi bên trong có một gã thiên phú dị bẩm người, hoàn toàn lấy tiểu thuyết nhân vật chính mô bản phát triển, cơ hồ có thể nói một đường bất hắc, được vô danh lão nhân truyền công, sau cân cốt bị khí, tứ luyện viên mãn, đột phá gông cùng xiềng xích, sau đó khởi sự quy mô càng phát ra to lớn, thậm chí nhất thời điểm nguy hiểm giết vào đại ngụy đô thành thị kinh, cơ hồ liền phải đem đương triều người cho tru sát. Cứ việc bị trong hoàng cung một gã lao quái vật cho tập kích bất ngờ, trọng thương bất lui, nhưng cũng vì về sau Văn Chân giáo chôn xuống phục bút. Các ngươi thật là một đám vì lý tưởng là cố gắng phấn đấu người a. Đứng sau Ôn Lương cung nhịn không được cảm thán một tiếng, tựa như trên mạng nói, vai ác vì thực hiện giấc mộng của mình, ngày đêm phấn đấu, thiền tinh kiệt lo, dốc hết tâm huyết, không ngừng lấy hay bỏ, chính phái liền cái gì vậy không làm cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết, nhìn thấy vai ác sau liền nhảy ra ngoài một đường bạo loại, sau đó còn hỏi người khác có biết hay không cái gì là yêu. Đúng là bất đương nhân tử. Tề Trinh nghe được Ôn Lương cung lời nói, thành phẩm không ra miệng bên trong bao hàm âm dương kỳ quặc, chỉ coi là khích lệ, trên mặt xuất hiện tự hào lại thành kính. Chúng ta là vì bách tính mà phấn đấu. Các ngươi tại phá hủy làm thế sau, bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Bước kế tiếp? Tề Trinh sửng sốt một chút, cái gì bước kế tiếp? Ôn Lương cung nhịn không được nói rằng, đã các ngươi mong muốn phá hư làm thế, như vậy như thế nào thay thế thiên chi quyến, đặng thế gian yêu tả? Dù sao theo ngươi nói tới, thế gian yêu tả đều đang không ngừng tăng nhiều, mạnh lên, dân chúng không gian sinh tồn không ngừng gặp đè ép, thậm chí sau khi chết đều cần thiêu hủy thi thể, nếu không sẽ sinh dị, như vậy các ngươi tại tiêu trừ làm tế về sau nên xử lý như thế nào những ngày này hết mạnh lên yêu tà quỷ dị. Tề Trinh trầm mặc, dường như chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, cả người đều ở vào một loại choáng váng trạng thái. Thậm chí theo thời gian chuyển rời, Ôn Lương cung càng là nhịn không được dâng lên một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy. Tề Trinh trên thân đang phát sinh một loại cực kỳ làm cho người sợ hai biến hóa, trên người da thịt bắt đầu không ngừng nhúc đích, phân liệt, hình thành từng cây ở giữa không trung không ngừng phiêu động loạn vũ miên điệp, tựa như là côn trùng như thế, đang điên cuồng rẽ rủa thân thể. Đối phương dường như ở vào một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thấy cảnh này Ôn Lương cung mặc dù trong lòng hít sâu một hơi, trong lòng cũng là không có cái gì cảm thấy sợ hãi cảm xúc, so sánh tại trường thanh quan, kim căng tự, thậm chí cả chỗ rừng sâu bên trong gặp phải yêu tà quỷ dị, các loại kinh dị chuyện gặp nhiều hơn, cũng liền cảm thấy sẽ qua quýt bình bình. Bây giờ nhìn Tề Trinh phân liệt thành bộ dáng này, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn, đồng thời lại có chút tâm mệt mỏi. Đạp ngựa, cái này Bắc Nghiệp thành đến cùng là không có nhiều ổn định, chỉ là hơi hơi hỏi nhiều vài câu, liền biến thành như thế một bộ dáng. Mắt thấy là phải hoàn toàn duy trì không được nhục thân, dường như muốn trong nháy mắt nổ tung, Ôn Lương cung cố nén buồn nôn hắn tiến lên một thanh đè lại Tề Trinh bà bay, chuyển mà nói rằng, sau 3 ngày cần muốn làm thế nào? Tề Trinh trên thân thể tản ra miếng thịt cấp tốc rút về, vặn mèo tan ra khuôn mặt cũng cấp tốc bình phục, tựa hồ đối với Ôn Lương cung vừa rồi hỏi thăm không phát giác gì, chỉ nói là nói. Đi quảng trường, chúng ta chỉ cần đi dọc theo quảng trường, lặng lặng chờ đợi liền có thể, đến lúc đó độ pháp chân nhân giáng lâm, tự nhiên sẽ có một trận đấu pháp. Nhìn Tề Trinh khôi phục quỹ đạo, Ôn Lương cung cũng âm thầm thở phào một cái, nếu là thật hoàn toàn sụp đổ, đến cùng sẽ xảy ra cái gì, rất khó tưởng tượng. Nhưng theo tính mạng hắn bản năng nhất cảm thụ hạ, loại kia bởi vì chư tướng ấn tâm mà dần dần khai trí tinh thần, nhường hắn theo chỗ sâu phát ra run rẩy, nhường hắn hiểu được một khi Tề Trinh cái điểm này sụp đổ, như vậy hậu quả khó mà lường được. Chờ 12 giờ vừa đến, trong lòng rung động cảm giác nổi lên trong lòng, nhường trong lòng của hắn hơi động một chút, 3 ngày thời gian, nên đủ, Tề Trinh coi như an tán mệnh tán, mong muốn giải dược cũng phải 3 ngày sau coi như tế kết quả mới được. Ta còn có chuyện, sau 3 ngày tụ hợp, viện này ngươi muốn chờ liền chờ tôi, ta cần phải đi chuẩn bị một phen. Tuy ý nói cái lý do sau, Ôn Lương Cung cũng không để ý tới Tề Trinh làm phản ứng gì, trực tiếp tiến vào phòng chính đem cửa phòng cấm đoán chặt chẽ. Tề Trinh âm thầm niết miệng, cũng lời cùng Ôn Lương Cung nói thêm cái gì, chẳng qua là cảm thấy trên thân lạnh lẽo lúc, không khỏi cúi đầu xuống, đã thấy chẳng biết lúc nào y phục của mình vậy mà rơi ở một bên, chính mình là không mảnh vải che thân đứng đấy. Thế giới hiện thực. Ôn Lương Cung tiến phòng bếp cho mình làm bên trên một nồi lớn cơm, làm mấy bàn phân lượng cực lớn thịt đồ ăn, theo thường lệ khải ra một vò hoàng cửu, tăng thêm cậu kỳ táo đỏ phong mật cho ấm bên trên, tại loại này mùa đông khắc nghiệt thời kỳ, uống một chén nóng hổi ngọt hoàng cửu, quả thực hài lòng không ít. Cũng may mắn trong thế giới hiện thực cao lòng trắng trứng cao mỡ đồ ăn bao no, nếu là đặt ở trong thế giới thần thoại, lấy hắn bây giờ thể phách, vẹn vẹn là duy trì liền đã tính không dễ. Cùng văn phú vũ, không phải nói đơn giản nói, mà là tại tài pháp lữ đều có thể hiện. Ăn uống no đủ sau, Ôn Lương Cung lúc này mới hài lòng nằm xuống, thần thoại thế giới hắn cẩn thận hiểu qua, những cái kia quân nhân mong muốn tiến thêm một bước, liền phải ăn được sơn chân dược thiện, nếu không vẹn vẹn tự thân thể phách đều không có cách nào duy trì, chớ nói chi đến tiến thêm một bước. Nơi nào sẽ giống xã hội hiện đại, cao lòng trắng trứng đều làm cho ngươi thành lòng trắng trứng phấn, để ngươi làm bình hướng miệng bên trong rót. Ba ngày sau đó hắn xem chừng chính mình sợ là đến tìm một chút gây hào ảnh dược tề mới được, nếu không thật đúng là không nhất định có thể đúng hạn đi vào, nếu như không thể đi theo Bắc Nghiệp thành kịch bản phát triển, như vậy rất có thể sẽ bỏ sót một chút tương đối quan trọng tin tức. Lại đối với cái kia trọng giản tướng quân hạ chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, Ôn Lương Cung rất muốn tìm cơ hội lại đi thử xem, bây giờ tượng đồng công lược có tiểu thành, tự thân phòng ngự kháng tính nâng cao một bước, chính mình nên ăn không được quá nhờ có. Chẳng qua hiện nay kháng tính là có, lực lượng cùng tốc độ cũng online, thường dùng chiêu thức bên trong, thành sơn công khai sơn, cổ thạch, tà nhật ba thức đều có thể hoàn mỹ, thậm chí bởi vì giao diện thuộc tính đẳng cấp thăng giai, hắn có thể hoàn mỹ cảm ngộ sử dụng chiêu thức. Nhưng vượt qua thân thể phụ tải hạn độ tất sát ký lại là một cái không có, cái này có cơ hội đến tìm một chút mới được. Thành sơn công ba thức đầu, một chiêu so một chiêu tiến trồng, tà nhật đang mượn thế thành sơn trạng thái, cũng có thể nói long trời lở đất. Vẫn như trước kém chút ý tứ, ba thức sau mới thật sự là áp đáy hòm tuyệt kỹ, nhưng bị mất. Quả thực đáng tiếc. Ôn Lương Cung theo bản năng sờ lên trước ngực mình bắt quái bài, trong lòng hơi động một chút, có thời gian phải đi Trương Giác Mộ đi xem một chút mới là, có thể lưu lạc ra bắt quái bài loại này kỳ vật, tuyệt đối còn có thứ càng tốt tồn tại. Buổi tối hôm qua, tấu chương xong, chương 119, Trương Giác Mộ chương 119, Trương Giác Mộ chương 119 Trương Giác Mộ nghĩ tới đây, Ôn Lương Cung không do dự nữa, hắn lúc này móc điện thoại ra, cho quyền khai tỏa trường, điện thoại chỉ là vang lên 2 tiếng, liền bị cấp tốc kết nối. Khai tỏa trường thấp tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy có gấp. Trương Thanh đạo ra, ngài nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta đâu? Nghe điện thoại đối phương truyền tới động tĩnh, hắn lông mày nhướng lên. Ngươi đang làm cái gì? Khai tỏa trương lúng túng cười 2 tiếng, tại, đang làm việc đâu? Ôn Lương Cung có chút không nói gì, xem ra gia hỏa này là lại gặp phải người cũ, không biết rõ tại cái nào trong biệt thự lắc lư, hắn cũng lười đi để ý tới, chỉ là hỏi. Hai ngày này có rảnh hay không? Có, nhất định phải có. Kia theo ta đi một chuyến Trương Giác Mộ. A. Khai tỏa trương nhịn không được a một tiếng, sau đó cấp tốc hạ giọng, yên lặng một lát, dường như xác nhận chúng quanh không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới hỏi, đạo gia, bây giờ mùa đông khắc nghiệt, dưới mắt tuyết lớn ngập núi, hẻm núi chất nước, căn bản vào không được a. Ngài nếu không chờ thời tiết ấm áp, nếu không khả năng rất lớn đi cũng là không công mà lui. Ngài cũng biết, kia trong mộ có không đồ tốt, sợ rằng sẽ nhiễm không rõ. Ôn Lương Cung cũng biết mình có chút ép buộc, bất quá cũng không lo lắng, cái này khai tỏa trương thấy tiền sáng mắt, nếu không phải mình nắm đối phương được điểm, thật đúng là khó mà nói ra họa này đến cùng sẽ như thế nào. Hắn thản nhiên nói, ngươi không phải nói bên trong có đồ tốt sao, đến lúc đó thật ra đồ vật, phân ngươi, hơn nữa có ta dẫn đầu, ngươi vẫn chưa yên tâm. Khai tỏa trương nghe vậy là thật động tâm rồi, vị gia này không nói những cái khác, tự thân vũ lực là khoa trương đáng sợ, hắn nhận biết, hoặc là chính là đặt ở toàn cầu võ đạo giải thi đấu võ đạo môn phái cường nhân xếp hạng bên trong, cũng cảm thấy được xương tụng đỉnh tiêm. Cứ việc thanh danh không hiển hách, nhưng tuyệt đối là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Nếu có loại nhân vật này xuống đất bên trong, vậy tuyệt đối có đại thu hoạch. Trước đó hắn yêu nhất bắt quái bài bị Ôn Lương Cung lấy đi, thật là đau lòng mấy nguyệt mới hòa hoãn lại, bây giờ cũng là có cơ hội lại làm điểm trở về đền bù. Tiền tài động nhân tâm. Khai tỏa trương do dự một lát, rốt cục gật đầu bằng lòng, chợt còn nói thêm, bất quá ra, cái này trời đang rất lạnh, lên núi cần có trang bị có chút quý, ngài nhìn có phải hay không quay đầu ta chuyển ngươi ba bạn, hẳn là đủ đi. Đủ. Ngài yên tâm, tiền này chỉ định dùng tại cán đao bên trên, không, trên lưới đao. Cùng khai tỏa trương ước định cẩn thận tụ hợp địa điểm sau, Ôn Lương Cung cúp điện thoại, lập tức chuyển ba bạn cho khai tỏa trương. Không phải tâm hắn gấp, mà là hắn có dự cảm, ba ngày sau đó trận kia làm thế, tuyệt đối sẽ có đại khủng bố xảy ra. Bây giờ Bắc Nghiệp thành tìm không thấy có thể thu nạp thần thoại khí tức đồ vật, liền xem như đạo cùng những tượng thần kia, chạm đến cũng không phản ứng chút nào, chính mình lại đem điểm kỹ năng đều toàn bộ cho tiêu hết, không tìm ít đồ đến tăng cường bản thân, cố gắng sẽ rất khó vượt qua. Mang theo bị hắn ném trong góc hồi lâu không dùng chạm mã đao, quét mắt một vòng, cảm thấy không cần cái gì mang theo, trực tiếp thẳng hạ sơn. Màn đêm buông xuống, Thuận Đức phủ, Ngũ Minh Sơn chân núi. Khai tỏa trương theo một xe mini vật xuống tới, hướng phía áo mỏng đơn quần Ôn Lương Cung cố gắng gắp. Thấy Ôn Lương Cung vẫn như cũ áo mỏng đơn quần, khai tỏa trương vội vàng theo trong xe xuất ra một bộ trang phục. Đạo gia, cho sớm ngày chuẩn bị, bắt nhung đồ chống rét cùng quần, thiếp thân giữ ấm tụ nóng áo, còn có vũ nhung phục, lại thêm một cái trùng phong y đi, mũ, bao tay, giày, mặc dù là Hà Nội, nhưng chất lượng không cần những cái kia hàng ngoại quốc chính lệnh. Ôn Lương Cung nhíu mày, quả thực ngoài ý muốn, ngươi cũng là có lòng. Khai Tỏa Trương hắc cười một tiếng, xoa xoa tay tràn đầy kích động nói, đạo gia ngài yên tâm, bên trong thật là chính xác có đồ tốt, làm gì ta đều phải đem ngài chiếu cố bên trên. Dạy vừa trấn a. Ôn Lương cung thay đổi lúc, càng là tương đối ngoài ý muốn. Ngươi cái này nhãn lực độc đáo không tệ a. Khai Tỏa Trương hắc cười một tiếng, tràn đầy tự hào nói, ta chính là ăn chén cơm này, đạo gia ngài có thể đừng nhìn ta chỉ có thể trông đạo, thế nhưng đối với cảnh vật chung quanh làm ra trước tiên phán đoán, nhìn người, ngắm cảnh, nhìn vật, đều phải tại trong đầu phát họa ra cơ bản mới được, ngài cho ta ấn tượng quá sâu sắc, ta là muốn quên cũng không quên được. Ngài có thể đừng tưởng rằng 3 vạn quá nhiều, riêng là ngài cái này một thân trang bị, liền phải vượt qua 8000 khối, còn lại một chút leo núi trang bị loại hình, ngài nhìn, cái này Phan Nham Đinh, một quả liền phải hơn mấy trăm. Khai Tỏa Trương một bên lẩm bẩm, một bên theo xe van đằng sau xuất ra không ít trang bị, tóm lại một câu, chính là đến làm cho Ôn Lương cung cảm thấy cái này 3 vạn khối tiêu đến đủ trị. Được rồi, lên trước sơn rồi nói sau. Ôn Lương cung bắt tay, trước đó có Diệp Minh Châu chờ một đám khách hành hương cống hiến, hắn thật đúng là không quá thiếu tiền. Ngũ Minh Sơn, truyền ngôn chính là năm đó chân vũ đại đế thành tiên đạo tràng, ở đây hợp thành thiên địa linh cơ, thành tựu thiên vị. Bây giờ phía trước núi đã bị khai phát thành một cái điểm du lịch. Xe chạy tới giữa sườn núi một chỗ đường mòn chỗ ngã ba dừng lại, Khai Tỏa Trương xuống xe chỉ vào trong màn đêm Ngũ Minh Sơn tả hữu sơn phong tràn đầy phấn khởi nói, trái Thanh Long Sơn, phải Bạch Hổ Sơn, trước ngồi sau ngồi xổm, như chân long phụ phụ, riêng lấy phong thủy tới nói, nơi này là hiếm có long hương chi địa, cũng không trách năm đó Trương Giác theo cự lộc khởi nghĩa, Hào Thiên Công tướng quân, có núi này là cậy vào, chỉ cần có cơ hội, tự nhiên có thể tiến quân thần tốc, bất quá nếu là lại sau hướng phía sau rừng sâu núi thẳng đi, kia địa thế liền lại có biến hóa. Ôn Lương cung mặc dù không tinh thông phong thủy, nhưng xem như đạo sĩ môn bắt buộc, cũng có thể nhìn ra cái này Ngũ Minh Sơn được trời ưu ái, quả thực được xưng tụng linh sơn. Sơn không tại cao, có long thì linh, quả thật như thế, cái gọi là long, hóa ra là long mạch. Âm thầm thì thầm một câu về sau, Ôn Lương cung quay đầu ngoài ý muốn nói, ngươi cũng hiểu phong thủy. Khai Tỏa Trương nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, tự nhiên nói rằng, vậy cũng không, chúng ta Trương gia tổ tiên, hành động tốt sơn đi mạch, là thỏa thỏa phong thủy đại gia, bây giờ tới ta đời này, xem như chán nản, bất quá theo ông nội ta trên thân cũng là học qua không ít áp đáy hòm đồ vật. Quả nhiên, cái này Khai Tỏa Trương có thể chiếu cố mở khóa chỗ vật, đồng thời còn có thể xuống đất hợp kim có vàng, trong tay nói thế nào đều có chút tài năng. Kế tiếp đi như thế nào? Mở khóa lấy xoa xoa tay, thở ra một ngụm bạch khí, tràn đầy phấn khởi nói, lại đến liền là thu phí miệng, tuyết lớn ngập núi, ban đêm cũng không mở ra, chúng ta trước tiên đem xe dừng ở phụ cận, mang lên trang bị hướng cái này đường mòn đi, kia Trương giác mộ, thật là tại Ngũ Minh Sơn phía sau núi khu vực lão lâm khu vực, cách nơi này rất xa, nhưng cũng không có cách nào. Ôn Lương cung đương nhiên không gì không thể, chờ Khai Tỏa Trương đem xe đình chỉ tốt, thấy cái này Khai Tỏa Trương eo nhỏ tấm phí sức, đem chạm mã đao treo bên hông, đưa tay cầm một cái to lớn đăng sơn bao trên lưng, lại treo chút trang bị, cảm thụ được sau lưng sợ là gần 100 cân trọng lượng, Ôn Lương cung có chút tức giận. Ngươi là tại chỗ này đợi lấy ta đây. Một đi ngang qua đến, cũng biết Ôn Lương cung bình thường sẽ không bạo khởi giết người, Khai Tỏa Trương trong lòng cũng yên tâm lại, cười thầm, đạo gia ngài yên tâm, trong này trang bị rất trọng yếu, nếu không phải xương vỏ ngoài nắm vật quá đắt, ta chỉ định tự mình quẵng, trong này đều là thời khắc mấu chốt cứu mạng, ngài liền yên tâm 100%, tuyệt đối không có mang nhiều. Xác định trang bị tất cả đều mang đủ, hai người không do dự nữa, lần theo đường mòn một đường tiến lên, theo dạng sáng một chút, đi thẳng tới sắc trời hơi sáng, Khai Tỏa Trương tố chất thân thể không kém, Ôn Lương cung lại càng không cần phải nói. Cước trình đều cực nhanh, dưới đường đi đến đã sớm đi vào núi sâu ở trong, hoàn toàn cách xa phía trước núi cảnh khu phạm vi, chung quanh ít ai lui tới, dưới chân đường mòn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mơ hồ vết tích. Thiên công tướng quân tới, tấu chương xong, chương 120, siêu phàm không hiện chương 120, siêu phàm không hiện chương 120 siêu phàm không hiện vẫn còn rất xa. Nghe được Ôn Lương cung hỏi thăm, Khai Tỏa Trương ngừng chân dừng lại, túi đầu xuất ra một cái tấm phẳng nghiên cứu xuống đất đồ, mới mang theo hưng phấn nói, không xa, còn có 30 km liền tới mục đích, gần đây nửa năm không đến, cỏ dại lại mọc ra không ít, tốc độ tiến lên sẽ hơi có chút chậm. Hai người ngay tại chỗ nghỉ ngơi một lát, hơi làm ăn uống bổ sung hạ thể lực, thuận tiện không ngừng nghỉ một đường tiến lên, đi thẳng tới mặt trời lên cao, chung quanh thế núi dần dần đột ngột, rừng cây giảm bớt, gập ghềnh đá núi dần dần nhiều sau, Khai Tỏa Trương thở hổn hển thu hồi khai sơn đao, nói rằng, đạo gia, tới, đầu kia hạp khe hở ngay ở phía trước, chúng ta phải đi trước chuẩn bị đình tán, định trụ an toàn dây thừng mới được. Dừng một chút, Khai Tỏa Trương lại thẳng người lên nói, chúng ta trước đó có đinh qua một chút an toàn đinh, không biết rõ còn ở đó hay không, ta đi trước kiểm tra một chút. Khai Tỏa Trương đi kiểm tra đồng thời, Ôn Lương cung tìm chỗ nô ra cự thạch, nhẹ đập lên, đứng cao nhìn xa nơi đây. Trung quanh dãy núi thấp nằm, kéo dài đảo ngược, đồng thời chỗ gần lại hiện lộ hoang vu, cây cối không hiện, chạm mặt tới, bốn phương tám hướng đều là gập ghềnh nham thạch. Liếc nhìn thật lâu, hắn mới hơi có sợ hãi thán phục. Cầu long lần nút, không tại vực sâu, muôn đời không được xuất thế cục. Ánh mắt rời vòng xuống, lại nhìn thấy đầu kia chỉ có điều rộng 3-4 mét chính là cái khe, trước sau dài độ không qua 30-40 mét vị trí, rõ ràng là giải địa chấn sau nứt ra khe hở. Cái này cái khe hở, sâu không thấy đáy, hai bên dị thường bóng loáng, chính là đầu này cầu long lĩnh không xuất thế hóa thành thăng thiên mấu chốt chỗ, ngàn năm ẩn nút, tự nhiên tích xúc ghê gớm long khí. Lúc này đất nước, nhường tử cục thành thoát khốn chi cục, tự nhiên có thể nhất phi trùng thiên, cầu long hóa thành chân long. Lúc trước ta nhìn thấy này phong thủy cục thời điểm, cũng là rung động cực kỳ. Vốn nên chôn xuống sau liền bĩnh thế không được siêu sinh cục, lại không có nghĩ rằng vậy mà lại bị hiện tại giải địa chấn cho ảnh hưởng, chắc hẳn vị kia Trương Giác sinh tiền suy tính ra nơi này ngàn năm về sau, địa mạch dễ rời, có phá cục cơ hội, nếu không tuyệt đối không thể khả năng tuyên chỉ nơi đây. Khai Tỏa Trương xoa cằm nói, nếu như này phong thủy cục thật có thần kỳ như vậy lời nói, lấy loại này tích xúc, vị kia thiên công tướng quân Trương Giác, sợ là đã sớm khởi tử hoàn sinh, có thể thoát khốn bước lên, chuẩn bị tái tạo nhân gian. Đáng tiếc là thế giới hiện thực siêu phàm không hiện, liền xem như đã từng có, nhưng bây giờ, ngoại trừ ảo thuật bên ngoài, chính là cái gọi là tinh thần tạo nghệ. Liền xem như Minh ban đầu Chu Điên, tu hành cũng bất quá là tinh thần nội tâm, cuối cùng thành cái gọi là Bạch Nhật Phi Thăng, tinh thần thoát xác, tiến vào Lư Sơn Phúc Địa, cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp, cuối cùng muốn định che lại cái kia tiên thi, chính mình cũng đi theo hoàn toàn hồn phi phách tán. Trương Giác bỏ bao công sức mưu đầu ngàn năm bố cục, theo thiên địa đại thế cuối cùng tan thành mây khói. Thần thông không địch lại số trời, cố gắng kia Trương Giác coi là thật có hô phòng hoán vũ vĩ lực, nhưng như cùng Khai Tỏa Trương đem đinh tán đánh tốt, Khai Tỏa Trương đứng dậy vỗ vỗ tay, giật giật chúng quanh dây thừng, hài lòng nói, đi, hẳn là không có vấn đề gì, tăng thêm trước đó đinh tán, liền xem như nặng một tấn đồ vật ném xuống cũng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Khai Tỏa Trương một bên loay hoay tám cái an toàn dây thừng, một bên lẩm bẩm nói, lúc trước chúng ta xuống dưới mười mấy người, cuối cùng đi lên chỉ có tám, bây giờ có tám sợi dây cũng coi là kỷ niệm tình bọn họ, hy vọng hai ta xuống dưới không đến mức chỉ còn lại hai cây dây thừng thôi. Ôn Lương Cung thu về bàn tay, thản nhiên nói, ngươi miệng là có chút nát. Hắn là thật có chút im lặng, cái này Khai Tỏa Trương làm việc nhi đúng là được cho đáng tin cậy, nhưng chính là miệng quá nát. Khai Tỏa Trương nghe răng trợn mắt che lấy cái óc, tràn đầy vô tội, đạo ra tha mạng. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi sau một lúc, Ôn Lương Cung cùng Khai Tỏa Trương riêng phần mình trói lại bốn cái an toàn dây thừng, bắt đầu theo vách núi chậm rãi lặn xuống, mỗi lần lặn một khoảng cách, Khai Tỏa Trương liền sẽ dùng máy khoan điện tại trên vách đá đánh ra một cái lỗ, tràn đầy phấn khởi để vào hai cái bánh trướng đinh ốc và mũ ốc ít, sau đó đem Ôn Lương Cung cùng chính hắn dây thừng bộ tiến an toàn miệng đi. Đem cái này nhìn ở trong mắt Ôn Lương Cung nhịn không được có chút hoài nghi, Khai Tỏa Trương một lời đáp ứng nguyên do có phải hay không chính là vì leo núi. Dưới đường đi hàng, chung quanh khoảng cách càng phát ra mở rộng, cuối cùng độ rộng thậm chí vượt qua xa 20 mét, rơi thẳng đến cùng sau, Ôn Lương Cung mới thật hơi kinh ngạc. Rơi vào trên đất không gian cực lớn, rộng rãi cực kỳ, toàn bộ dưới mặt đất phương viên sợ là có chừng 50 mét. Lại đơn đầu này nước đi ra khe hở, hạ xuống tới, chừng 150 mét sâu. Càng hướng xuống, nhiệt độ không khí hướng tới lên cao, đủ 150 mét khoảng cách, làm cho cả nhiệt độ trong phòng hoàn cảnh đều đạt đến 20 độ. Chính là kia. Khai Tỏa Trương ném đi vài gốc que hình quang tại bốn phía, ngoánh ánh tỏa sáng ánh sáng sáng tỏ chạch chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Đồng thời Khai Tỏa Trương từ trong ngực xuất ra cường quang đèn tin, hướng phía sau hai người nơi xa một cái đen xì động sâu chiếu vào. Hang động cao tới một trượng, bị cường quang đèn tin chiếu dọi đi qua, trong động vốn lượn khúc chiết, không biết thông tới đâu. Thời xuống dây thừng, Ôn Lương Cung theo chính mình trong dây lưng lấy ra cường quang đèn tin dạo qua một vòng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau, liền chậm rãi tới gần hang động. Mặc dù lấy hắn bây giờ thị lực đã hoàn toàn có thể xưng là đêm có thể nhìn, tại trong hiện thực nhìn hắc ám đồ vật rõ rõ ràng ràng. Bất quá có công cụ không cần, vậy thì thật sự là có chút đốc, dù sao chừng to mắt đi tìm đồ, quả thực có chút bất nhã. Xác định chung quanh chút nào không dị dạng sau, hai người một trước một sau hướng về hang động chỗ sâu đi đến. Huyệt động này đều bao sâu? Lúc ấy đo cách qua, đến mộ thất chừng 120 mét, rất khó tưởng tượng à, năm đó cổ nhân vậy mà có thể ở sâu như vậy dưới nền đất đào ra một cái mộ huyệt, mặc dù là cho mượn dưới mặt đất động rộng rãi địa thế, nhưng cũng rất không tầm thường, ta thậm chí hoài nghi vị kia thiên công tướng quân thật nắm giữ đồ thuật, có thể chui xuống đất. Khai Tỏa Trương mặt mũi tràn đầy cảm khái, vừa nói bên cạnh đưa tay sờ hạ hang động bóng loáng vách tường. Cái huyệt động này là có người đặc biệt khai quật ra. Ôn Lương Cung từ chối cho ý kiến, lúc trước hắn dùng Lữ Bố Phương Thiên Họa Kích thu hoạch không trọn vẹn trong trí nhớ, bên trong thực lực mặc dù không nói được rút đi phàm sát, nhưng cũng viễn siêu thường nhân tưởng tượng, càng không cần nhắc tới gia thị đại thành, gồm cả dị bẩm thiên phú Lữ Bố. Trong hiện thực tuy có nhất luyện đại thành nhân vật, thế nhưng kém xa Lữ Bố như vậy tuyệt thế manh tướng phong thái, lại một khi tu vi cao thầm, liền không lộ ra trước mắt người đời, thâm tàng tu vi, hướng danh xuyên đại sơn chạy, hoặc phai mở người chúng. Bây giờ luyện võ gió nổi lên mặc dù thịnh, loại hiện tượng này giảm bớt, đều biết nhân tiền hiển thánh, tự nhiên có tiền tài trải đường, quan phủ che chở, nhưng cũng không thiếu thủ cựu, nhất là tại Hạ Quốc cựu võ chủ lưu Trung Nguyên khu vực, thâm tàng bất lộ chi phòng cũng là không ít. Nhưng vô luận như thế nào, đều đủ để chứng minh, mở huyệt động này người, thực lực tuyệt đối cao tuyệt, hơn nữa đối kia Trương Giác cực kỳ thành kính. Đông Dương, Ôn Lương cũng dẫm chân xuống, nhìn cách đó không xa ngồi dựa lấy vết tượng, đầu lâu buông xuống thi thể, mặc một thân màu đen trùng phong y, trong tay nắm thật chặt một cây đăng sơn côn, liên tiếp ba lô. Khai Tỏa Trương thấy này, đầu tiên là thân hình trì trệ, thần sắc lộ ra một tia xúc động, sau đó bước nhanh về phía trước nửa ngồi hạ sâu, cẩn thận kiểm tra cỗ thi thể này. Tấu chương xong, chương 121, đoạn long thạch chương 121, đoạn long thạch chương 121 đoạn long thạch ra hỏa này, lúc ấy thật là diêu võ dương oai, cầm trong tay cán súng ngắn thường xuyên đổi ta trên trán, hắc, không nghĩ tới vậy mà chết tại cái này. Đã khô cạn, làm sao sẽ làm khô đây này? Khai Tỏa Trương hơi có kinh dị, hiển nhiên loại trạng thái này ra ngoài ý định, hắn đối với người thân thể biến hóa coi như biết rõ, biết loại này tình huống không thích hợp. Ôn Lương Cung nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn, dựa theo lẽ thường mà nói, tại loại này 20 độ nhiệt độ trong phòng hoàn cảnh hạ, thi thể lại bởi vì thể nội của nhóm mất cân bằng, ngoại bộ ổ xỉ hóa mà bắt đầu hư thối. Dựa theo Khai Tỏa Trương nói tới, mặc dù chỉ là cách thời gian nửa năm, nhưng điều kiện nơi này tuyệt đối không có cách nào hình thành loại này thời khô trạng. Ôn Lương Cung lỗ tai khẽ nhúc đích, ngẩng đầu nhìn về phía hang động chỗ sâu, hắn mơ hồ nghe được bên trong có động tĩnh, hơn nữa động tĩnh còn không nhỏ. Các ngươi ở bên trong gặp được cái gì sao? Nghe được Ôn Lương Cung ngữ khí không đúng, Khai Tỏa Trương ngẩng đầu nhìn Ôn Lương Cung, ánh mắt nhìn chằm chằm hang động chỗ sâu, không dám chần chờ, nhanh chóng hồi đáp, cái thông đạo này đi qua sau, là một cái cự đại hẻm núi, có hai cây dây sắt kết nối đối diện, Trương Giác Mộ ở phía đối diện, nhưng là hẻm núi phía dưới có cái gì? Rất nhiều côn trùng, đại trung tử, bọn chúng dáng dấp liền cùng châu chấu cùng loại sao? Khai Tỏa Trương nghe vậy sững sờ, gật đầu, đúng vậy, ngài làm sao biết? Lúc ấy những vật kia thật là đem chúng ta làm thảm, hại chúng ta liền quan tài cũng không thấy liền chật vật chạy trốn. Đã qua tới, Ôn Lương Cung rút ra Trảm Mã Đao, tả hữu quét mắt hang động độ rộng, trôi này Trảm Mã Đao chỉnh thể chiều dài đủ có 1m65, tại cái này trong động rất khó thi triển. Ngươi chậm rãi cùng lên đến. Vừa nói, Ôn Lương Cung một bên theo Khai Tỏa Trương trên thân cầm ra một thanh que huỳnh quang, ngón tay có hơi hơi bắt, liền phát ra kéo kẹt tiếng vang, cấp tốc phát sáng lên. Hắn dậm chân tiến lên, thân hình như gió, trong nháy mắt liền biến mất ở Khai Tỏa Trương trong mắt, chỉ để lại cách một khoảng cách ném que huỳnh quang, đang nhắc nhở trước mắt hắn vị này mãnh nhân dùng vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ trùng sát đi vào. Đón những cái kia thân dài tới 1 mét có thừa lớn châu chấu, Ôn Lương Cung không sợ chút nào, hoặc là nói có loại này thực thể vật nhỏ, hắn thậm chí có nhàn tâm đang suy nghĩ cái này châu chấu nếu như dầu chiên sau phải chăng có thể ngậm ăn. Đao quang như thác nước, phá phong hắc hắc. Cứ việc hang động chật hẹp không có cách nào thỏa thích thi triển, nhưng Ôn Lương Cung chỉ là cánh tay cổ tay lật qua lật lại, trường đao chưa múa, như là máy đuổi đất đồng dạng, đem đối mặt vọt tới lít nha lít nhít côn trùng cho rào giết sạch. Một đường tiến lên, thẳng đến ra hang động, quả nhiên thấy được hai cây như Khai Tỏa Trương lời nói thô to xiềng xích liên tiếp cái này rộng chừng 20 mét có thừa vách núi. Chỉ là đứng tại bên bờ vực, Ôn Lương Cung liền có thể cảm nhận được một cỗ to lớn nhiệt khí theo hẻm núi nhiệt khí bốc lên. Có gió trường đao trong tay không ngừng, Ôn Lương Cung cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới vực sâu, cố gắng phía dưới còn có động tiên khác, nếu như thời gian dư giả lời nói, hắn tuyệt đối sẽ mong muốn đi xuống xem một chút, có loại này gió nóng lời nói, phía dưới hình dạng mặt đất hẳn là sẽ tương đối kỳ lạ, nếu không nuôi không già lớn như thế châu chấu. Liên cung tụ bức xạ hạt nhân dường như. Trung quanh châu chấu tại cái này hắc ám bên trong một đôi mắt phiếm hồng, Ôn Lương Cung trong tay Trảm Mã Đao không ngừng, mỗi lần vung lên, đều có thể chém giết vô giết tới mấy cái, chỉ là số cái hô hấp thời gian, chung quanh hắn trên mặt đất liền trồng một tầng côn trùng thi thể. Đợi đến Khai Tỏa Trương đi ra, hắn không do dự nữa, bước xa tiến lên đem chưa kịp phản ứng Khai Tỏa Trương một thanh xách lên, đồng thời thân hình nhất chuyển ở giữa chân phải cơ bắp đột nhiên sôi sụp, đem rộng dài ống quần đều chống căng phồng, ma thiết kình càng là tăng thêm một cỗ khí lực, nhường hắn như điểm khí nitơ. Dưới chân hướng phía trước trùng điệp đập mạnh, mượn lực phía dưới người như mũi tên chớp mắt xông bay ra ngoài, nhảy ra đủ 20 mét, mạnh mẽ rơi xuống vách núi đối diện. Trên tay Khai Tỏa Trương là hoảng sợ đến dương nhanh múa vút lung tung cơ tay chân của mình. Được rồi được rồi. Ôn Lương Cung nhíu mày đem Khai Tỏa Trương ném ở một bên, Khai Tỏa Trương lúc này sờ đến trên mặt đất, mới chấn kinh phát hiện vậy mà trực tiếp vượt qua hơn 20 mét vách núi, tới đối diện. Hắn thần sắc rung động nhìn Ôn Lương Cung, lại nhìn một chút tại vực sâu đối diện kia một đám không ngừng bỏ loạn côn trùng. Nói, đạo gia, ngài vừa rồi nhảy lên nhảy ra xa 20 mét. Ôn Lương Cung mặt không đổi sắc, mắt nhìn dưới chân bị chính mình dẫm ra một cái rõ ràng dấu chân, vừa rồi hắn lực đạo tá lực coi như không tệ, nhường hắn có một loại cơ thể và đầu óc thông thấu, ý chỗ động, mà thân thì đi tới cảm giác. Hắn theo bản năng nắm tay, trên ngón tay lực lượng bị hắn tùy tiện hoàn mỹ trường khống, dường như theo độ thuần thục tăng trưởng, hắn đối với lực lượng vận dụng càng thêm thuần thục. Thấy Ôn Lương Cung không có trả lời hắn, Khai Tỏa Trương cũng không thèm để ý, chỉ là chợt chợt sợ hai tháng phục, loại này vượt ngang 20 mét nhảy lên liền tới, liền xem như tại trong hiện thực đều chưa từng nhìn thấy, cũng liền tại trong phim ảnh, võ hiệp bên trong cũng có thể nhìn thấy loại này tuyệt đỉnh bản lĩnh. Đẩy ra que mình quang sau, hắn thình lình nhìn thấy Ôn Lương Cung cách đó không xa kia có thể thấy rõ ràng dấu chân. Nào lấy thân thể cẩn thận nghiên cứu, Khai Tỏa Trương tràn đầy rung động. Hắn khó có thể tưởng tượng nhân lực vậy mà có thể đạt tới loại tình trạng này. Đi, đằng sau có rảnh chính ngươi đơn độc lại tới nghiên cứu, Tiên Tiến Mộ lại nói. Vừa nói, Ôn Lương Cung một bên tiến lên xem xét tỉ mỉ lấy cửa mộ. Khai Tỏa Trương thấy này tiến lên sờ lên nói rằng, đây là đoạn long thạch, phía sau cửa rơi xuống chống đỡ trụ đã đem hắn phong kín. Vừa nói, Khai Tỏa Trương liền theo trong bọc xuất ra chạy bằng điện máy khoan, bắt đầu hì hục đánh hơn 20 lô, mỗi cái lô đều trước sau quan thông, đánh xuyên qua cửa đối diện. Tiếp lấy lại từ trong ba lô xuất ra đối ứng ngòi nổ đi ra, nhất nhét đi vào. Nhìn xem ngay tại cẩn thận bài bố kiếp nổ Khai Tỏa Trương, Ôn Lương Cung cảm khái nói thật, ngươi cái này một thân kỹ có thể làm gì không được, lại cứ đi làm tặng. Khai Tỏa Trương hắc cười một tiếng, đạo gia ngài cũng không biết à, chủ đánh chính là một cái kích thích. Cái này ngòi nổ như thế mảnh có thể làm sao? Ngài cũng đừng nhìn như thế mảnh, bên trong thuốc sức lực cũng lớn, cái này đoạn long thạch liền xem như lại dày 10cm, cũng tuyệt đối có thể nổ tung. Ôn Lương Cung lời nhắc cùng Khai Tỏa Trương xé, một khi mở ra chủ đề, Khai Tỏa Trương lắm mồm đến có thể, tuyệt đối có thể đắc ga một đường. Đợi đến tất cả bố trí tốt, Ôn Lương Cung cách khá xa chút, lặng lặng mà nhìn xem Khai Tỏa Trương châm lửa. Vâng anh! Một tiếng như sấm rền tiếng vang đống nhiên nổ tung, toàn bộ đoạn long thạch đều dì dào chấn động rất xuống vô số bôi, cũng không ít hòn đá đều bị triệt để nổ nát vụn, khắp nơi bay loạn. Khu 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 đầy trời trong bụi mù, mở khóa lấy một bên ho khan, một bên vung vẩy tay đem chúng quanh bụi mù lấy ra. Hết thể bình tĩnh trở lại, nhìn xem chỉ là xuất hiện một chút vết dạn đoạn long thạch, Khai Tỏa Trương mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ta ngòi nổ mang không đủ, nếu không chúng ta lại trở về một chuyến, nhiều lấy một chút đi ra, ta cam đoan lần sau tuyệt đối có thể làm. Ôn Lương Cung im lặng, lập tức đem Trảm Mã Đao đặt vào một bên. Ngươi tránh ra, ta đến. Không chờ Khai Tỏa Trương làm phản ứng gì, Ôn Lương Cung đi đến khối này nặng nề vô cùng đoạn long thạch trước cửa, chợt eo vượt hơi trầm xuống, chậm rãi kéo ra quyền giá. Người bên ngoài nhìn lại, lại như một cây cung lớn bị dần dần bị kéo thành trăng tròn. rầm rầm. Thanh âm gì? Khai Tỏa Trương nghe Ôn Lương cung thân thể phát ra như giang hà lưu động chảy xiết tiếng nước chảy, nhường hắn kinh nghi bất định, ngay sau đó, Ôn Lương cung thân thể biến hóa càng làm cho hắn trong mắt kém chút không có chừng bay ra ngoài. Đấu chương xong, chương 122, quyền xuất đao chặt chương 122, quyền xuất đao chặt chương 122 quyền xuất đao chặt chỉ thấy Ôn Lương cung thân thể quanh thân như cấp tốc phồng lớn khí cầu, bắp thịt cả người chống quần áo đều có chút không kèm được, trên mu bàn tay càng là hiện ra nhiều sợi gân xanh mạch máu, da thịt dần dần tản bộ hạ, nhường cánh tay của hắn như thanh ô một mảnh, nương theo lấy bởi vì khí huyết sông chứng hạ, như quạt hương bổ giống như tay càng là so nổi đất còn muốn cực đại. Ông như một tiếng kéo căng tới viên mãn cực hạn dây cung bị mãnh nhiên bung ra, phát ra một tiếng trầm muộn vù vù thanh âm, tại cách đó không xa Khai Tỏa Trương nghe được một tiếng này dây cung bung lỏng thanh âm. Sắc mặt không khỏi tái đi, chỉ cảm thấy trái tim của mình dường như bị hung hăng bóp đông lúc đích, nhường hắn trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không thể hô hấp, đủ để thấy một quyền này dư uy liền người bình thường cũng không dám tới gần. Tiếp theo, Ôn Lương cung một quyền đưa ra, chỉ thấy dường như khí lưu ngưng trệ, như thực chất giống như khí tường bị hắn đánh xuyên, hắn làm cánh tay, tự quyền phong cánh tay, tự khuỵu tay tới bả vai. Tựa hồ cũng tuôn ra vào trong nước, nhấc lên gợn sóng phanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đống nhiên nổ tung kia bị ngòi nổ đâm ra một chút vết dạn đoạn long thạch, vậy mà dưới một quyền này hoàn toàn tan vỡ, vô số hòn đá bị Ôn Lương cung lực quyền đánh bay tứ tán. Khai Tỏa Trương chỉ có thể bò lổn ngổn thân thể, sợ những này tràn ra tới hòn đá đem hắn xô ra một cái lỗ thủng. Toàn bộ đoạn long thạch mạnh mẽ bị cái này đấm ra một quyền một cái độc lớn, còn sót lại hòn đá cũng là bởi vì khảm nạm tại móc cái bên trong, lảo đảo muốn ngã. Thế này, Ôn Lương cung chậm rãi thu hồi nắm đấm, bình phục khí huyết ở giữa, trên cánh tay của hắn thanh ô chi sắc lặng yên phai màu, khôi phục như cũ màu da. Thân thể sôi sục cơ bắp càng là chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường. Nhìn xem mặc trên người vũ nhung phục bị gạt ra không ít lông, Ôn Lương cung không khỏi nhíu mày đem quần áo trên người cởi ném ở một bên, bộ quần áo này xác thực giữ ấm, liền xem như tại âm cũng có thể được cực tốt giữ âm tính, nhưng với hắn mà nói thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Bên cạnh Khai Tỏa Trương há to miệng, tràn đầy khó có thể tin rung động, hắn thực khó tưởng tượng, một khối thô dày gần một mét đoạn long thạch, lại bị Ôn Lương cung một quyền đánh nát. Cái này, thấy cảnh này Khai Tỏa Trương nói chuyện đều có chút run rẩy. Hắn quả thực không nghĩ tới có người lấy một quyền chi lực có thể khai sơn đoạn thạch dễ như trở bàn tay. Cái này nếu là đánh vào trên thân người, không được xanh một miếng tử một khối. Ôn Lương cung quét thần sắc rung động Khai Tỏa Trương, nghĩ sợ đối phương có chút không tiếp thụ được mà tinh thần thất thường, không khỏi nói rằng nếu không phải ngươi ngòi nổ đem đoạn long thạch nổ ra vết dạng, ta một quyền này cũng không cách nào kiến công. Nói, hắn vươn tay vô vô Khai Tỏa Trương bả vai, quay đầu nhìn xem đoạn long thạch bên trong mộ thất cùng mộ trong phòng kia lơ lửng ở giữa không trung quan tài. Đi vào trước rồi nói sau. Tiến vào trong mộ, Ôn Lương cung mới phát hiện ở giữa không trung lơ lửng quan tài, là từ 12 cây dây sắt kéo lên dán tại giữa không trung, phía trên thạch đỉnh khảm nặng có 7 viên đang phát ra hóng ánh quang huy, đang vải nhóm lấy bắt đầu thất tinh trận thế. Quan tài phía dưới thì là có một đầu thiên nhiên hình thành bất quy tắc hình rồng thạch sống lưng. Bên trên ứng bắt đầu thất tinh, hạ hợp cầu long bản ôm, hốt thiên điệu tinh hoa, nạp cầu long chi khí. Thuần dưỡng thân thể, biến hóa là long, vị này thiên công tướng quân, là muốn lấy lùn cỏ chi thân, hóa thành chân long a. Khai Tỏa Trương ánh mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy cảm khái, mặc dù đã nhìn qua một lần, nhưng lại một lần nhìn như cũng cảm thấy xảo đoạt thiên công, làm cho người sợ hãi thán phục, cổ nhân vì thành tiên, vì trường sinh, vì phục sinh, quả nhiên là bỏ bao công sức, loay hoay ra rất nhiều vật có ý tứ. Toàn bộ mộ thất không tính lớn, hoàn toàn là thiên nhiên dưới mặt đất động rộng rãi cải tạo mà thành, phương viên bất quá 200 bình, không gian như mai rùa, chỉ là vị trí cực dai, đối diện cầu long địa mạch, lại lấy bắt đầu thất tinh làm trận thế, bắt đầu chủ sinh, ý đồ khởi tử hồi sinh, phú lấy chân long thân thể. Ôn Lương cung quét mắt bên cạnh tàn thi, có mấy cô thậm chí trong tay nắm chặt súng ống, thi thể mặt trên còn có không ít gặm vết cắn dấu vết, hiện nhiên là bị một đầu manh thú to lớn tập kích. Những người này chính là lần trước cùng ngươi đi vào chung. Khai Tỏa Trương gật đầu đồng thời, một bên trong tay đem que huỳnh quang ném đến toàn bộ mộ thất sáng sủa, vừa nói, kia là một đầu rắn, hẳn là sắp hóa giao thủy hôi, miệng lý trưởng đầy bén nhọn răng, ăn cái gì không phải nuốt, mà là nhai. Thủy hôi. Ôn Lương cung nhíu mày, tự nhiên thấy được mộ thất phía trên một cái đen xỉ, như cỡ thùng nước cửa hang. Thủy hôi cũng là loại rắn một loại, là một loại sắp hóa giao loại rắn trạng thái xưng hô, đã được cho thần dị. Nơi này tại sao có thể có thủy hôi? Ôn Lương cung hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có mơ tưởng cái gì, chỉ là đem chạm mã đao sách trong tay, nhìn chung quanh một chút, kia thủy hôi không tại, liền bên trên chuẩn bị trước mở quan tài. Mắt thấy Ôn Lương cung liền phải đem quan tài đẩy ra, Khai Tỏa Trương vội vàng nói, đạo gia, cẩn thận quan tài bên trên quấn quanh sợi tơ, một khi thôi động quan tài, sợi tơ phía trên buộc lấy linh đang liền sẽ vang. Ôn Lương cung nghe vậy, cẩn thận xem xét quả nhiên thấy tại quan tài điều khắc khe hở bên trong nhìn thấy một cây nhỏ như sợi tóc sợi tơ, đem toàn bộ quan tài đều cuốn chặt lấy. Hắn một đường đi theo sợi tơ tới đầu nguồn, thình lình phát hiện là treo ở không đáng chú ý xó xỉnh bên trong mấy cái chuông đồng nhỏ. Ôn Lương cung tò mò cầm lên, có chút lung lay, lông mi không khỏi dương lên. Thế nào không có tiếng nhi? Chẳng lẽ là tần suất thấp cấp bậc thanh âm? Khai Tỏa Trương không có trả lời, chỉ là ai thán một tiếng, ra ải, chuông này một khi lắc lư, liền sẽ đưa tới đầu kia thủy hôi. Ôn Lương cung nhíu mày, đang muốn nói chuyện là, thình lình nghe được phía trên truyền đến sột soạt soạt động tĩnh. Đem linh đang bước cho Khai Tỏa Trương, ném câu nói tiếp theo. Chờ ở cửa. Nói xong, liền tay xách chạm mã đao, nhẹ nhàng nhảy lên giẫm đạp tại quan tài phía trên. Chỉ là không đến nửa cái thời gian hô hấp, một quả hiện ra kim loại sáng bóng cực đại đầu rắn theo mộ thất đỉnh đầu kia trong cửa hàng xung ra, còn không đợi đầu này xuất sinh lại như thế nào động tác, một cái thịnh hoa đao quang bỗng nhiên tại cái này ảm đạm hoàn cảnh bên trong sáng lên, bắn ra đao cương dường như so nguyệt hoa còn muốn sáng tỏ. Theo liên tiếp kim loại hỏa hoa chấm nhỏ sáng lên, vậy nhưng to lớn đầu rắn trực tiếp bị chém xuống, toàn bộ thân rắn cũng là theo trong cửa hàng trượt xuống đi ra, bởi vì cơ bắp co rút co rúm dưới tình huống, ngay tại mộ thất bên trong điên cuồng bật mèo. Nhìn xem bởi vì không chịu nổi chính mình ma thiết kình bắn ra đao quang mà có chút vết dạn trả mã đao, Ôn Lương cũng cảm thấy đáng tiếc, cây đao này là thật sự không tệ, tại trong thế giới hiện thực xưng là thần binh lợi nhận cũng không đủ. Đáng tiếc là, dường như bởi vì không quen khí hậu nguyên nhân, đối với kinh lực chuyển tính cực kỳ chênh lệch, vừa rồi chỉ là như thế một đao, Ôn Lương cũng thể nội ma thiết kình liền đi 1/5. Đây cũng là vì sao trôi này đao xuất hiện vết dạn nguyên nhân, đại lực bay gạch dưới tình huống, cục gạch khẳng định là lại nhận tổn thương. Khai tỏa trương dính sát vết tượng, sợ đầu này chừng hơn 20m dáng dấp thân rắn không ngừng bay nhảy hạ, không cẩn thận quét đến hắn liền đứt gân nứt xương, gãy ở chỗ này. Thứ này chính là để các ngươi chết không ít người nguyên nhân chính sao? Khai tỏa trương nói chuyện có chút cả lăm, ngựa khí càng mang theo hưng phấn lớn hơn sợ hãi, hắn một bên lách qua bay nhảy loạn động thân rắn, một bên hưng phấn nói rằng, đạo gia, ngài vừa rồi vung ra kia một đạo, trên đao toát ra là cái gì? Đao khí. Là đao khí a, tuyệt đối là đao khí, ta có thể cảm giác được, tuyệt đối là. Tấu chương xong, chương 123, mở quan tài chương 123, mở quan tài chương 123 mở quan tài không tính là đao khí. Ôn Lương cũng vẻ mặt chân thành nói, nếu như dùng khoa học góc độ để giải thích, là làm lực lượng cùng tốc độ đem kết hợp đạt tới trình độ nhất định, trường đao vung lên tạo thành chính phụ mặt sức chịu nén, lại bởi vì trường đao sắc bén, tốc độ rất nhanh, lực lượng đủ, cho nên sẽ hình thành một loại khí lưu hấp thụ trạng thái, dùng nhìn bằng mắt thường đi lên chính là cùng đao khí không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế lúc vung vậy bắn không được, coi như có thể vung ra đi, cũng tạo không ra bao lớn lực sát thương. Người tin ta, chỉ cần một gã võ đạo có thành tựu võ đạo ra trải qua một đoạn thời gian huấn luyện cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Khai tỏa trương một bộ ngươi nói đều đúng, ta thật tin biểu lộ, liên tục gật đầu xưng là. Ôn Lương cũng lười đi để ý tới, chỉ là dẫm tại trên xiềng xích, đem nặng nề quan tài trực tiếp đẩy ra, lộ ra bên trong chân dung. A, chỉ thấy một gã gương mặt gầy gò, sợi râu cùng ngực, khuôn mặt bình hòa nam tử trung niên lặng lặng nằm tại quan tài bên trong, sắc mặt hồng nhuận, nếu không phải quan sát được không có hô hấp, chỉ sợ đều cảm giác đối phương chỉ là ngủ thiết đi. Vị này chính là Thiên Công tướng quân, Đại Hiền Lương sư Trương Giác. Ta xem một chút, ta xem một chút. Khai tỏa trương phi sức ga rồi bò lên trên quan tài, nhìn thấy Trương Giác thi thể bất hủ, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say bộ dáng, quả thực sợ hãi thán phục. Sau đó lắp cái đầu trên dưới tìm hiểu một phen phong thủy cục, làm có này phong thủy thật có hiệu quả. Phong thủy muốn thật hữu dụng, cũng sẽ không tại cái này quan tài bên trong nằm nhanh 2000 năm đều vẫn là bộ dáng này. Ôn Lương cung một bên trả lời, một bên ngồi xổm người xuống, đang định đưa tay chạm đến lúc, đống dưng dừng lại, quay đầu hỏi, nơi này hẳn là không thứ gì à? Không có, không có, cái này mộ thất bên trong mặc dù nhìn âm trầm đáng sợ, nhưng thực tế chính là chuyện như vậy, hơn nữa này phong thủy cục tràn ngập chính năng lượng, nếu là trong này ở lâu, người từ trường đạt được bổ ích chữa trị, sống lâu trăm tuổi đều có nhiều khả năng. Khai tỏa trương tràn đầy phấn khởi theo trong ba lô xuất ra từ trường dò xét công cụ loay hoay, đồng thời nói rằng, dựa theo đạo giáo thuyết pháp, nơi này liền được xưng tụng là động thiên phúc địa, Phật giáo linh sơn giới tử, đặt ở thời cổ những cái kia chính xác tu đạo mặt người trước, sợ là sẽ phải tranh đến đầu rơi máu chảy cũng nghĩ ở bên trong. Ngươi khi đó bắt quái bài là từ đâu lấy được? A, khai tỏa trương chỉ vào nắp quan tài phía trên một lỗ hổng, nhìn hình dạng vừa bạn có thể cất đặt một khối bắt quái bài, hắn dương dương đắc ý nói, lúc trước ta chỉ thấy cái này bắt quái bài bất phàm, cho nên thừa dịp bọn hắn không chú ý cậy xuống. Những tên kia bị thủy hôi giết đều cha gọi mẹ, không biết ta khai tỏa trương thật là có gia truyền tuyệt chiêu. Ôn Lương cũng không nói gì lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào trương giác thi thể. Đốt, ngươi thu hoạch được ba đạo thần thoại khí tức, thu hoạch được điểm kỹ năng ba đốt, đọc đến tới ba đoạn một đoạn ký ức, phải chăng đọc đến? Lại có ba đoạn một đoạn ký ức, thần sát phấn chấn Ôn Lương cùng những mày, cũng không có vội vã đọc đến, mà là lặng lặng nhìn xem khai tỏa trương tìm tòi tỉ mỉ quan tài bên trong đồ vật, thậm chí liền trương giác cửu thiếu đều không buông tha, cơ hồ đem đối phương quần áo đều cho đào sụn dưới. Ôn Lương cũng không chê. Tràn đầy phấn khởi từng cái dùng tay tiếp xúc. Ba điểm kỹ năng, ba đạo thần lời nói khí tức, có trời mới biết vị này Thiên Công tướng quân sinh tiền đến cùng chịu nhiều ít người nhắc tới, mới có thể hội tụ ra ba điểm thần thoại khí tức, vị này tuyệt đối nắm giữ không thể tưởng tượng thần thông thuật pháp, có thể nhân tiền hiển thánh. Riêng là vị này Thiên Công tướng quân quần áo trên người đều có thể bán ra giá trên trời. Nhìn một cái, chân chính đặc chủng thiên tầm kia bệnh mà thành, khinh bạc tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa tính bền dẻo cực dai, nếu là lại dày một chút, đều có thể bệnh nội giáp. Còn có cái này vòng tay, chậc chậc, mặc dù không phải cái gì dương chi ngọc lam điền ngọc, có thể ngọc chất thông thấu, xanh biếc tiểu diễm, đây chính là nuôi nhanh 2000 năm ngọc cải, liền xem như một cái tạm chất ngọc, đều cấp dưỡng thành bảo vật. Trương Giác trên người vụn vật vật không ít, khai tỏa trương là há miệng liền có thể nói ra đồ vật vật lai lịch, đều không ngoại lệ, rẻ nhất một cái bán đi đều lên 3-40 vạn. Nhất làm cho Ôn Lương cung chú ý, là một thanh mục nát không chịu nổi thiên sư kiếm, đáng tiếc tại tuế nguyệt an môn hạ, đã thành cũ vụn sắt tử, nếu không phải mang đến cho hắn một đạo thần lời nói khí tức hóa thành một đạo điểm kỹ năng, hắn đều không thể tin được cái này đã từng là Thiên Công tướng quân Trương Giác thiên sư kiếm bội kiếm. Cố gắng chung quanh nơi này thiên địa linh cơ toàn bộ phụ dưỡng cho Trương Giác thi thể, giữ vững đối phương bất hủ. Còn có nhất làm cho Ôn Lương cung hưng phấn là, theo Trương Giác trong ngực xuất ra một quyển cẩm bạc, càng là thu được hai đạo thần thoại khí tức. Bây giờ theo Trương Giác nơi này, tổng cộng trọn vẹn thu được 6 điểm kỹ năng. Nếu không phải khai tỏa trương ở chỗ này còn phải chú ý hình tượng, hắn sớm liền không nhịn được nhảy dựng lên khoa tay múa chân đại hống đại thiếu. Cái này đạp ngựa một đợt mập thuộc về là Thái Bình yếu thuật. Nhìn xem bảo tồn cực kỳ hoàn hảo cầm bạc, Ô Lương cung mở ra cẩn thận đọc, trong lòng kích động cơ hồ khó mà tự kiềm chế, đây mới thực là tính làm tu hành thuật pháp ghi chép. Bên cạnh Khai Tỏa Trương lại gần nhìn thấy cẩm bạc bên trên viết bốn chữ cũng là vẻ mặt phân chấn. Má ơi, cái này nếu là thật dấu vết, bán đâu giá ra đến mua bao nhiêu tiền? Thái Bình yếu thuật chính là ngũ đấu mẹ giáo sơ thủy địa, là lúc trước Trương Giác chịu đến các tiên nhân điểm hóa, đem một thân sở học viết mà thành một quyển Thái Bình yếu thuật, sau đó mới đến chỗ truyền giáo, cuối cùng khởi sự, xương hiệu Thiên Công tướng quân, xương đại hiền lương sư. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Tuổi tại giáp, thiên hạ đại cắt nhìn kỹ lại, Ô Lương cung mới kinh hỉ phát hiện đây là một thiên tinh thần làm chủ, nhục thân làm phụ, dẫn động lôi đỉnh thuật pháp. Đốt, ngươi phát hiện Thái Bình yếu thuật, phải chăng tốn hao một điểm kỹ năng học tập? Đương nhiên. Ô Lương cung không chút do dự xác nhận, sau đó cả bản bất quá 800 chữ lôi pháp phân tích trong lòng hắn chậm rãi chạy xuôi, nhường hắn minh ngộ, theo bản năng, tinh thần của hắn cùng thân thể bắt đầu dựa theo lôi pháp phương thức vận chuyển, tiến hành phong thích. Đôn đốt. Thành công học tập Thái Bình yếu thuật, mới học mới luyện, 100, đốt, tinh thần của ngươi một mà ơi. Bên cạnh Khai Tỏa Trương kinh hô một tiếng, nhường Ô Lương cung lấy lại tinh thần, tao mày nói, đều cái gì? Mở khóa lấy có chút không xác định chỉ vào Ô Lương cung quần áo nói rằng, đạo gia, vừa rồi ta giống như nhìn thấy trên người ngươi xuất hiện mấy đạo hồ quang điện, mộ thất đều sáng lên một cái. Ngươi nhìn lầm. Ô Lương cung mặt không đổi sắc, trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, quả nhiên, cái này lôi pháp tiêu hao chính là kinh lực cùng tinh thần ý chí cùng thân thể thể lực, ba đem kết hợp, tiến hành một loại kỳ diệu phản ứng mà phóng xuất ra cùng loại cá trình điện đồng dạng điện sinh học. Nếu như bản này lôi pháp tinh tu tới chỗ sâu, cố gắng thật có thể dùng tự thân tản ra lôi đỉnh chi lực, dẫn động thiên địa lôi đỉnh chi uy, chu sát si mị bọc lượng. Cái này một là một thiên hạo nhiên chính đại thần tiêu lôi đỉnh thuật pháp. Tốt tốt tốt. Ô Lương cung vui vô cùng, thậm chí có một loại lập tức từ bỏ tất cả, ngựa không ngừng vó về đạo quán đi dốc lòng tu hành xúc động, đây quả thực, về sau nếu là nghe nói cái gì trong lịch sử thần hồ kỳ thần danh nhân, nhất định phải nắm lấy cơ hội nhiều đảo một đảo mới được. Vị này trong lịch sử đại hiền lương sư, sinh tiền tuyệt đối có được khó thể tưởng tượng siêu phàm lực lượng. Câu đặt mua, câu phiếu phiếu, cảm ơn mọi người duy trì nhà, cần đặt mua để duy trì sinh hoạt, tấu chương xong, chương 124, lưu dân chương 124, lưu dân chương 124 lưu dân nhưng vừa rồi thả ra thời gian có chút quá dài. Chọn bện cần ấp ủ mười mấy giây phương có thể thuận lợi phóng xuất ra mấy sợi hồ quang điện bờn quanh thân, hơn nữa lóe lên liền biến mất, nhìn liền cùng điện hỏa hoa dường như, không có tác dụng lớn hơn gì, hơn nữa quả thực quá chậm, hơi có gân gà. Bất quá dựa theo Thái Bình yếu thuật lời giải thích, chỉ cần chính mình thiết lập thực hiện một cái khẩu quyết, không ngừng tu hành, tự nhiên có thể cấp tốc rút ngắn, cuối cùng tâm ý khẽ động, liền có thể thuận phát như trưởng tâm lôi trình độ. Mà Trương Giác, tự nhiên là dùng Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giác, thiên hạ đại cắt cái này bốn câu từ ngữ dẫn động lôi đỉnh, đưa tới lôi công tương trợ. Muốn dùng cái gì hình thái câu nói xem như chú ngữ, chính mình đến suy nghĩ thật kỹ mới được. Trước kia thuật pháp, bất luận là thủ quyết vẫn là chú ngữ, cũng là vì ngưng tụ tinh thần, càng thêm chuyên chú thi triển, có giao diện thuộc tính phụ trợ, hắn cũng không sợ. Thấy Ôn Lương cung không trả lời chính mình, Khai Tỏa Trương cũng không nói thêm gì, dù sao trước mắt vị này đạo ra trên người bí mật quá nhiều, hơn nữa vũ lực trị quá khoa trương, hắn đều coi là đối phương không phải luyện võ, mà là tu tiên. Lập tức hắn liền bị thu hoạch to lớn giá trị vui sướng nhét đầy trong lòng, nơi nào sẽ đi quản vị này đạo ra làm cái gì. Hắn mừng khắp khởi lau vào ngọc, chờ lần này đi ra ngoài, ta liền thật chậu vàng rửa tay không làm, đi cùng tiểu lệ cầu hai nha. Ôn Lương cũng khó chịu nói, coi như ta văn ngươi, có thể hay không đừng ở loại địa phương này loạn lập phờ lạc. Bị vỗ một cái che lấy cái hót Khai Tỏa Trương nhe răng trợn mắt câm như hến, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là liên tục gật đầu, ôm lấy số lượng không ít bảo vật tuét miệng cười ngây ngô. Ôn Lương cũng không do dự nữa, nhìn xem kia mấy đạo một đoạn ký ức đọc đến nhắc nhở, trong lòng yên lặng niệm âm thanh là: Đại Minh, ngươi đi trước a, ta đi không được rồi. Ôn Lương cũng ánh mắt vừa mới rõ ràng, liền ở bên thai nghe được câu này, non nớt lại hư nhược âm thanh âm vang lên, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cũng không tiếp quản Trương Giác thân thể hành động, mà là tùy ý theo một đoạn ký ức phát triển. Lấy Trương Giác ánh mắt nhìn lại, hắn quay đầu nhìn phía sau chống cây gậy, mặc rách tung tóe, toàn thân thiếu niên gầy yếu, mang trên mặt một chút tuyệt vọng. "Sùng Hoán, đừng từ bỏ, ta có ngươi." Trương Giác mạnh trấn tinh thần, không nói lời gì đem Trương Bảo cong ở trên lưng, nói rằng, "Lại kiên trì hạ, chúng ta lập tức liền đến huyện thành, nghe nói nơi đó có thiện nhân tại thả cháo, nếu như ở chỗ này không đi." Hắn nhìn chung quanh một chút, xung quanh đều là lưu dân, sắc mặt chết lặng, dường như gần đất xa trời, nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, một khi Trương Bảo ngược ở chỗ này, như vậy kết quả chỉ có một cái, trở thành bọn giá hỏa này đồ ăn. Bên cạnh một mực không nói chuyện Trương Lương tiến lên dùng hai tay ngăn chặn Trương Bảo, mong muốn hết sức giảm bớt Trương Giác gánh vác trọng lượng. Ba người không nói thêm gì nữa, một đường cắn răng tiến về huyện thành, một nhóm ba người, tại một đám lưu dân bên trong kiên trì đi tới, trên đường không ngừng có không kiên trì nổi lưu dân ngã xuống, sau đó bị một đám hai mắt vằn vện tiêu máu, răng thưa thớt, tóc thưa thớt lưu dân lôi kéo nhập bên cạnh bụi cỏ ở trong. Sau đó liền chuyển đến một hồi làm cho người sờn hết cả gai ốc nhấm nuốt âm thanh. Một bên trụ trưởng hành tẩu lão giả thấy Trương Giác ba người, cảnh giác nhìn chằm chằm chúng quanh không có hảo ý lưu dân, yếu ớt nói rằng, phát hiếm giang sơ, mắt đỏ đầu ngón tay, an thịt người chi tướng, người thiếu niên, các ngươi nhưng là muốn coi chừng à. Trương Giác nghe vậy thở hắt ra, đang muốn mở miệng cảm ơn lão trượng, lại phát hiện lão giả này xoay đầu lại, một đôi huyết hồng hai mắt chăm chú nhìn hắn, lộ ra một đôi thưa thớt răng hướng phía ba người nhếch miệng, trong miệng càng là chảy ra một tia nước bọt. Tuổi nhỏ người chất thịt tươi non, liền xem như sinh ăn, cũng cực kỳ mỹ vị. Trương Giác mí môi một cái, không có nhiều cái gì, đang muốn làm gì lúc, Ôn Lương Cung hiểu rõ tình huống hoàn toàn tiếp quản Trương Giác thân thể, dù sao đây là giao diện thuộc tính lấy một đoạn ký ức cấu tạo nên thế giới, tự nhiên có thể căn cứ Ôn Lương Cung cử động mà xảy ra quỹ tích biến hóa. Tại hiểu rõ cái này cơ chế trước, Ôn Lương Cung thậm chí một lần coi là đây là một cái thế giới chân thật. Yếu, thật yếu. Cảm thụ được người thiếu niên thân thể này bên trong truyền đến từng đợt yếu đuối cảm giác, Ôn Lương Cung dài thở hắt ra, đem Trương Bảo nhẹ nhàng buông xuống, giãn ra hai tay. Trương Bảo thấy này, coi là Trương Lương khí lực đã không đủ, mang theo bi thương, lại tương đối kiên nghị nói, "Đại huynh, đi, ngươi đi trước, không nên gấp." Ôn Lương Cung ung dung ở trên người sờ lên, quả nhiên lấy ra non nửa khối bánh hấp, dường như bởi vì cất đặt thời gian quá lâu, cứng rắn cùng tảng đá không có gì khác biệt. Đây là cứu mạng đồ vật, một khi huynh đệ ba người ai trước không cách nào kháng chủ đói, như vậy khối này bánh liền có thể cứu bên trên một cái mạng. Cái này non nửa khối bánh vừa lấy ra, một mực chú ý thiếu niên ba người không ít lưu dân, đều là thần sắc hơi động, sau đó liền có một gã dáng người coi như cường tráng, bên hông cắm đao bổ tuổi nam tử kìm nén cũng được, tiến lên một thanh mong muốn đoạt lấy Ôn Lương Cung trong tay bánh. Ôn Lương Cung nhẹ tay nhẹ dương lên, tránh đi tay của nam tử, đồng thời triệt thoái phía sau hai bước, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn. Nam tử bị Ôn Lương Cung ánh mắt thâm thúy thấy trong lòng không hiểu run rẩy, trên mặt lại thái độ khắc thường lộ ra vẻ hung ác. Đem ăn lấy tới. Trung quanh lưu dân phát hiện động tĩnh này, cũng không còn có hành động, chỉ là lặng lặng quan sát lấy, một khi đạt được cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Cự Lộc thụ đạo phỉ, những cái kia làm lính bắt không được sân phỉ, lại giết lương mạo nhận công lao, toàn bộ thôn trấn đều bị giết sạch, nói rõ là phỉ ổ, lại bởi vì năm nay đại hạn, sinh tồn gian khổ, đất chết trăm giảm, quan viên siêu cao thuế nặng, dân chúng lầm than, chúng ta phí hết tâm tư móc ra một cái hai ngã ở trên đường, không hô bang hỗ trợ, chỉ muốn ăn hết đối phương, các ngươi nhìn xem bây giờ bộ dáng, coi như tới huyện thành, những cái kia làm quan xem lại các ngươi bộ dáng này, sẽ tùy ý buông tha các ngươi. Ôn Lương Cung một phen nói hết đến người chung quanh trầm mặc, nam tử to con lặng lẽ một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Lương Cung. Sống đều sống không nổi, còn giảng cứu nhiều như vậy làm gì? Nói, nam tử to con đột nhiên nhào về phía Ôn Lương Cung, mong muốn đem hắn theo ngã xuống đất. Ôn Lương Cung ánh mắt khẽ nhúc đích, một tay lấy cái này non nửa khối bánh nhét vào miệng bên trong, dùng nước bọt chậm rãi hóa mềm ăn, đồng thời bước chân nhẹ nhàng một sai, thân hình cong người xuống, liền nhẹ nhõm tránh thoát đối phương nào ôm. Nhìn thấy Ôn Lương Cung vậy mà không chút do dự đem khối này bánh ăn, nam tử to con gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm liền đổ ập xuống hướng Ôn Lương Cung ném qua đến. Một bên Trương Giác lại buồn bực cái đầu hao hết khí lực xông lại mong muốn chặn ngang ôm lấy trắng hán, Ôn Lương Cung nhìn lướt qua, cũng không có nhiều quản. Hắn dậm chân hướng về phía trước, thân hình không lùi mà tiến tới, năm ngón tay thu nạp, hình như mỏ chim, đều lại eo vặn phát lực, lực đạo truyền lại đến bả vai, cánh tay, cuối cùng ở giữa không trung vẽ ra một đạo ưu mỹ đường cong, dùng cái này thu hoạch được tăng lực hạ, đột nhiên đâm chọt trắng hán yết hầu yếu hại. Một tiếng giòn nét có thể nghe giòn vang tiếng vang lên, trắng hán bung mạnh đi ra nắm đấm bất lực rơi xuống, sau đó che lấy cổ của mình, há to miệng, tràn đầy hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Miệng hắn khép mở, muốn nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra tê tê thanh âm, cuối cùng nằm trên mặt đất vùng vẫy một hồi, hoàn toàn không có động tĩnh. Chúc đại gia Tết Nguyên Đán khoái hoạt, năm mới tỉnh cảnh mới, tấu chương xong, chương 125, Nam Hoa lão tiên chương 125, Nam Hoa lão tiên chương 125, Nam Hoa lão tiên Ôn Lương Cung thừa dịp này tiến lên đem tráng hán bên hông treo một thanh đao bổ tuổi gỡ xuống chăm chú nắm trong tay, đồng thời miệng bên trong không ngừng tinh tế nhấm ướt, đem miệng bên trong bánh nuốt xuống bụng. Cảm thụ dạ dày đệm ba xuống, thân thể rốt cục không giống trước đó như vậy suy yếu cảm giác bất lực sau, cái này mới chậm rãi thở hát ra. Trung quanh lưu dân thấy cảnh này đều là vẻ mặt chấn động, nơi nào sẽ nghĩ đến một tên thiếu niên người vậy mà tùy tiện đem tráng hán cho tay không giết chết. Cái này thiếu niên lang là có bản lĩnh thật sự, không dễ chọc. Ôn Lương Cung ngẩng đầu, một đôi ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chung quanh một đám lưu dân, kia ánh mắt bén nhọn nhường tất cả lưu dân đều tránh đi, không dám nhìn thẳng. Nguyên bản cách đó không xa cùng hắn nói chuyện qua lao trượng, càng là như là chim cút như thế hết sức rụt lại thân thể, muốn hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhìn xem Ôn Lương Cung không nói một lời đem còn tại mộng bức bên trong Trương Lương Trương Bảo hai người lôi đi, cấp tốc đi xa, một đám lưu dân chú ý điểm đã sớm chuyển di tại nam tử to con trên thân, ánh mắt chớp động lên quỷ dị cảm xúc, mang theo đói khát, dục vọng. Hai người cũng không quá nhiều hỏi Trương Giác vì sao biến lợi hại như thế, cũng không có dư thừa khí lực đi hỏi thăm những này, vẹn vẹn là đi đường, liền đã hao hết bọn hắn tất cả khí lực. Lại cơ hồ đi trọn vẹn 30 dặm, ba người rốt cục thấy được phía trước thành trì. Ngụy quận tới, Ngụy quận tới. Trương Lương trừng to mắt, tràn đầy hưng phấn, tới Ngụy quận, bọn hắn liền có cơ hội sinh tồn. Bất luận là trộm là đoạn, huynh đệ ba người dù sao cũng nên là ít ra có thể sống một cái. Mấy người y phục trên người mặc dù rách dưới dơ bẩn, nhưng tóm lại là còn có thể che kín thân thể, những cái kêu binh lính thủ thành cũng chưa từng có tại khó xử, chỉ là lạnh lùng quét ba người một cái, khẽ lắc đầu. Khác một tên binh lính ngược là muốn trách móc, không cho phép Ôn Lương Cung ba người vào thành, lại bị một bên binh sĩ để lại, lắc đầu, tính toán, có thể đi đến cái này, cũng coi như bọn họ tạo hóa, có thể không, có thể sống sót, liền nhìn mạng của bọn hắn. Bên cạnh binh sĩ thấy này, cũng dừng lại động tác, trong mắt hơi đành chịu nói, thành thủ đại nhân nếu là phát hiện, người ta khó thoát trách nhiệm. Binh sĩ suy cười một tiếng, làm có những này lưu dân còn có thể tạo phản không thành. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Lương Cung, thương hại nói, đi, ba tên tiểu gia hỏa, chỉ cần không làm điều phi pháp, có thể không, có thể sống sót, liền nhìn chính các ngươi bản sự. Ôn Lương Cung ngẩng đầu nhìn một chút binh sĩ, thấp giọng nói một câu tạ ơn. Tiến vào Ngụy quận về sau, tìm nhà thiện nhân bố thí phát phố bán cháo, cùng chung quanh nạn dân tranh đoạt một phen, rốt cục một người một bát cháo loãng vào trong bụng, xem như hoàn toàn sống lại. Ba người co quắp tại đường tắt nơi hẻo lánh, lẫn nhau tựa sát, lấy ấm. Trương Bảo che lấy bụng của mình, liên tiếp hài lòng, ta chưa hề nghĩ tới có một ngày, nhét đầy cái bao tử là hạnh phúc như thế một sự kiện. Ôn Lương cung nhịn không được cười lên, đang muốn trêu chọc hai câu lúc, lại đột nhiên muốn từ bản thân trong lúc rảnh rỗi tại trên sử sách nhìn thấy ghi chép. Tuổi đại hạ, người cùng nhau ăn. Vì quá cảnh, thôn đều vong. Những chữ này, chẳng qua là trên sử sách ngắn ngủi mấy cái chữ, nhưng tại lập tức, lại là thật sự phát sinh thảm thiết chuyện. Coi con là thức ăn, đất cằn nghìn dặm, không cây cối ra sợi cỏ, bị quan âm thổ tươi sống chướng chết người nhiều vô số kể. Ba người bọn họ có thể một đường vào thành, đã được cho thiên đại vật ký. Hai người các ngươi kế tiếp có ý nghĩ gì sao? Trương Lương Trương Bảo hai người nghe được Ôn Lương cung hỏi thăm, tất cả đều trầm mặc một chút, một mực trầm mặc ít nói. Trương Lương thấp giọng nói, đại huynh, chúng ta trước được tìm đường sống, có thể sống sót lại nói thôi, dưới mắt bộ dáng này, có thể hay không sống đến thứ hai thiên đô hai chuyện. Ôn Lương cung đang muốn mở miệng lúc, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một đạo cao lớn thân ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một gã râu tóc bạc trắng, thân mang hôi sam trường bào, mắt xanh đồng nhan, cầm trong tay một trượng lão giả cao lớn, đang cười híp mắt nhìn xem hắn, chính xác có thể nói là tiền phong đạo cốt cũng không đủ. Thiếu niên lang là muốn chuẩn bị tìm cái gì đường sống, nói không chừng bần đạo cũng có thể giúp đỡ chút. Ôn Lương cung lông mày nhướng lên, cũng không trả lời đối phương, hỏi ngược lại, không biết đạo trưởng là ai? Bần đạo Nam Hoa, ta đạo tràng đang định mời chào ít nhân thủ, quét sạch quốc xá, giặt quần áo nấu cơm, vừa lúc đi ngang qua nhìn thấy các ngươi ba người, cũng là cảm thấy hữu duyên, ngươi ba người có thể nguyện theo ta đi. Nam Hoa lão tiên. Ôn Lương cung tâm thần chấn động, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nơi nào sẽ tin tưởng đối phương chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Nam Hoa cười híp mắt nhìn xem Ôn Lương cung, trong mắt mang theo một ít khó mà diễn tả bằng lời ý vị. Hắn chỉ là ngưng trệ một cái chớp mắt, trên mặt ung dung thản nhiên, không chút do dự dò hỏi, nuôi cơm sao? Nam Hoa trên mặt lộ ra ý cười, quản, đương nhiên quản, còn bao ăn no. Ôn Lương cung ba người một nhóm không chút do dự đáp ứng xuống. Nam Hoa khẽ bước cằm, nói rằng, đi theo ta. Ba người liếc nhau, thấy Ôn Lương cung gật đầu, Trương Lương Trương Bảo không chần chờ nữa, liên tiếp đứng lên. Nam Hoa thấy này, rộng lớn ống tay áo phất một cái, liền hướng đằng trước đi đến. Ôn Lương cung bọn người theo sát phía sau. Lúc hành động, Ôn Lương cung đột nhiên phát hiện có chút không đúng, đi theo Nam Hoa đi lại một khoảng cách, trong thoáng chốc, cảnh vật chung quanh bắt đầu cấp tốc biến hóa, phi tốc rút lui. Chỉ là hô hấp ở giữa công phu, liền ra khỏi thành, quay đầu mắt nhìn không phát giác gì Trương Lương Trương Bảo, Ôn Lương cung trong lòng dâng lên khó mà che giấu kinh ngạc. Đây mới thực là thuật pháp. Ôn Lương cung hít một hơi thật sâu, phát giác được điểm này, lúc Ôn Lương cung rốt cục xác nhận, thế giới hiện thực nắm giữ siêu phàm lực lượng, hoặc là nói đã từng đúng là từng có siêu phàm lực lượng, chỉ là tại nào đó cái thời gian đoạn hoàn toàn đứt gãy. Cái gọi là luyện khí sĩ, tu tiên giả, tuyệt đối là chân thực tồn tại qua. Từng tại Tam Quốc bên trong xuất hiện Nam Hoa lão tiên, là chân chính người tu đạo. Ôn Lương cung cảm xúc bành trướng, cơ hồ khó tự kiềm chế, trong lịch sử Nam Hoa lão tiên truyền thụ Trương Giác Thái Bình yếu thuật, lai lịch thân phận đã sớm không thể khảo thí, có người nói là Trang Chu hóa thân, nhưng cụ thể như thế nào, thực khó tự biết. Chờ Nam Hoa dừng bước lại, Ôn Lương cung ba người thấy này cũng dừng lại. Lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chung quanh đã sớm không ở trong thành, bây giờ thân ở một chỗ sơn thanh thủy tú trong hạp cốc, phía trước có một chỗ biệt viện, tọa lạc tại hẻm núi bên cạnh, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên. A, sao không trong thành? Chúng ta lúc nào thời điểm ra thành? Dù là trầm mặc ít nói Trương Lương, cũng nhịn không được cùng Trương Bảo xì xào bàn tán lên, hiển nhiên đối loại chuyện này, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nam Hoa quay người nhìn thấy Ôn Lương cung kia bình tĩnh thần sắc, ánh mắt ra trước một tia vẻ tán thành, đối với loại này gặp nguy không loạn, thông dong chắc chắn, rất là hài lòng. Người thành đại sự, làm vạn sự không kinh không loạn, rất tốt. Nam Hoa mang theo Ôn Lương cùng ba người sau khi ăn cơm xong, tiếp xuống một đoạn thời gian, mấy người liền đúng như người hầu đồng dạng, quét rác, nấu cơm, đào hố, trồng rau. Chỉ cần có thể làm việc, trên cơ bản đều bị bọn hắn ôm đồn. Ôn Lương cung cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Trương Giác nhất trí nhớ khắc sâu một trong, lại là một đoạn như vậy, ở giữa hắn thậm chí mong muốn rời khỏi đoạn này một đoạn ký ức, tiến hành xuống một cái một đoạn ký ức gặp đến. Tấu chương xong, chương 126, Thiên thư 3 quyển chương 126, Thiên thư 3 quyển chương 126, Thiên thư tam quyển thẳng đến không có một gợn sóng sau 3 tháng một đêm bên trên, ngay tại từ từ tôi luyện thân thể này, Ôn Lương cung chuẩn bị trở về phòng lúc ngủ, liền thấy trong sân đang đứng một thân ảnh. Chính là kia Nam Hoa. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, có chút kinh ngạc nhìn xem Ôn Lương cung. Quyền pháp này, ai dạy ngươi? Gia truyền, bây giờ có thể ăn uống no đủ, tự nhiên mong muốn luyện một chút, có thể ở thế đạo này có sức tự vệ. Nghe Ôn Lương cung nói như vậy, Nam Hoa mỉm cười, cũng không nói thêm gì, Ôn Lương cung thấy này, thừa cơ dò hỏi, đạo trưởng là tiên nhân sao? Tiên nhân? Nam Hoa trên mặt lộ ra ý cười càng phát ra nhu hòa, rõ ràng đối Ôn Lương cung như thế thượng đạo rất hài lòng. Ta không dám nói rằng tiên nhân, chỉ có thể nói là một gã cầu tiên giả, còn tại truy tìm tiên con đường bên trên. Hắn dừng một chút, nhìn xem Ôn Lương cung trên mặt lộ ra vẻ ngóng trông, cười nói, có thể nguyện như ta như vậy. Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng. Nếu như thế, kia ta liền dạy ngươi ta sở tu hành chi yếu thuật, những ngày này ta tổng thấy huynh đệ các ngươi ba người, tổng nói thế gian không yên ổn, bách tính khó khăn, sinh tồn gian nan, kia ta liền tụ ngươi thiên thư tam quyển, ngươi tự hành lĩnh ngộ, nếu có điều đến, làm chứng minh ngươi là lớn phúc duyên người, tu hành sau bất luận lĩnh ngộ cái gì, ngươi đương đại thiên tuyên hóa, phổ độ thế nhân, có thể nguyện không? Nói Nam Hoa tay vừa lộn, trong tay liền xuất hiện một bản kinh thư, đưa tại Ôn Lương cung trước mặt. Nhìn xem Nam Hoa trong tay vô danh cổ kinh, Ôn Lương cung đều không cần Trương Giác bổ sung cảm xúc gia trì, chính mình cũng có chút kích động khó tự kiềm chế. Lúc trước Trương Giác theo cái này ba quyển thiên thư lĩnh ngộ ra Thái Bình yếu thuật, nhấc lên khởi nghĩa khăn vàng, sáng lập ngũ đấu mệ giáo. Vậy mình nhìn thấy cái này quyển thiên thư sau, đến cùng sẽ ngộ ra cái gì đến? Đây mới thực là thành tiên phương pháp. Mà lấy Ôn Lương cung vững như lão cậu tâm tính, tiếp nhận cái này nhìn dường như thường thường không có gì lạ thiên thư lúc, tay đều có chút cấm không ngừng run rẩy. Nhưng mà còn không phải hắn có hành động, trước mắt tầm nhìn có chút mơ hồ, rõ ràng là về tới trong thế giới hiện thực. Chắc. Ôn Lương cung đột nhiên đứng dậy, nhịn không được mắng to một tiếng, dọa đến một bên đang suy nghĩ Trương Giác thi thể khai tỏa Trương giật mình. Hắn liên tục không ngừng nói, thế nào đạo gia, có phát hiện gì sao? Không có. Ôn Lương cung trầm mặt, sát mặt cùng nhau không đảm đương nổi nhìn. Một bên nhìn mặt mà nói chuyện khai tỏa Trương thấy này cũng sáng suốt không nói thêm gì, chỉ là yên lặng, bất động thanh sắc hơi kéo ra chút khoảng cách, sợ Ôn Lương cung hướng không khí vung lên nắm đấm không cẩn thận đánh ở trên người hắn, trực tiếp buồn bực cái đầu tự mình lục lọi toàn bộ quan tài, xác nhận có không cái gì bỏ sót. Có được ta mệnh, thất chi ta may mắn. Ôn Lương cung khẽ hít một cái khí, trong lòng không ngừng tự an ủi mình, hắn chưa hề cảm giác chính mình có một khắc khoảng cách tiên đạo công pháp gần như thế, vị tiên nam hoa chân nhân, tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự. Quyết định không so với lúc trước thiết thụ tâm gặp phải cái kia Trường Sinh Tông lão giả tới chênh lệch, chỉ có điều một cái chơi là phi kiếm, một cái tinh thông chính là thuật pháp. Ai ưu ai kém hắn hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng đây là cơ hội. Đáng tiếc A bình tĩnh trở lại Ôn Lương cung trong lòng thầm than một tiếng, chợt nhìn về phía bảng thuộc tính của mình bên trên môn kia Thái Bình yếu thuật. Tuy bị gọi là Thái Bình yếu thuật, nhưng trên thực tế chỉ là lấy được một quyển lôi pháp, cái gọi là hô phong hoán vũ, vãi đậu thành binh chi thuật là một cái đều không thấy được. Có lôi pháp đều đã rất tốt, tối thiểu tại thuật pháp thần thông bên trong, lôi pháp là số một lớn uy lực thần thông thuật pháp. Chỉ là vẫn không thấy con đường trường sinh. Ôn Lương cung thậm chí có chút hoài nghi, những này cổ nhân bỏ bao công sức truy tìm trường sinh, phải chăng chỉ là một cái âm mưu? Quan sát bị khai tỏa Trương sờ soạng khắp, nằm tại quan tài bên trong giống như ngủ say, làn da hồng nhuận Trương Giác, cẩn thận lắng nghe hạ, hắn thậm chí có thể cảm giác được Trương Giác trong thân thể dường như còn có huyết dịch lưu động dấu hiệu. Vị này Trương Giác họ Trương, ngươi cũng họ Trương, không sợ đây là người tổ tông? Ôn Lương cung tùy ý mở miệng, tâm nhìn chỉ là chuyên chú tại đoạn thứ hai trong trí nhớ, hắn cũng là muốn nhìn một chút cái này đoạn thứ hai trong trí nhớ đến cùng có cái gì. Khai tỏa Trương nghe vậy ngẩng đầu, cười thầm, tổ tông nhìn chính mình tử tôn như thế chán nản, kia càng hẳn là duy trì ủng hộ. Quả nhiên, người trí tiện thì vô địch, ra mặt dày ở nơi nào đều đi được thông. Ngươi một bên chơi đi, ta nhìn lại một chút. Khai tỏa Trương nghe vậy, cũng không cùng Ôn Lương cung nói thêm cái gì, bằng lòng một tiếng mừng khấp khởi chạy đến quan tài bên kia, khoanh tay bên trong nhanh một ba lô vật, từ cân nhắc tỉ mỉ lấy, miệng bên trong ủ cục thì thầm mơ hồ không rõ, không biết rõ đang nói cái gì. Phải chăng đọc đến đoạn thứ hai ký ức? Là. Theo trong lòng mặc niệm, Ôn Lương cung tầm nhìn bắt đầu cấp tốc biến hóa. Đợi đến thấy rõ ràng tình huống sau, liền phát hiện tự thân đứng tại một chỗ đất đá trồng chất trên đài cao, phía dưới người người nôn áo, lít nha lít nhít, một cái nhìn không thấy bờ, trong tay đều là tinh lương vũ khí, không dưới 3 vạn số lượng. Càng có từng cây dựng nên cờ xí phía trên viết lấy khăn vàng 2 chữ. Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại ca. Trương Giác vung tay hô to, thanh âm to, truyền khắp toàn bộ sân bãi, đúng là những cái này lớn như vậy trong sân mỗi người đều nghe được Trương Giác thanh âm. Sau đó một đám binh sĩ khăn vàng cùng nhau hô to, theo Trương Giác lời nói toàn quân phục tụng, thanh thế chấn thiên động địa, tiếng gầm đầy ra, hù dọa mọi loại chim bay. Xuất chinh. Theo Trương Giác hiệu lệnh, toàn bộ đại quân chậm rãi mở bát, cùng một thời gian, Thái Bình đạo 36 phương ở các nơi cũng là tín đồ chen chúc mà động, thanh thế to lớn. Quét sạch toàn bộ Đông Hán, dẫn đến Đông Hán hủy diệt, thành đàn hùng cùng nổi lên cục diện bắt đầu, tại thời khắc này kéo ra màn che. Đại minh, kia Đường Chu báo cáo Hán đế, làm đáng chết. Trương Lương trong lời nói ẩn chứa lửa giận, thô trọng hô hấp ở giữa, song mũi phun ra ra bạch khí, vậy mà xuyên thủng dưới chân đất đá, trở thành 2 cái động sâu. Trương Giác bình tĩnh nói, thế gian nào có tận chuyện tốt, bây giờ mặc dù không phải tốt nhất khởi nghĩa thời cơ, nhưng cũng chuẩn bị hồi lâu, không ảnh hưởng toàn cục, làm tận toàn công, nghe thiên mệnh, duy này mà thôi. Lấy Trương Giác thị giác quan sát đây hết thể Ôn Lương cung cũng không có lập tức tiếp quản Trương Giác thân thể, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đại quân theo Trương Giác mà động, công thành nổ trại. Đốt cháy quan phủ, cướp bóc gia tộc quyền thế địa chủ. Gặp phải một chút không cách nào công phá thành trì ổ bảo, liền có Trương Lương Trương Bảo 2 người tiến lên, là một đám hoàng cân quân gia trì thần pháp, binh sĩ chỉ có trong miệng hô to. Khan vàng quả thân, lực sĩ hàng thần, thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lở. Lời vừa nói ra, binh sĩ kia tự nhiên biến lực lớn vô cùng, hình thể phồng lớn, hóa thành trắng hán, lấy chặt lại 10, có thể nói là công vô bất khắc, chỉ là hàng thần mất đi hiệu lực sau, liền toàn thân thoát lực, nằm trên mặt đất không nhúc đích, mất chiến lực. Dù là như thế, Ôn Lương cung vẫn như cũ nhịn không được rung động, cái này hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đả kích. Theo thời gian chuyển rời, ngắn ngủi 4-5 ngày thời gian, các nơi châu quận nhau nhau rơi bảo. Thậm chí Trương Giác có một lần mượn tiên địa chi uy, chính vào mây đen ép thành, liền trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm chú, thi triển thuật pháp. Thương thiên đã chết, hoàng thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát. Vừa dứt tiếng, liền thấy trong mây đen lôi long cuộn cuộn, vô số lôi đỉnh lan lộn, cuối cùng cỡ thùng nước lôi xả bốn lượn rơi xuống, xinh xinh đem một đạo tường thành anh ra một cái cự đại khe. Tấu chương xong, chương 127, Lương sư cũng làm anh tướng tuyển thủ chương 127, Lương sư cũng là mãnh tướng tuyển thủ chương 127 Lương sư cũng là mãnh tướng tuyển thủ một đám hoàng cân quân mới gặp Trương Giác có thần uy như thế, lúc này kinh động như gặp thiên nhân, trong miệng cùng nhiệt la lên thiên công tướng quân hoặc đại hiền Lương sư, cầm trong tay binh khí, xả thân quên chết giết vào trong thành, trong lúc nhất thời thủ thành binh sĩ nhao nhao đánh tới bởi, lại không đấu trí. Nhưng Ôn Lương cũng cẩn thận phát hiện cái này, Trương Giác mỗi một lần sử dụng lôi pháp, tự thân cơ thể liền lại nhận khác biệt trình độ phản vệ, lọt vào xé rách, thậm chí trên thân còn có khác biệt trình độ lôi đỉnh đập nện qua đi đường vân. Đây là thân thể của mình tố chất không có cách nào tiếp nhận lôi đỉnh chi lực. Ôn Lương cung suy tư, rốt cục bất đắc dĩ, liền xem như Trương Giác theo trong Thiên Thư lĩnh ngộ Thái Bình Kinh, vẫn không có bất kỳ trường sinh chi thuật có thể cung cấp tu hành, không ít thuật pháp đều chỉ là nhằm vào công phạt chi thuật mà lĩnh ngộ ra tới. Thái Bình Kinh, chỉ quản Thái Bình, mặc kệ sinh tử. Hắc Ôn Lương cung xúc động, cái này Trương Giác chấp niệm đúng là lớn, bày ở trước mắt dài xem lâu sinh chi đạo không cần, vẫn như cũ muốn kia Thái Bình Kinh, muốn lật đổ Hán Triều, thành lập Thái Bình Thiên Quốc. Vị này lần đầu khai sáng lấy tông giáo danh nghĩa khởi nghĩa nông dân người lãnh tụ, trong lòng đúng là có đại khí phách, chỉ tiếp thần thông không địch lại số trời. Tự thân lại không hiểu quân sự, cuối cùng lôi pháp thi triển liên tiếp phát sinh, thân thể bị chịu không nổi phản vệ, cuối cùng bởi bị bệnh bỏ mình. Hoàng Cân quân một đường hát vang tiến mạnh, thế như trẻ tre, một mực tiến công tới gần Lạc Dương Ký Châu khu vực, rốt cục bị Lưu Trực xuất quân mượn nhờ địa thế đào móc trận hình, quân Hán tinh binh tướng giỏi đông đảo, dù là Trương Lương Trương Bảo là Hoàng Cân quân gia trì thần hạng, hóa 800 Hoàng Cân lực sĩ, vẫn như cũng bị một mực ngăn cản tại phòng ngự bên ngoài. Trương Giác càng là khai đàn làm phép, hô phong hoán vũ, dẫn tới trận trời u ám, coi đây là thi triển lôi pháp, mong muốn đem vây sát, lại cũng chỉ là đem một gã võ tướng đánh giết. Liền lại không chiến quả. Bắt Trung Lang tướng Lưu Trực Lưu Tử Can. Trương Giác rũ tay xuống, nhìn về phía trước người mặc tướng quân giáp, tay cầm trường kiếm, tòa màu nâu liệt mã Lưu Trực, trên nét mặt tràn đầy không cam lòng. Ký Châu Hoàng Cân quân bị Bắt Trung Lang tướng Lưu Trực ngăn lại, đối phương bất luận điều binh kiện tướng, bài binh bố trận như có thần trợ, nhường Hoàng Cân quân các loại tính toán đều không công mà lui. Cứ việc Hoàng Cân quân có 800 lực sĩ, cũng có lôi pháp tướng trợ, đối phương lại có thể mạnh mẽ tụ hợp quân trận, lấy binh phong khí huyết cách ra thuật pháp thần thông, càng nhấc lên một đợt phản công đỉnh triều, nhường Hoàng Cân quân ý chí tăng dã. Mắt thấy bây giờ đại thế đã mất, cảm thấy làm rút lui ly quyết định Trương Giác còn chưa mở miệng, sau đó thân thể hơi chậm lại, một bên chờ đợi Trương Giác hạ lệnh Trương Bảo Trương Lương thấy này, không khỏi nghi hoặc. Đại huynh, kế tiếp nên như thế nào? Tiếp quản Trương Giác thân thể Ôn Lương cung chậm rãi giãn ra thân thể, tại một đám cử soái võ tướng ánh mắt hạ, chút bỏ thiên sư bảo, lộ ra cường tráng thân trên, sau đó một bước tiến lên trước, đem bên cạnh một gã thân binh trưởng thường trong tay cầm qua. Mặc dù tố chất thân thể đồng dạng, nhưng cũng coi như chịu đựng. Ôn Lương cung thấp giọng thư hoán một tiếng, cũng làm khó Trương Giác vì tiếp nhận lôi đỉnh chi lực, không ngừng nghĩ trăm phương ngàn kế cường hóa thân thể của mình. Thái Bình yếu thuật thi triển lôi pháp, không bị thương người trước tổn thương mình, chính mình đến tiếp nhận nhất định lôi điện tổn thương mới có thể thuận lợi phóng xuất ra. Không cường nhận thân thể, căn bản kiên trì không đến bây giờ. Cái này lôi pháp vẫn là có thiếu hụt, cách trong truyền thuyết thần thoại những cái kia lôi đỉnh thuật pháp thần thông còn là có chút chênh lệch. Theo ta xông, Ôn Lương cung hét lớn một tiếng, liền tại Trương Lương Trương Bảo hai người kinh ngạc lại ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ôn Lương cung hóa thành như mũi tên rời cùng bắn ra, đảo mắt liền trùng sát tới chiến trường tiền tuyến, hướng phía Lưu Trực xông tới giết. Trung quanh binh sĩ khăn vàng nhìn thấy một màn này lúc, trong lòng nhịn không được cùng nhau chấn kinh, nơi nào sẽ nghĩ đến Trương Giác vậy mà xung phong đi đầu, một người một thương liền hướng quân Hán đánh tới. Một màn này lập tức nhường mệnh mọi binh sĩ khăn vàng sĩ khí đại chấn, các bộ cừ xoáy cũng là chỉ huy quân đội, trong miệng hô to Lương sư khoan đã, tướng quân quay lại mong muốn nhường Ôn Lương cung trở về. Ôn Lương cung trước chân vừa bước, dưới chân phát kình ở giữa, cơ bắp lúc ních, eo truyền lực, thân như phi yến nhảy lên thật cao, trường thương trong tay càng là múa đến như một trường cối xay, đem bắn tới mũi tên từng cái rời ra. Trường thương trong tay của hắn như rồng, thế đại lực trầm, mỗi vung lên một lần trường thương đều có thể nhấc lên mấy tên hán binh, cả người liền như là máy đuổi đất đồng dạng, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, kêu rên khắp nơi, đứt gân nứt xương cũng không thể đủ để chứng minh toàn bộ chiến trường thảm thiết. Kia Trương Giác lại là manh tướng nhất lưu, nhìn thấy Trương Giác sử một cây thiết thương liền giết xuyên quân trận hướng hắn vọt tới, Lưu Trực kia nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc lập tức băng liệt, còn không đợi hắn nói thêm cái gì, Ôn Lương cũng đã giết tới phụ cận. Hắn vừa mới nâng lên trường kiếm trong tay, mong muốn làm chút gì lúc, một chút hàn mang tới trước, sau đó như long xuất uyên, trường thương rời khỏi tay, xuyên thấu Lưu Trực trên thân giáp trụ, đem nó trùng điệp đóng đinh trên mặt đất. Ở chân Ôn Lương cung chân một đá, đem trên mặt đất một thanh trường kiếm nắm ở trong tay, một cái bước xa vọt tới Lưu Trực bên cạnh, một cước đạp trúng Lưu Trực lồng ngực. Nhìn xem trung quanh liều mạng chết xông lên Lưu Trực thân binh, Ôn Lương cung trường kiếm tung bay, kiếm quang như thác nước, đem nào giết đi lên thân binh đánh giết. Mắt thấy trung quanh quân Hán binh sĩ đem hắn bao bọc vây quanh, lại bởi vì Ôn Lương cung kiếm chỉ Lưu Trực, không dám lên trước. Ôn Lương cung hét lớn, quân Hán bắt Trung Lang tướng Lưu Trực chịu nằm. Hắn giọng nói như trung đồng, trong lúc nhất thời vậy mà che đậy kín toàn bộ chiến trường đầy trời tiếng la giết âm, nhường toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời đều hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hoàng Cân quân là thật khó mà tin được một vị viễn trình phát ra, cận chiến cũng như thế dũng mãnh như thần, có vạn phu bất đường chi uy. Mà quân Hán càng lại như thân ở mộng ảo, nhìn xem vị kia từng tại đài cao cách làm, hô phong hoán vũ đại hiển lương sư, vậy mà tay thiện nghệ sách trường thương, giết xuyên cả chi quân Hán. Bị hắn dẫm tại dưới chân Lưu Trực che lấy lồng ngực trước kia trường thương, mong muốn ra sức dãy rủa, há miệng muốn nói chuyện, lại một ngụm máu tươi phun ra, rốt cuộc nói không ra lời. Chờ Ôn Lương cung còn muốn làm gì lúc, dường như bởi vì hắn tiếp quản Trương Giác thân thể nguyên nhân, nhường Trương Giác lấy tuyệt thế mãnh tướng dáng vẻ xuất hiện trên trường, toàn bộ ký ức tái hiện cảnh tượng hoàn toàn sụp đổ. Chờ hắn lúc lấy lại tinh thần, đã một lần nữa về tới trong thế giới hiện thực. đốt, bởi vì cử động của ngươi giải quyết xong nên đoạn không trọn vẹn trong trí nhớ chấp niệm, tinh thần của ngươi một. Ôn Lương Cung nghe vậy có chút không vui, thần sắc lập tức hóa thành vui sướng, còn có loại này thao tác, hắn trước kia thật không có phát hiện. Hồi tưởng lại, nếu là lại thiết thụ tâm một đoạn ký ức bên trong, nghĩ biện pháp đem kia Trường Sinh Tông lão giả kích giết, nên cũng sẽ có tương đối phần thưởng cực lớn mới là. Cảm thụ được trong đầu chạy xuôi trận trận thanh lương, theo tinh thần trị được thăng, không đơn thuần là tinh thần cường độ, tương ứng còn có tư duy nhanh nhẹn tăng lên, mỗi lần tinh thần trị tăng trưởng, đều có thể kéo theo trong đầu hắn dần hiện ra các loại linh quang va chạm, hội tụ ra cực lớn linh cảm. Đây là đốn ngộ. Đặt ở những cái kia bị võ đạo cảnh giới bình cảnh kẹp lại võ đạo ra trên thân, là có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đánh vỡ giới hạn, tiến thêm một bước thiên đại cơ duyên, nhưng là đặt ở Ôn Lương Cung trên thân, lại chỉ có thể trả lại, để cho mình lĩnh ngộ võ đạo kỹ năng càng mau một chút. Dù sao xem như độ thuần thục hạ, hắn đột phá võ đạo cấp bậc căn bản không có cái gì bình cảnh có thể nói, chỉ có võ học bản thân cực hạn gông cùng xiềng xích sẽ vây khốn hắn không cách nào tiến lên. Đấu chương xong, chương 128, ngàn năm bố trí chương 128, ngàn năm bố trí chương 128, ngàn năm bố trí quét mắt còn tại quan tài bên cạnh ngồi xổm khai tòa chương, đang dùng kính lúp cẩn thận quan sát theo chương rắc trên thân mỏ ra vật, miệng bên trong còn lầu bầu mơ hồ không rõ lời nói, theo vẻ mặt hưng phấn đến xem, hiển nhiên những này vật giá trị liên thành, nhường hắn nhịn không được lâm vào cuồng nhiệt ở trong. Túi đầu nhìn xuống thời gian, theo hắn đọc đến một đoạn ký ức, cảnh tượng tái hiện lại đến một lần nữa trở lại trong thế giới hiện thực, thời gian chỉ có điều đi qua một giây đồng hồ, lập tức cũng không do dự nữa. Tiếp tục đoạn thứ ba một đoạn ký ức. Ôn Lương Cung trong lòng mặc niệm một tiếng, liền nhìn thấy chung quanh tầm nhìn cấp tốc biến hóa, chờ rõ ràng sau, liền phát giác chính mình, hoặc là nói Trương Giác nằm ở trên giường, ngay cả động đậy một chút đều lộ ra hao hết khí lực. Người hối hận không? Nam Hoa âm thanh quen thuộc kia tại Trương Giác vang lên bên tai, Trương Giác phí sức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem chẳng biết lúc nào đứng tại bên giường Nam Hoa, chớp chớp nặng nề mí mắt, cười nói, đệ tử không hối hận, chỉ là khổ những cái kia cùng ta người cùng khổ. Nam Hoa thở dài nói, ngươi gieo một hạt giống, bây giờ đã mọc rễ nảy mầm, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đi đến trưởng thành là đại thụ che trời ngày đó. Lúc trước Trần Thắng Ngô Quảng khởi nghĩa, hô lên vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, toàn bộ Trung Nguyên đại địa hãm chiến hỏa, là tần nhị thế mà chết đặt vững tử nhân, các ngươi hôm nay cũng là như thế. Trương Giác, chỉ là đáng tiếc nhìn không đến ngày đó. Nam Hoa trên mặt lộ ra ý cười, duỗi ra sung mãn ngón tay nhẹ nhàng đè lên Trương Giác cái chán. Ta có thể giáo ngươi một cái biện pháp, cố gắng ngươi có thể nhìn đến ngày đó cũng khó nói. Trương Giác nghe vậy thần tình kích động, mời sư phụ dạy ta. Nam Hoa xoay người thấp nằm, tại Trương Giác bên thai khẽ nói một hồi, thấy Trương Giác minh ngộ, xác định nhớ kỹ sau, lúc này mới hài lòng gật đầu. Người ta duyên phận đã hết, bần đạo rời đi thời điểm tới, nếu ngươi có thể thành, chúng ta còn có gặp lại cơ hội. Không chờ Trương Giác nói thêm cái gì, chỉ thấy Nam Hoa hóa thành một đạo khói nhẹ tiêu tán trong phòng, không thấy thân ảnh. Làm sao làm được? Lấy Trương Giác ánh mắt quan sát đây hết thảy, Ôn Lương Cung chấn động trong lòng, cái này Nam Hoa quả thực thần bí, mỗi một lần xuất hiện đều mang cho Ôn Lương Cung mới hoa văn. Thân hoa khói xanh mà đi. Hơn nữa, vừa rồi Nam Hoa nói, nếu như Trương Giác thật dựa theo hắn tại trong hiện thực thăm dò đến mộ huyệt bố trí, chỉ cần ẩn dưỡng ngàn năm liền có thể rút đi sắc phàm, chờ thời cơ duyên đến, liền có thể phi thăng mà đi, từ đây khởi tử hoàn sinh, sống lại một đời. Càng có thể nắm giữ không thể tưởng tượng thần thông, hóa thành một thế chân tiên. Một đoạn này một đoạn ký ức thời gian rất ngắn, đợi đến Trương Giác kêu gọi Trương Lương Trương Bảo hai người an bài thân hậu sự, cũng giảng thuật bại dồn chính mình mộ sau, Ôn Lương Cung mắt tối sầm lại, chờ ánh mắt khôi phục, chính mình liền lại xuất hiện tại trong thế giới hiện thực. Hắn chau mày mà nhìn xem Trương Giác thi thể, nếu quả thật như Nam Hoa lão tiên lời nói, gần ngàn năm trước đó, Trương Giác liền cũng đã bình thường phục sinh mới đúng. Đáng tiếc, thần thông không địch lại số trời. Đại đường về sau, thiên địa đột biến, linh cơ biến mất, tu hành càng phát ra gian nan, thậm chí Tống Nguyên thời kỳ, tu hành dần dần tuyệt tích, phần lớn là làm theo lời đồn mà nói, tới Lợi Minh, dần dần hưng khởi tinh thần tu hành chi thuật, xuất hiện Chu Điên, Trương Tam Phong giải rác mấy người, sau đó liền cấp tốc biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thẳng đến bây giờ, lại không bất cứ dấu vết gì, có chỉ là võ đạo hưng khởi, tiên dấu vết đã không thể gặp. Ôn Lương Cung chậm rãi đứng dậy, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm quan tài miệng bị máu rắn nhiễm vết máu, chẳng biết lúc nào theo quan tài miệng lưu chảy đến Trương Giác trên thân thể. Sao? Chuyện gì xảy ra? Khai tỏa Trương lập tức phát hiện không thích hợp. Lúc đầu sinh động như thật Trương Giác thi thể, bây giờ ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hủ hóa. Một hồi lâu, Khai tỏa Trương mới lên tiếng xem chừng nói rằng, đại khái là bởi vì quan tài trước đó bởi vì đóng chặt ngăn cách không khí nguyên nhân, mới sẽ tạo thành thi thể bất hủ, sinh động như thật, bây giờ quan tài bị mở ra, tiếp xúc đến không khí, tự nhiên là bắt đầu gia tăng tốc độ oxy hóa, cấp tốc hư thối. Ôn Lương Cung từ chối cho ý kiến nói, có lẽ có cái này một bộ phận nguyên nhân. Hắn thấy được máu rắn bị Trương Giác thân thể cho hấp thu một chút đi vào. Thấy Ôn Lương Cung nhìn chằm chằm kia chạy vào quan tài bên trong máu rắn, Khai tỏa Trương trong lòng cũng có chút hãi đến hoảng, chỉ là lên tiếng nói, đạo gia, trên đời này cũng không có gì quỷ thần mà nói à, chúng ta phải nói một chút khoa học không phải. Ôn Lương Cung không nói gì, giảng thật, tại không có tiến vào thần thoại thế giới trước đó, hắn cũng không quá tin tưởng quỷ thần mà nói, liền xem như võ đạo giảng cứu tinh thần cảnh giới, cũng chỉ là cho rằng đối với tự thân thể xác tinh thần xoay tròn một loại trạng thái. Thẳng đến thần thoại thế giới xuất hiện, nhưng hắn hiểu được cái gì gọi là bên trong còn có cái gì. Chỉ nói là ở giữa công phu, Trương Giác thi thể đã bắt đầu ra tốc hư thối, cuối cùng vậy mà tại Ôn Lương Cung cùng Khai tỏa Trương dưới mí mắt, biến thành một bãi thi nước. Nhưng mà cái này thi nước chẳng những không có phát ra cái gì hôi thối khí tức, ngược lại có một loại xông vào mũi dị hương, nhiều người nhịn không được dùng sức ngửi. Thơm quá a, đây là vật gì? Khai Tỏa Trương cái mũi giật giật, tràn đầy ngạc nhiên, sau đó liên tục không ngừng theo trong bọc xuất ra hai cái cửa che đậy, một bên luống cuống tay chân cho mình đeo lên, đồng thời một cái khác đưa cho Ôn Lương cùng, sợ mình người trúng độc. Việc này thường xuyên có, cái gọi là thi độc chính là vi khuẩn hoặc là virus quá kinh khủng, hạ sau, rất nhiều không tin tà thổ phu tử không cẩn thận liền chúng phải chiêu, vì vậy mà chết có khối người. Ôn Lương cung khẽ lắc đầu, cảm thụ một chút đang hút vào cỗ này dị hương hậu thân thân thể cũng không có phát cái gì bất kỳ biến hóa nào, lắc đầu nói, mùi thơm này không có độc. Hắn ngồi xổm người xuống nhìn kỹ một chút, quả nhiên là cùng lúc trước hắn luyện chế tượng đồng công bí dược có chút tương tự, mượn nhờ tượng đồng công bên trong bí dược luyện chế ký ức, nhường hắn có thể phân biệt không ít dự tính, cái này bãi thi nước chẳng những không có bất kỳ có hại, ngược lại là vật đại bổ. Cái này bãi thi nước, đối thân thể rất có ích lợi. Nghe được Ôn Lương cung tiểu nói này, Khai Tỏa Trương sững sờ, thấy Ôn Lương cung không giống giả mạo, dừng động tắt lại, hơi kinh ngạc nói, cái này có cái gì đại bổ? Ôn Lương cung trầm ngâm, mang theo một tia ác thú vị ý cười nói, lấy chính ta kinh nghiệm chế thuốc đến xem, Trương Giác tại cái này trong mộ, trải qua gần 2000 năm ẩn dưỡng, thân thể sợ là đã sớm biến thành không một hạt bụi chi thân, cứ việc bây giờ hủ hóa, thành một bãi thi nước, nhưng quanh thân không để loại không một hạt bụi, thân tự phát ra dị hương, cái này thi nước tư âm bổ dương, có thể kéo dài tuổi thọ. Những chữ khác mắt Khai Tỏa Trương đều không nghe loại ai, duy chỉ có nghe được bổ dương hai chữ, nhường hắn hai mắt phóng ánh, sau đó lại có chút hồ nghi nói, thật hay giả? Làm khó ta còn phải phí hết tâm tư lừa ngươi uống hết không thành. Nghe Ôn Lương cung nói như vậy, Khai Tỏa Trương nghĩ lại cũng là, nếu là Ôn Lương cung thật biến thái như vậy, sớm đã dùng vũ lực nhường hắn uống nữa. Hắn mừng khấp khởi theo ba lô khía cạnh móc ra ấm nước, đem bên trong nước đổ hết sau, tại Ôn Lương cung ánh mắt kinh bị hạ, bắt đầu thận trọng đem thi nước chứa vào. Khai Tỏa Trương mặt mo đỏ ửng, nhưng lại nghĩa chính ngôn từ nói, đạo gia, ta đây cũng là vì nhân loại làm cống hiến không phải, ngài nói thần ký như vậy, ta xác định vững chắc đến xuất ra đi kiểm nghiệm, tạ phúc một chút nam nhân. Ngươi có thể đủ biến thái, cái này cũng dám uống. Cảm ơn mọi người duy trì nha, cầu đặt mua, tấu chương xong, chương 129, ngàn năm tính toán chương 129, ngàn năm tính toán chương 129 ngàn năm tính toán Ôn Lương cung lắc đầu, tại phát hiện không có bất kỳ cái gì có thể đáng giá thăm dò đồ vật sau, trực tiếp ngồi dậy chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn quay người rời đi lúc, dưới chân hơi ngừng lại, nhìn xem quan tài dưới đáy. Cơ duyên hắn nhớ tới tại Trương Giác trong trí nhớ nhìn thấy Nam Hoa lão tiên cáo chi Trương Giác trong giọng nói, còn chờ cơ duyên hai chữ. Cơ duyên vừa đến, tự nhiên bạch nhật phi thăng, rút đi sắp phạm. Nghĩ tới đây, Ôn Lương cung chợt cảm thấy sởn hết cả gai úc, đột ngột ở giữa, lúc đầu không khí lưu động hơi thấp một thất, chẳng biết lúc nào quét đến một hồi gió nhẹ, bắt đầu vây quanh toàn bộ mộ thất đảo quân nhi. Khai Tỏa Trương cũng đã nhận ra cỗ này dị thường âm phong, hắn nuốt nước miếng, có chút không được tự nhiên khắp nơi dò xét nói rằng, cố gắng, có lẽ là trên đỉnh đầu cái kia hang rắn thông hướng ngoại giới, mới có động tĩnh này. Ôn Lương cung nhẹ thở một hơi, không nói thêm gì, chỉ là ngồi dậy lúc, dư quang liếc về một thân ảnh tại mộ miệng lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt không thấy bóng dáng. Ánh mắt của hắn mãnh liệt, trên thân khí tức đột nhiên biến đổi, ma thiết kình cùng đồng thần kình cùng nhau vận chuyển, nhường hắn cơ bắp căng cứng, sôi sụp, da thân trên lớn một phần thân thể bị thanh ô chi sắc bao trùm, đồng thời tại màu da phía trên càng là nổi lên một tia đồng tàu chi sắc. Khí huyết khuấy động hạ, nhường hắn nhiệt độ cơ thể cấp tốc lên cao, như một tôn cháy hừng hực hỏa lò, tản ra nóng hơi thở thậm chí đem toàn bộ u lãnh mộ thất nhiệt độ không khí đều cấp tốc lên cao. Toàn bộ mộ thất đều bị que mình quang chiếu sáng sáng vô cùng. Quan sát bốn phía, chỗ nào nhìn thấy vừa rồi tại mộ thất trông được đến thân ảnh. Hắn quay đầu chuẩn bị cùng Khai Tỏa Trương nói cái gì lúc, trong lòng trong lúc đó hiện ra một cỗ quen thuộc rung động cảm giác. Bố Cản, lúc này cho hắn đến tiến vào thần thoại thế giới. Nghĩ tới đây, Ôn Lương cung quay đầu nhìn về phía Khai Tỏa Trương, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, ngươi về trước đi. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi, nơi này ta đến xử lý. Khai Tỏa Trương cũng không chút do dự, biết mình là vương hữu, hơn nữa có chút bí mật biết được nhiều lắm không tốt, hắn trùng điệp gật đầu nói một câu, đạo gia cẩn thận. Dứt lời, chờ mình một cái bỏ xuống xiềng xích, ngựa không ngừng vó phi nước đại rời đi một thất. Những cái này châu chấu bị Ôn Lương cung giết hơn phân nửa, chính mình cẩn thận một chút hẳn là không có vấn đề gì lớn. Ôn Lương cung trong tay nắm chặt trả mã đao, sau đó hoàn toàn triển khai chính mình cực hạ thái. Thân thể của hắn tiến một bước phóng lớn, mạnh mẽ đem quần áo trên người căng nức, hiện lộ ra cường tráng thân trên, nhìn xem chính mình che kín gân xanh, như thanh mãng cuốn thân ra, cơ bắp sôi sục thân thể, lập tức còn có nhàn tâm nhịn không được cảm khái. Chẳng trách dư tu hành võ đạo nữ tính chiếm so tương đối mà nói cực ít. Liên bẹn bẹn vì cực hạn phát lực, để cho mình gân xương da thịt căng cứng, cơ bắp sôi sục hạ thân hình đột nhiên phồng lớn mà bạo áo đoạn đường ngay thức, liền có thể khuyên lui không ít nữ tính võ đạo ra. Hắn hình tượng trong chớp nhoáng biến đổi, thân thể xuất hiện trước kia chưa từng có lôi kéo, loại này sức lôi kéo chỉ là xuất hiện một sát na, đều còn không đợi hắn làm phản ứng gì liền hoàn toàn kết thúc, ngẩng đầu nhìn về phía chúng quanh lúc, sắc mặt đột nhiên dừng lại. Hắn lại còn là ở đằng kia Bắc Nghiệp Thành ở trong, bị kéo về. Ôn Lương cung cảm thấy hơi trầm xuống, xem ra cái này Bắc Nghiệp Thành quả thực là đặc thù thật sự, coi như chạy lại xa, cũng bị thu hút, lôi kéo tới. Mới vừa tiến vào thần thoại thế giới lúc, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình bị lôi kéo. Nếu như có thể nghĩ biện pháp chống cự cố này lôi kéo lời nói, nên cũng sẽ không bị kéo đến Bắc Nghiệp Thành đến. Đây là bị tiêu ký a. Còn không đợi Ôn Lương cung suy nghĩ sâu xa, giật mình chẳng biết lúc nào trước người mình đang đứng tại một cái trần truồng lóa thể người, nam nhân. Hắn con ngươi hơi co lại, thình lình thấy rõ ràng nam nhân bên mặt bên cạnh. Trương Giác. Phun ra cái này hai chữ thời điểm, Ôn Lương cung trong miệng khô khốc, tâm càng như bị trọng truy mãnh kích, từng đợt to lớn choáng váng làm cho hắn kém chút không cách nào duy trì được chính mình cực hạn thái. Thì ra, thì ra kia Nam Hoa lão tiên trong miệng cái gọi là cơ duyên trên người mình. Ôn Lương cũng như bị sét đánh, lảo đảo lui hai bước, sau đó chư tướng ấn tâm cấp tốc triển khai, cưỡng ép ổn định tâm tình của mình, bình phục một hồi lâu, mới đưa lực chú ý thả đang một mực ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời Trương Giác. Gia hỏa này, không đơn giản mang cho hắn kinh dị, còn nhường hắn đạo tâm kém chút đều cho sập. Chính mình lại bị gần 2000 năm trước nhân vật tính toán tại trong đó. Dường như đã nhận ra Ôn Lương cung động tĩnh, tóc hai bù sủ Trương Giác xoay đầu lại, lại cười nói, "Ngươi tỉnh rồi." Ôn Lương cung chăm chú nhìn Trương Giác, đối phương toàn thân xuất trần, cứ việc trần truồng loá thể, lại không chút nào bất kỳ quấn bách chi sắc, ngược lại có một loại vốn nên như vậy cảm giác. "Ngươi thành tiên?" Ôn Lương cung cũng không trả lời Trương Giác lời nói, mà là đem nghi ngờ trong lòng cùng chấn kinh tuân hỏi ra. "Thành tiên?" Trương Giác trầm tư hạ, khẽ lắc đầu, chợt đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, có chút mê mang nói, "Nếu như ta thành tiên lời nói, nên rút đi phàm xác, lên thẳng thiên giới, bạch nhật phi thăng mới là, nơi này là chỗ nào, là thiên giới?" Hắn một bên sắp tán mở đầu phát chậm rãi bục lũng, một bên nghi ngờ nói, "Nhưng nếu là thiên giới, nơi đây vì sao toàn khí trùng thiên, âm tà khắp nơi trên đất, như hàng địa ngục. Đại nhật bị mê bụi che đậy, chân trời càng có oán quỷ ẩn hiện, đầy đất yêu tà mọc thành bụi." Trương Giác càng xem càng kinh hãi. Nơi đây không gây một người sống. Ôn Lương cũng đang muốn nói cái gì lúc, chỉ là thời gian trong nháy mắt, kia Trương Giác thân ảnh liền sống sờ sờ biến mất tại trước mắt hắn. Nhìn xem trống rông sân nhỏ, Ôn Lương cung thậm chí cảm thấy đến có một loại vừa rồi đối lời hoàn toàn hư ảo, nửa thật nửa giả, khó mà phân biệt. Đứng run tại sân nhỏ thật lâu, đã sớm khôi phục bình thường thân thể hắn đang định trở về phòng lúc, Tề Trinh theo bên cạnh lệnh phòng chạy ra. Nhìn người tới là Ôn Lương cung sau, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trong ánh mắt lại xen lẫn một tia quái dị, trộm đạo lấy dò xét Ôn Lương cung, sợ bị đối phương phát hiện ánh mắt của mình không thích hợp, trong thần sắc lộ ra một chút sợ hãi cùng dường như thoải mái, chuẩn bị tiếp nhận số mạng sắp đến thản nhiên. Có thể thấy được Ôn Lương cung không nhúc nhích nhìn xem sân nhỏ không trùng, vẻ mặt sững sờ, đối nàng đi ra chưa bất kỳ phản ứng nào. Hiển nhiên không phải nhằm vào nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm ra Bắc Nghiệp Thành đi. Không chờ Ôn Lương cung nói chuyện, nàng cấp tốc nói rằng, tối nay giờ tí, Bắc Nghiệp Thành đạo cùng cung chủ Bình Dương đạo nhân đem ở trong thành quảng trường khai đàn làm phép, lấy tế thần linh. Tối nay là thời điểm mấu chốt nhất, quyết định toàn bộ Bắc Nghiệp Thành sinh tử. Ba ngày này đến nay, chung quanh thôn trấn bên trong tuyệt đại bộ phận cư dân đều bị xua đuổi tiến vào thành nội. Nàng mặt mũi tràn đầy phẫn hận, bây giờ Bắc Nghiệp Thành mặt đường thượng nhân trên người, hạ không được chân, nhiều người như vậy bị dùng để làm tế, thực sự đáng chết. Thấy Ôn Lương cung nghe thấy mình nói như thế, vẫn như cũng một bộ không phản ứng chút nào dáng vẻ, Tề Trinh nhịn không được lạnh hừ một tiếng, muốn nói điểm gì, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, sợ mình nói thêm cái gì lại bị Ôn Lương cung đánh một trận. "Cha ngươi, độ pháp chân nhân tới sau, ngươi sẽ không đã nói với hắn ta đánh qua ngươi đi." Ôn Lương cung thanh âm sâu kín vang lên, nhường Tề Trinh một cái giật mình, vội vàng nói, "Đến lúc đó muốn phá hư đạo cùng cung chủ pháp đàn, hắn khi đó nơi nào có nhàn tâm công phu đi của ta." Lại có không có giật vài câu, Ôn Lương cung cũng không lại tiếp tục trêu chọc Tề Trinh, càng nói tiếp, cái này Tề Trinh sợ là sẽ phải đi tiểu. Đấu chương xong, chương 130. Đêm phát sát cơ chương 130, đêm phát sát cơ chương 130, đêm phát sát cơ nhìn xem run lẩy bẩy như chim cút nhỏ Tề Trinh, Ôn Lương cung nói rằng, ta dự định đi ra xem một chút. Tề Trinh thấy này, nhịn không được nói rằng, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ đều đầy áp người, ra ngoài cũng đi không được bao xa. Ôn Lương cung nghe vậy, lập tức lật đến trên đầu tường, phát hiện liền khu nhà nhỏ này bên ngoài trong hẻm nhỏ đều ngồi đầy người, làm phát hiện Ôn Lương cung đứng tại trên đầu tường lúc, không ít người đều là nâng lên tê liệt con mắt nhìn Ôn Lương cung một cái, sau đó liền cúi đầu xuống không còn làm để ý tới. Cũng có không ít người ánh mắt mờ mịt nhìn về phía bốn phía, chẳng biết tại sao sẽ bị xua đuổi tiến ngày xưa đều không thể tiến vào thành nội. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều lặng im, ngoại trừ tiếng hít thở bên ngoài, lại không cái gì động tĩnh. Ngẫu nhiên có hài đồng kêu khóc, cũng bị cấp tốc che miệng, không để cho phát ra tiếng. Dương mắt nhìn lên, trước mặt cái này cái hẻm nhỏ chỉ là Bắc Nghiệp Thành ánh thu nhỏ, cứ việc phố lớn ngõ nhỏ đầy áp người, nhưng lại giống như chết tiến tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tĩnh quá lớn phát ra tới. Quỷ dị như vậy nhưng lại có thể coi là làm cho người rung động một màn, nhường Ôn Lương cung trong lòng ra đầu tê dại đồng thời. Không thể ức chế lửa giận theo nội tâm của hắn bên trong bốc lên đi ra. Bắc Nghiệp Thành, ngay tại đêm năm đó thảm sự tái diễn. Táng tận thiên lương, táng tận thiên lương. Ghé vào trên đầu tường thấy cảnh này, Tề Trinh bờ môi run rẩy, lồng ngực chập trùng không chừng, dù là nàng tại mấy ngày nay thời gian bên trong đã nhìn rất nhiều lần, có thể mỗi lần nhìn thấy những người dân này bị cưỡng chế ngồi trên đường cái, là người đều sẽ có chút không thể nào tiếp thu được. Ôn Lương cũng im lặng không nói, rất khó tưởng tượng lúc trước đương triều người đến cùng bị cái gì kích thích, mới sẽ làm ra loại này cực kỳ bi thảm chuyện đến, cuối cùng làm ra một cái khủng bố như thế Bắc Nghiệp Thành xuất hiện. Hai người lặng lặng tại viện lạc một mực ngồi đợi trời tối, Tề Trinh càng là đem trong phòng bếp gạo và mì tạm hóa đầy đi ra, hơn phân nửa toàn bộ làm cháo, cấp cho bên ngoài viện bách tính. Ôn Lương cung để ở trong mắt cũng không có làm bất kỳ cử động nào, chỉ là hơi để một câu. Nếu như chính ngươi cũng không đủ thể lực lời nói, chỉ sợ rất khó ứng đối đêm nay của diện. Tề Trinh lúc này mới coi như thôi, tự mình liền trước đó đặng mông cất giữ thịt khô rau muối, thu xếp một bàn lớn đồ ăn sau, chưng một nồi ngày bình thường khó gặp gạo cơm, loay hoay hai bước bắt đũa. Chuẩn bị ngồi xuống ăn lúc, lại trông thấy Ôn Lương cung ngồi ở bên cạnh trên cầu thang, mắt nhìn cái bản đồ ăn liền không nhúc đích. Tề Trinh thấy này không khỏi thấp giọng nói, ta không có hạ độc, hơn nữa ta nấu cơm tay nghề cũng không tệ lắm. Nói, nàng ăn hai đại miệng, ra hiệu không có bất cứ vấn đề gì. Ta đã ăn rồi, không cần phải để ý đến ta. Tề Trinh nghe vậy cũng không có nhiều nói, chỉ là muốn nói lại thôi một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được nói rằng, ngươi tối nay là muốn chuẩn bị đổi một thân y phục dạ hành sao? Ôn Lương cung nhíu mày, đang chuẩn bị mở miệng lúc, đông dưng dừng lại, túi đầu mắt nhìn trên người mình bị căng nứt quần áo, cứ việc được cho quần áo tả tơi, nhưng cũng có thể che khuất chính mình chỗ thẹn đó. Duy nhất có một vấn đề chính là, hắn mặc chính là trong thế giới hiện thực quần áo, tại trong thế giới thần thoại, người khác không nhìn thấy, chỉ coi hắn là trần truồng loa thể, cùng vừa rồi hắn nhìn Trương Giác một cái khuôn mẫu. Khó trách vừa rồi Tề Trinh ánh mắt nhìn hắn có chút quái dị, có một loại cẩn thận từng ly từng tí lại không dám nói gì nhiều thần thái. Hắn còn tưởng rằng là mấy ngày trước đây chính mình hành hung Tề Trinh dừng lại nhường nàng ký ức khắc sâu, dẫn đến thành bộ dáng này. Trầm mặc một chút, Ôn Lương cung đứng dậy. Tề Trinh vừa mới đảo tiến miệng bên trong cơm lập tức phun tới. Nàng lắp bắp nói, "Không, thật không tiện, vừa rồi ăn cơm nghẹn." Ôn Lương cung cũng không thèm để ý, đối phương mặc dù tương ứng chọn ra các loại phản ứng, nhưng từ trên bản chất mà nói, vẫn như cũng là Bắc Nghiệp Thành bên trong một đoạn đầu ảnh mà thôi. Trực tiếp vào nhà đi thay quần áo. Đợi đến chính phòng đại môn đóng chặt, Tề Trinh mới phát hiện trên mặt mình bất hoảng, trước mắt xuất hiện vĩ ngạn chi vật trong đầu vùng đi không được. Nàng không khỏi nâng trán, Tề Trinh có dự cảm, bức tranh này mặt sẽ là nàng cả đời đều vùng đi không được hình tượng. Đêm khuya, Ôn Lương cung cùng Tề Trinh cùng nhau ra cửa, cũng không để ý chung quanh chen thành một đống dân chúng phải chăng phát hiện bọn hắn, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên trên đỉnh sau, hướng phía Bắc Nghiệp Thành trung tâm quảng trường mau chóng đuổi theo. Tới gần quảng trường, Ôn Lương cung mới phát hiện cái kia vốn nên bằng phẳng quảng trường, bị từng tầng chất gỗ kết cấu đắp lên thành một cái chất gỗ đài cao, độ cao chừng hơn 20 mét. Trên đài cao trưng bày một cái cự đại pháp đàn, thân mặc áo bào vàng, tay cầm pháp kiếm Bắc Nghiệp Thành đạo cung cung chủ, Bành Dương chân nhân giờ này phút này đang chỉ huy lấy đạo nhân làm khai đàn công tác chuẩn bị. Phía dưới lít nha lít nhít đứng thẳng số lượng phong phú quân sĩ, tất cả đều mặc tinh lương giáp trụ, tay cầm đao thuẫn, trường thương như rừng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng trước tiên khắc sâu vào Ôn Lương cung tầm mắt, rõ ràng là trước đó nắm trọng giản thủ thành tướng quân. Nhất thu hút sự chú ý của người khác, chính là một gã cưỡi tại một đầu dị chủng lân mã bên trên, giống như núi nhỏ to lớn thân ảnh, người mặc toàn thân huyền thiết giáp trụ, như một chiếc xe tăng đứng lặng, vẻn vẹn chỉ là hô hấp, liền như là gió táp quét sân động, phát ra lớn đại thanh âm. Ôn Lương cung con người co rụt lại, trong lòng tính cảnh giác trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Bắc Nghiệp Thành tối cao vũ lực, Định Biên đại tướng quân Phương Văn Viễn, nghiễm nhiên là tứ luyện đại thành, cân cốt bị khí, tất cả đều viên mãn võ đạo tông sư cấp tuyệt cường nhân vật. Chỉ có loại này mãnh nhân tọa trấn tại cái này Bắc Nghiệp Thành biên quan, mới khiến cho giáp giới đại tề sinh không ra bất kỳ dị tâm, thành thành thật thật bù đắp nhau, mở ra thương lục, mà không phải binh lâm thành hạ, tồi thành phá người. Lúc này toàn bộ Bắc Nghiệp Thành đều tại quần quần sóng ngầm, không ít cao thủ tất cả đều lặn từ một nơi bí mật gần đó quan sát đây hết thảy. Bây giờ tứ đại gia dường như có lẽ đã sớm rút lui Bắc Nghiệp Thành, còn lại một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc, lâm cho tới bây giờ mới rốt cục kịp phản ứng Bắc Nghiệp Thành đạo cung cung chủ muốn làm gì. Chờ Ôn Lương cung cùng Tề Trinh lúc chạy đến, lập tức liền có một gã thân giống như thiết tháp, tóc trắng phơ vĩ ngạn lão giả người mặc trọng giáp theo trong âm u đi ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Văn Viễn, vẻ mặt biến đổi hạ, mới chắp tay không người xuống, làm đủ thái độ khiêm đường nói, "Phương Nguyên Soái, chúng ta mười mấy nhà thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, chúng ta Bắc Nghiệp Thành bên trong sản nghiệp giá trị bản thân, vàng bạc tài bảo toàn bộ dâng lên, nhìn có thể khai ân, mở một cửa thành thả ta trở ra ngoài." Phương Văn Viễn có chút dương mi mắt, đầu khôi khảm nạm mặt nạ đem hắn khuôn mặt che khuất, chỉ lộ ra một đôi hở hững hai mắt. Tiếp thánh thượng ý chỉ, Bắc Nghiệp Thành phong tỏa trong lúc đó chỉ được phép vào không cho phép ra, chỉ đợi ngày mai bình minh tức có thể mở ra như lúc ban đầu, các ngươi an tâm chớ đợi. Trương Việt nghe được giận dữ, nổi giận nói, hắn tứ đại gia đi được, chúng ta liền đi gây gớm. Phương Văn Viễn, chúng ta trong triều không phải không người, nếu để chúng ta bị hao tổn, ngươi cái này Định Biên đại tướng quân cũng làm không giải xa. Phương Văn Viễn rủ xuống tầm mắt, đạm mặt nói, ta Phương Văn Viễn làm lấy Định Biên đại tướng quân, gậy vào không phải các ngươi trong triều kia một đám giá áo túi cơm, là ta từng đao chém ra tới. Hắn ngẩng đầu, một đôi mắt mang theo làm người ta sợ hãi hàn ý, Trương Việt, đại ngụy luật pháp quy định, dân gian không được tư tàng giáp trụ, ngươi tư tàng trọng giáp, phải bị tội gì? Phương Văn Viễn bên cạnh kia nắm trọng giản tướng quân hét lớn, làm xét nhà lưu vong. Tấu chương xong, chương 131, hết sức căng thẳng chương 131, hết sức căng thẳng chương 131 hết sức căng thẳng Phương Văn Viễn khẽ bước cằm, Trương Việt, ngươi như vậy bỏ tay, còn có thể giữ lại đến một cái mạng, nếu không, lấy bây giờ cục diện, rất khó để ngươi giữ lại toàn thời a. Giữ lại đến một cái mạng. Trương Việt nghe được cười lạnh liên tục, lạnh giọng nói, giờ tí vừa đến, kia Bình Dương chân nhân cách làm thế, muốn đem làm thành bách tính hiến tế, ngươi làm ta không biết rõ. Hắn quét mắt kia chừng 2000 người tinh binh, trong lời nói tràn đầy không che giấu chút nào sát ý, Phương Văn Viễn, vừa rồi ta cho đủ ngươi mặt mũi, nếu không tiếp, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lời nói ở giữa, liền thấy trong bóng tối lập tức tuôn ra số lượng đông đảo, người mặc nhan sắc khác nhau giáp trụ binh sĩ, lít nha lít nhít, số lượng đúng là không thể so với kia 2000 tinh binh tới thiếu. Nhìn xem những binh lính này trong khoảnh khắc tạo thành chiến trận, càng có kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc cao thủ dẫn đội, Phương Văn Viễn rốt cục có chút hăng hái ngẩng đầu, quét mắt một vòng. Tư tàng tư binh, các ngươi cái này là muốn tạo phản a? Hắn lời nói như băng hàn, băng lanh ánh mắt rảo qua chỗ, tất cả mọi người tất cả đều dâng lên thấy lạnh cả người. Chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành, có thể làm cái gì? Ở trong có một gã cầm trong tay trường đao tráng hán nổi giận nói, Phương Văn Viễn, coi như ngươi mạnh hơn, kiến nhiều cũng có thể cắn chết được. Ẩn nút ở một bên Ôn Lương cung nghe được câu này kém chút không có cười ra tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tề Trinh, đối phương cũng là chết cắn môi, che miệng không dám lên tiếng, hiển nhiên tráng hán này lời nói làm cho người ta bật cười. Trương Việt sau khi nghe được mang trên mặt một tia khó xử, càng nhiều hơn chính là vẻ giận dữ, hắn quay đầu giống to, họ Chu, ngươi nói lời này, bằng bạch trướng người khác vi phong, tiêu chính mình chỉ khí. Đầu óc heo dáng dấp a. Họ Chu tráng hán sắc mặt ngay tức khắc đỏ lên, không chút khách khí hướng Trương Việt hét lớn, kia Phương Văn Viễn cái gì nhân vật ngươi không phải không biết rõ, cân cốt bị khí tứ luyện đại viên mãn, thành nhục thân viên mãn, quanh thân không để lọ hạng người, bác nghiệp thành liền hắn vũ lực tối cao, chúng ta cái gì mặt hàng ngươi không rõ ràng. Chúng ta ngăn khuất tam luyện bao lâu, còn kém một mạch, coi như lệch trời không cách nào vượt qua. Nghe nói như vậy Phương Văn Viễn trong mắt khó được lộ ra mỉm cười, thản nhiên nói, rất tốt, bằng ngươi câu nói này, chờ một lúc ta xông giết các ngươi lúc, chắc chắn cho ngươi giữ lại một bộ toàn thây. Họ Chu tráng hán hắc cười một tiếng, bộ vô trên người giáp trụ, thu cạnh phóng khoáng bề ngoài hạng, có cực kỳ tinh tế tỉ mỉ tâm tư, trong lời nói đều là hàn ý Phương Văn Viễn, ta giả Chu gia tại Bắc Nghiệp thành nhiều năm như vậy, liền xem như lúc trước Tề quốc đánh bảo, ta Chu gia cũng bình yên vô sự, ngươi cho rằng ta Chu gia bằng vào là cái gì? Phương Văn Viễn lúc này mới đem ánh mắt đặt vào họ Chu trên người thanh niên lực lưỡng mặc giáp trụ, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Huyền giáp, Chu Chỉ, ngươi Chu gia nội tình cũng là dày a. Tráng hán Chu Chỉ nét miệng cười to, Phương Văn Viễn, ngươi cho rằng, ngươi nghĩ rằng chúng ta những này nhà là ăn chay không thành, chúng ta Bắc Nghiệp thành to to nhỏ nhỏ gia tộc, cái nào một nhà không có điểm vô liếng, nếu không kia tứ đại gia thế nào biết thành thành thật thật chia lại Bắc Nghiệp thành một nửa số định mức cho chúng ta, ngươi chờ, lần này trôi qua về sau, ta định phải nghĩ biện pháp đưa ngươi Phương Văn Viễn toàn gia toàn bộ lột ra cấm thảo, có tư sắc nữ toàn bộ bán đi. Ký viện. Nghe Chu Chỉ thô nói bị lời nói, Phương Văn Viễn ánh mắt bên trong chớp động lên không che giấu chút nào sát ý rất tốt, đêm nay ngươi Chu gia có thể xóa tên. Xóa tên? Lão tử Chu gia kéo dài mấy trăm năm thời gian, ta tổ tiên tại triều đình làm binh bộ thị lang thời điểm, ngươi họ Phương tổ tiên nói không chừng còn trong đất kiếm ăn làm tá điển. Chu Chỉ không có chút nào e ngại, hoặc là nói tại biết Ngụy quốc hoàng đế muốn bắt Bắc Nghiệp thành làm tế sau, nơi nào sẽ bận tâm quá nhiều. Thừa dịp Phương Văn Viễn cùng Chu Chỉ bọn người lẫn nhau gọi phun pháo lúc, Ô Lương cung nghiêng đầu dò hỏi, kia huyền giáp là vật gì? Tề Trinh nay nhìn chằm chằm Chu Chỉ trên thân kia đen như mực áo giáp, hai mắt phát sáng, nghe Ôn Lương cung hỏi thăm, mở miệng nói ra, đồng dạng mang theo huyền tự, trên cơ bản đều là dùng huyền thiết gen đúc, hoặc là đại lượng sen lẫn huyền thiết binh khí hoặc là áo giáp, lại trải qua từ quanh năm suốt tháng cung phụng hoặc quần dưỡng, nhường binh khí hoặc hộ giáp sinh ra linh tính, dần dần cởi cách phàm vật phạm chủ, trên chiến trường thời gian dài chinh chiến huyền binh, sinh ra linh tính. Đa số giết chóc, kia Chu Chỉ trên người huyền giáp, đầy đủ chế tạo ba thanh giống nhau phẩm chất binh khí, thật là đủ xa xỉ. Những này bên trong tiểu gia tộc nội tình, dày làm cho người khác ngoài ý muốn, chắc hẳn kia Phương Văn Viễn cũng không kịp chuẩn bị, bọn gia hỏa này quá sẽ ẩn giấu. Cười trên nỗi đau của người khác Tề Trinh tràn đầy cực kỳ hâm mộ, những gia tộc này đều như thế giàu có, cũng không biết kia tứ đại gia nội tình đến cùng là trình độ nào, nếu không phải đánh đối phương một trở tay không kịp, kia Tư Hạc Thiên là thật tìm không đến bất luận cái gì bị sát cơ sẽ. Nghe lọt vào trong thai Ôn Lương cung không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào Chu Chỉ trên người huyền giáp, cuối cùng lại bỗng dưng thở dài. Giả, đều là giả. Nói, hắn vô ý thức nhìn chung quanh quét một vòng, muốn nhìn một chút Trương Giác đến cùng ở nơi nào. Việc này nói ra không ai tin, kia Nam Hoa lão tiên cho Trương Giác nói tới cơ duyên lại là hắn. Vậy mà theo hắn cùng một chỗ tiến vào trong thế giới thần thoại. Giảng đạo lý, trong thế giới hiện thực đục thân đều hóa thành thi nước, có thể đi vào thần thoại thế giới, liền như là ban đầu Ôn Lương cung ăn kiến thủ thanh thẳng tắp bất tỉnh ngã xuống giường sau, tinh thần phát sát, tiến nhập thần lời nói thế giới. Trương Giác mặc dù không có dùng cái gì kiến thủ thanh loại hình môi giới vật, nhưng tinh thần tiến vào cái này thần thoại thế giới không nghi ngờ gì. Bạch Nhật phi thăng, Bạch Nhật phi thăng. Ôn Lương cung trong lòng một sợ, chẳng lẽ cái này thần thoại thế giới chính là cái gọi là thiên giới? Cưỡng ép đè xuống trong đầu ý niệm suy nghĩ lung tung, trông mà thèm mà liếc nhìn Chu Chỉ trên người huyền giáp. Nếu là cái này Bắc Nghiệp thành không phải đầu ảnh liền tốt, bọn hắn đều đang trì hoãn thời gian. Tề Trinh nhẹ giọng nói một câu, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, Phương Văn Viễn kéo dài thời gian cũng là có nói pháp, có thể những này sắp bị làm tế ra hỏa, lại đang chờ đợi cái gì? Song Phương giờ này phút này tâm linh sáng ngời cùng tấm gương dường như, đều lòng dạ biết rõ đối phương là lại kéo dài thời gian, cứ việc riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, nhưng lại ăn ý không có độc thủ. Mắt thấy giờ tí gần, trên đài cao Bình Dương chân nhân đã đem pháp đàn loay hoay tốt, chính thần sắc trang nghiêm, ngửa đầu coi trọng đen như mực bầu trời đêm. Tới. Trương Việt gầm nhẹ một tiếng, trong lời nói tràn đầy phân chấn. Sau đó, liền tại Phương Văn Viễn, Bình Dương chân nhân âm trầm trong thần sắc, một tòa độ cao không thua gì trung tâm chất gỗ đài cao pháp đàn bị dùng vòng lăn đẩy đi ra, cùng nó cách xa nhau 50 mét xa xa đối lập. Trên xuống, đang đứng một gã thân mang hắc bạch đạo bào, giữ lại 8 bước đi hồ, đầu đầy tóc nâu trắng trung niên đạo nhân, trên pháp đàn cũng là rực rỡ muôn màu bảy đầy rất nhiều cách làm vật. Trung niên đạo nhân phía sau hai bên cũng là riêng phần mình đứng 3 tên đeo kiếm đồng tử, trong tay hoặc cầm phất trần, hoặc cầm bát quái kính, hoặc cầm bảo bình ngọc, hoặc cầm kim cương kiếm. Văn chân giáo Phương Văn Viễn thanh âm hoàn toàn lạnh lẽo xuống dưới, hắn trầm giọng nói: "Các ngươi lại dám can đảm cùng Văn Chân giáo cấu kết, làm khám nhà diệt tộc?" "Cha, Độ Pháp chân nhân tới." Bọn hắn quả nhiên đang chờ Độ Pháp chân nhân. Tề Trinh tràn đầy cuồng nhiệt mà nhìn xem trên đài cao dáng người thẳng tắp Độ Pháp chân nhân, hai mắt mạo tinh tinh, toàn thân kích động không ngừng run rẩy, sắc mặt càng là đỏ hồng. Tấu chương xong, chương 132, Thảm thiết chiến trường chương 132, Thảm thiết chiến trường chương 132, Thảm thiết chiến trường Ôn Lương cung thậm chí có thể theo cái này Tề Trinh trên thân ngửi được một tia cực kỳ mùi vị quen thuộc. Kia là trong mộng cùng họa bị pha chỗ lúc, đối phương tới được đỉnh phong sau mới có thể xuất hiện mùi vị, có một loại khó tả dị hương. Cứ việc Tề Trinh so sánh quá kém không ít, nhưng chính là cái này. Thần sắc hắn cực kỳ cổ quái quay đầu mắt nhìn Tề Trinh. Cái này Độ Pháp chân nhân không phải người cha rồi à? Tề Trinh phi tốc liếc hắn một cái, trong lời nói mang theo vẻ không thích, thành kính nói, chân nhân là Văn Chân giáo phụ thần, xem giáo chúng là con cái, ta bởi vì luyện võ thiên phú đột xuất, tức thì bị thu làm nghĩa nữ, tuy không quan hệ máu mủ, lại so con cái thân mật hơn, chân nhân đem chúng ta coi là mình ra. Ô Lương cung thần sắc càng phát ra quái dị, miệng giật giật, cuối cùng chỉ là khô cằn đem trong lòng dơ bẩn hỏi thăm chôn giấu đáy lòng, hỏi, các ngươi Văn Chân giáo có thể thành chân nhân nhân vật, đến tột cùng lại như thế nào tu hành? Hắn cho đến bây giờ đều không rõ ràng bây giờ những này chân nhân tu hành hệ thống, nếu nói cùng Trường Sinh tông cái kia ngự kiếm phi hành, thân hóa Trường Hồng lão giả so sánh, bức cách đúng là thấp hơn rất nhiều. Đương nhiên cũng là như người ta cũng như thế, theo thường nhân minh tưởng, tích lũy công lực đạo hạnh, đi các loại công đức, cuối cùng công hành viên mãn, thành tựu chân nhân vị cách. Nghe được Tề Trinh nói ra câu nói này, Ôn Lương cung rốt cục xác nhận, cái này Bắc Nghiệp thành sợ là so Âm Tử Sơn bên trên trưởng thành quan lịch sử muốn ban đêm hứa nhiều mới đúng. Vậy bọn hắn không biết ngự kiếm phi hành, thân hóa Trường Hồng phương pháp sao? Tề Trinh hơi kinh ngạc nói, ngươi cái này là từ đâu bản thoại bản trong tiểu thuyết nhìn thấy, bây giờ tiên dấu vết phiêu miểu, chân tiên khó tìm, có thể có chân nhân, đã đương thời hiếm thấy, mong muốn làm được ngươi nói mức độ này, sợ là cần tiến thêm một bước mới được, có thể tiến thêm một bước, so với lên trời còn khó hơn đấy. Đã hiểu. Xem ra cái này Bắc Nghiệp thành cũng là thân ở một chủng loại mạt pháp thời đại của diện, chân chính tu hành lấy ẩn vào sông núi, không cùng thế nhân gặp nhau. Ôn Lương cung tiếp tục hỏi thăm, vậy bọn hắn có thể được trường sinh sao? Tề Trinh không trả lời ngay, chỉ là dùng một loại không xác định ngữ khí nói rằng, năm đó độ pháp chân nhân từng nói không có tận cùng, mong muốn trường sinh cựu thị không phải là không có khả năng, nhưng không ở thời đại này. Ôn Lương cũng im lặng, không tiếp tục hỏi thăm. Theo Tề Trinh trong giọng nói, hắn đã đạt được cái này Bắc Nghiệp thành, hoặc là nói Ngụy Quốc sinh ra, muốn xa xa muộn tại trường thành quan thiết kiếm môn. Nhưng theo Tư gia lấy được võ học bí tịch mà nói, võ đạo tổng thể mà nói vẫn như cũ một mạch truyền thừa, cũng không có quá lớn cải biến. Chỉ là tu tiên bởi vì một ít duyên cớ dường như bắt đầu sụn dốc, mà chính xác cũng chỉ là lợi khí, mong muốn thi triển một chút chân pháp, còn cần sớm khai đàn làm phép. Đang lúc Ôn Lương cung cùng Tề Trinh trò chuyện lúc, Bình Dương chân nhân mặt mo hoàn toàn băng lãnh xuống tới. "Độ pháp a, độ pháp, bản cung còn nói để ngươi sống lâu mấy năm, không nghĩ tới hôm nay ngươi vậy mà tự mình chạy tới." Độ pháp chân nhân mỉm cười, mây trôi nước chảy nói, "Bình Dương, năm đó ta nhìn thấy ngươi lúc, ngươi chẳng qua là Thịnh Kinh đạo cung bên trong một cầm kiếm đạo đồng, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thành một cung chi chủ." Bình Dương nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Văn Chân giáo người người có thể chu diện, độ pháp, ngươi bây giờ rơi vào ma đạo, ta làm thanh lý môn hộ." Hắn nhẹ nhàng phất tay, phía dưới đã sớm chuẩn bị xong phương văn viên ngự khí bình tĩnh. Nhất ta binh khí đến. Lời nói rơi xuống, liền có 8 tên thân binh, phí sức giơ lên một cây trượng hai có thừa cánh phượng huyền kim thang đi ra, bước nhanh mang lên Phương Văn Viễn bên cạnh. Phương Văn Viễn đơn tay vồ một cái, liền như xách gậy gỗ, đem 8 tên thân binh đủ nhất đều cảm thấy phí sức cánh phượng huyền kim thang cho xách lên. Giết. Một giọng nói như chuông đồng nổi trống giống như giống to theo Phương Văn Viễn trong miệng phun ra, luyện khí đại thành phía dưới, cái này một mạch thậm chí nhường Ôn Lương cung rõ ràng nhìn thấy Phương Văn Viễn trong miệng phun ra mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng. Một cái mắt, lúc đầu phòng ngự tinh binh hạ tướng, tại Phương Văn Viễn xung phong đi đầu hạ, bắt đầu khởi xướng công kích, một cỗ dường như vạn người lao nhanh, kim qua thiết mã xa trường huyết chiến khí tức, theo những binh lính này thân bên trên tán phát, hóa thành mũi tên phong trận liệt 2000 tinh binh, tại Phương Văn Viễn dẫn đầu hạ vậy mà tạo thành một huyết khí lang yên. Mà kia Phương Văn Viễn, càng đúng như cùng một tôn xe tăng mở đủ mã lực, mang theo thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó chi uy, để cho người ta căn bản không sinh ra mong muốn chống lại ý nghĩ. Nhưng Ôn Lương cũng có chút ngoài ý muốn chính là, những gia tộc này bên trong nuôi dưỡng tư binh, cứ việc tất cả đều vẻ mặt chấn động, bị cái này xa trường khí tức chấn nhiếp mà người, sau đó vậy mà đều toàn bộ bình tĩnh trở lại, càng có một loại đem bỏ mình ngoài suy xét hung hãn không sợ chết chi ý. Tề Trinh thấp giọng nói, những gia tộc này nuôi dưỡng tư binh, trong nhà đều bị chiếu cố vô cùng tốt, mỗi ngày đồ ăn ngừng lại có thịt, nguyện lệ càng là có thể khiến cho một nhà năm miệng ăn. Vượt qua hậu đãi sinh hoạt, bọn hắn đều không phải là con trai độc nhất, phần lớn là cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bàn luận quân sự tố chất, so với cái kia kinh nghiệm xa trường lão binh cao hơn quá nhiều. Ôn Lương cũng hiểu rõ, cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc, phần lớn là binh quý tinh bất quý đa, đi là tinh binh hãn tướng đường đi, dù sao hoàn cảnh điều kiện nhân tố cũng để bọn hắn không có cách nào nuôi quá nhiều binh, hơi lớn có thể có 200-300 tinh binh đã tính vô cùng tốt, thiếu 30-40 cũng không ít. Những tư binh này trên thân đều lấy trọng giáp, vẹn vẹn cái này Bắc Nghiệp thành bên trong to to nhỏ nhỏ gia tộc tụ hợp lại cùng nhau tư binh, liền có 1.078 số lượng. Nhìn xem chém giết tới Phương Văn Viễn, Chu Chỉ cắn răng, quanh thân phát lực căng cứng hạ, bắp thịt cả người sôi sục, mặc huyền giáp đúng là theo thân thể của hắn phồng lớn mà đồng thời xảy ra biến hóa, dán vào thân thể. Chu Chỉ giống to, Trương Việt, Phó Trường Minh, Lưu Nhân, Tàng Nông. Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Nói, hắn giơ cao đại đao trong tay, kẹp lấy ngồi xuống dị ngựa, theo tà giết. Ầm ầm. Nhất thời kỵ binh liên động, thanh thế kinh người. Trương Việt mấy người thấy này, cũng là không do dự nữa, nhao nhao sai nhà mình tư binh tiến công, liền cùng Chu Chỉ tề đầu tịch tiến, trong tay hoặc sách huyền binh, hoặc xuyên huyền giáp, thậm chí cực kỳ xa hoa nguyên bộ huyền giáp huyền nón trụ một bộ, trong tay càng là sách theo huyền thiết thương trùng sát, hướng phía Phương Văn Viễn đánh tới. Chu Chỉ nhìn xem theo trong bóng tối trùng sát đi ra cùng hắn cũng đủ cao lớn thân ảnh, vẻ mặt giận dữ, họ Lý, ta liền biết ngươi cái tên này giả heo ăn thịt hổ. Ngươi vậy mà gân xương ra tam luyện đại thành, còn ẩn giấu một thân huyền giáp trang bị, đủ ngang tàng a. Lý Thành Nguyên sủi cười một tiếng, ngươi cái tên này có ý tốt nói người khác, giả bộ cao lớn thô kệch, tâm tư so với ai khác đều thâm trầm. có thể bị Chu Chỉ gọi lại, đều là gân xương gia tam luyện đại thành nhân vật, là có thể cùng Phương Văn Viễn chống cự một hai đỉnh tiêm cao thủ, những người khác đi, ngoại trừ ngột ngạt bên ngoài, chính là tạm đầu người. Tứ luyện đại thành tuyệt đỉnh, không phải dùng người chồng liền có thể giết chết. Kia Phương Văn Viễn nếu là thả trên chiến trường, không người có thể ngăn dưới tình huống, tại 10 vạn đại quân bên trong giết 7 vào 7 ra là dễ như trở bàn tay sự tình. Ở đây tất cả mọi người minh bạch, như không nghĩ biện pháp đem Phương Văn Viễn ngăn cản được, còn lại chỉ có một con đường chết, chết sớm chết muộn đều phải chết, những này bên trong tiểu gia tộc đứng trước sinh tử, tất cả đều đem sinh tử ném chi ngoài suy xét. Cứ việc cửu tử nhất sinh, nhưng nếu là không phản kháng, chờ Bình Dương chân nhân nhấc lên làm thế, vậy thì đều thập tử vô sinh. Bán tên. Theo Trương Việt giống to một tiếng, mai phục tại trên nóc nhà trên trăm nọ thủ không tiếp tục cần giấu, thẳng lên thân trên, hoặc kéo dây cùng, hoặc nâng lên tên nọ. Tấu chương xong, chương 133, điên cuồng chương 133, điên cuồng chương 133 điên cuồng nương theo từng đợt dây cùng búng ra vụ vụ thanh âm, cái này có thể coi là đẩy trời mưa tên thế công, thẳng tắp hướng phía quảng trường trên đài cao Bình Dương chân nhân bay đi. Trong đó không ít mũi tên bao vây lấy hỏa diễm, mong muốn đem cái này chất gỗ đài cao nhóm lửa. Mũi tên phá không, siêu siêu âm thanh bên tai không dứt, làm cho người phát lạnh. Bình Dương chân nhân lạnh hừ một tiếng, chỉ là từ phía sau đồng tử cầm trên tay qua phất trần, liền tay áo hất lên. Nhất thời đài cao quanh mình cuồng phong gào thét, quét đến những cái kia cung tiễn lảo đảo muốn ngã, tất cả đều mất chính xác, một chút cường cung tay mũi tên có thể bắn đi lên, lại cũng mất cái gì lực đạo, con vẹo rơi vào trên bình đài. Xa xa Ôn Lương cung thấy rõ ràng, mấy mũi tên bay đến Bình Dương chân nhân trước người ba thước, lại bị một cô vô hình lực lượng chống đỡ mở, rơi ở trên mặt đất. Phía dưới hai bên quân đội trong nháy mắt xông đụng vào nhau, song phương hàng trước hãn tốt tinh kỵ chỉ một thoáng người ngã ngửa đổ, bị va chạm ngã xuống đất binh sĩ căn bản không có cơ hội đứng lên, ý thức coi như thanh tỉnh binh sĩ chỉ có thể hết sức của mình, không kịp phản ứng, liền bị theo sát phía sau binh sĩ thoáng qua dẫm đạp thành thịt nát. Toàn bộ chiến trường cơ hồ ngay từ đầu liền cực kỳ thảm thiết, tổng số 4-5 ngàn quân đội tại cái này Bắc Nghiệp thành nhỏ hẹp trên quảng trường ngã chiến, cơ hồ mỗi một giây đều có song phương đại lượng binh sĩ ngã xuống, song phương binh sĩ cực kỳ hung hãn, dường như chỉ công không tuân thủ, quả nhiên là điên cuồng tới cực điểm. Mà Phương Văn Viễn tại cùng Chu Chỉ đám người trong nháy mắt va chạm cùng một chỗ, ngoại trừ mở đầu thương thứ nhất đem kia lưu nhân chọn bay ra ngoài không biết sinh tử bên ngoài, tốc độ bị chấm ngăn hắn trong nháy mắt bị còn lại 5 người kéo chặt lấy, 5 người bằng vào huyền minh huyền giáp chi lực, vậy mà trong lúc nhất thời cùng Phương Văn Viễn đấu lực lượng ngang nhau. Có thể gọi là huyền giáp người, lâu ngày tự nhiên sinh ra linh tính, có thể ra chỉ người mặc, chống giống thêm ra 1-2 thành thực lực. Tại cái này loại tầng thứ này chém giết hạng, cao hơn 1-2 tầng thực lực, sẽ kéo ra một cái tương đối chênh lệch lớn. Cũng là bọn hắn tam luyện đại thành dám cùng tứ luyện đại thành viên mãn Phương Văn Viễn giao thủ lực lượng. Thật là náo nhiệt. Ô Lương cung tràn đầy phấn khởi tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn phía dưới kia đủ có thể coi là luyện ngục cảnh tượng chiến trường, e là cho dù là lịch sử nghe tiếng hương tích chùa chi chiến, thảm thiết trình độ cũng không có trước mắt trình độ cao. Song phương tất cả đều đem bỏ mình ngoài suy xét, chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút thời gian, hai bên hao tổn nhân số liền vượt qua 3 tầng. Có thể dù là như thế, hai phòng binh sĩ vẫn như cũ càng đánh càng hăng, càng đánh càng điên. Tề Trinh trong lòng không đành lòng, lại mạnh tự kiềm chế ở, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đài cao. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nghe được Tề Trinh hỏi thăm, Ôn Lương cung trầm tư lấy không có trả lời, lúc này phục không có ý nghĩa, hắn cũng không phải ở trong bất kỳ bên nào người. Hắn đang nghĩ biện pháp, đến cùng dùng phương thức gì khả năng phá vỡ Bắc Nghiệp thành cái này cái ảo cảnh. Thấy Ôn Lương cung hồi lâu không có trả lời, Tề Trinh rốt cuộc kìm nén không được. Ta đi trước. Dứt lời, liền cầm kiếm hướng phía dưới phóng đi, mong muốn tận chính mình một phần lực. Nhìn xem Tề Trinh bóng lưng xông vào chiến trường, cùng trong lúc này tiểu gia tộc tư binh cùng nhau tác chiến, hắn bỗng dưng tỉnh ngộ. Cái này còn cần đến suy tư à, tự trách mình bây giờ đầu óc quá linh quang, nghĩ đến quá phức tạp đi. Chỉ muốn ngăn cản Bình Dương chân nhân một đám làm thế, nhường Bắc Nghiệp thành không còn tái diễn, như vậy dựa theo ăn khớp mà nói, toàn bộ vận chuyển hệ thống bị ngăn cách, tự nhiên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trên đài cao, Độ Pháp chân nhân mắt nhìn phía dưới như tu la địa ngục chiến trường, nụ cười trên mặt biến mất, vẻ mặt dần dần băng lãnh. Mong muốn lấy huyết nhục làm dẫn, Bình Dương, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Bình Dương đạo nhân tràn đầy lạnh lùng, ngữ khí lạnh như băng nói, hôm nay thiên hạ đại biến, Ngụy quốc mong muốn tổ tụ, tự nhiên cần phải bỏ ra một cái giá lớn, những này, so sánh toàn bộ Ngụy quốc, tất nhiên là nhỏ bé. Độ Pháp chân nhân hừ lạnh, Ngụy quốc hoàng đế như thế tàn bạo, thiên tính lương bạc, khoảng cách diệt vong không xa. Bình Dương trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, vong không vong, còn chưa tới phiên ngươi cái này ma đạo mà nói. Dứt lời, liền trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, dưới chân bước đấu đặc cường, nhất thời gió lớn ảo ạt, trên pháp đàn sáp lửa mạnh thăng. Độ Pháp chân nhân cũng gần như đồng thời lên quyết, cũng như Bình Dương chân nhân như vậy, bước đấu đặc cường, trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm dấu nằm ở phía xa nóc phòng đang chuẩn bị đứng dậy Ôn Lương cung bỗng dưng dừng lại động tác, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ mịt mờ chấn động theo hai người quanh thân khuyết tán ra đến. Lần theo toàn bộ chiến trường tại tới lui. Đây là cái gì? Kia cỗ mịt mờ chấn động từ trên người hắn lan tràn quá hạn, trên người hắn không thể ức chế lông tóc dựng đứng, nổi da gà không cầm được từng khóa xông ra. Cái quỷ gì? Ôn Lương cung trong lòng hơi động một chút, thái bình yếu thuật chỉ một thoáng vận chuyển, lặng im một cái hô hấp về sau, quanh người hắn thỉnh lình sáng lên mấy đạo hồ quang điện. Đôn đốt. Vài tiếng hỏa hoa vang lên thanh âm, nhất thời làm cho cả huyền áo, tiếng kêu rít rầm trời chiến trường vì đó yên tĩnh. Mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ ở trên người hắn. Có dự đoán Ôn Lương cung hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy. Đồng thân kình cùng ma thiết kình song song vận chuyển, phát lực hạ khí huyết quấy động xuất huyết, nhường hắn hình thể cấp tốc tiến vào cực hạn thái. Tại hoàn toàn triển khai thực lực của mình sau, hắn cao tới 2 mét có thừa, cả người đầy cơ bắp, như bọc thép phiền muộn cơ bắp theo đại lượng gân xanh nổi bật, nhường thân thể của hắn xuất hiện lớn diện tích màu xanh bọc thép đồng dạng, như một đầu thanh mãng cuốn thân, dữ tợn đáng sợ. Hắn có chút triển khai hai tay, song mũi thổ tức hạ, hai đạo mắt trần có thể thấy bạch khí theo hắn lô mũi phun ra. Cùng lúc, Thái Bình yếu thuật bắt đầu cấp tốc chuyển động, lôi pháp thuật thức chuyển động hạ, tinh thần bắt đầu ngưng tụ, tận lực tránh đi cái này mịt mờ chấn động. Đón Bình Dương đạo nhân cùng độ pháp chân nhân hai cặp không có chút nào cảm xúc ánh mắt, toàn bộ chiến trường bên trên mấy ngàn người ánh mắt cùng nhau nhìn chăm chú, Ôn Lương cung trong lòng mặc dù cảm thấy làm người ta sợ hãi, trên mặt lại ngoài ý muốn kéo ra một vẻ ý cười. Toàn bộ an tĩnh chiến trường chỉ là ngưng trệ một cái hô hấp, sau đó dường như bác nghiệp thành rốt cục thẻ qua cái này một, toàn bộ chiến trường như nhỏ nhặt sau tiếp tục khôi phục như lúc ban đầu, chấn thiên tiếng la giết lần nữa vang tận mây xanh. Mà trên đài cao độ pháp cùng Bình Dương hai vị đạo nhân, cũng là ngươi đến ta hướng, thi triển đủ loại đạo thuật, hoặc chú sát, hoặc mượn vật nóng lửa, hoặc dẫn tới âm tà trợ trận, hoặc là rõ ràng hô phong hoán vũ, kỳ môn đột giáp. Nếu không phải tu Thái Bình yếu thuật, biết được bên trong hung hiểm, Ôn Lương cung thậm chí cho là mình tại xem phim như thế. Mắt thấy khôi phục, Ôn Lương cung trong lòng nhẹ nhàng thở ra, muốn thật sự là toàn bộ hướng hắn đến, không cần chơi, trực tiếp nằm tâm tính cầu. Mà chính vào này lúc, một đạo như sấm rền thanh âm tại Ôn Lương cung bên tai nổ tung. Một nhà nào đó thường thắng, tới Diêm Vương nơi đó đưa tin nhớ kỹ sách tên của ta. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Ôn Lương cung nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cái kia cầm trong tay trọng giản, người mặc trọng giáp thiên tướng hướng hắn chém giết tới. Thanh thế như núi lửa, hành động như phong lôi, lao nhanh ở giữa mỗi bước ra một bước đều có thể đem nhà ngói đỉnh giẫm đạp ra một cái hố to, làm như mãnh hổ, xuất tui phệ nhân. Ôn Lương cung vẻ mặt lạnh lẽo, tầm mắt hiện ra hưng phấn. Thấy này không lùi mà tiến tới, trong tay mang theo chính là chôi này gần như vỡ nát cán dài mạch đao, chạy đem hết toàn lực, vung chặt mà đi. Phía dưới, giờ này phút này đã là một ánh lửa tận trời, toàn bộ Bắc Nghiệp thành đều lâm vào một loại điên cuồng, những cái kia bị đuổi chạy vào bách tính tại loại chiến trường này hạ, tiếng kêu rên sôi trào. Đấu chương xong, chương 134, lôi công giúp ta chương 134. Lôi công giúp ta chương 134 lôi công trợ ngã khắp nơi đều là tiếng hò giết, vốn nên phồn hoa thành trì trong lúc nhất thời trở thành tu la địa ngục, máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là binh qua va chạm, khắp nơi đều là kêu giết gầm thét. Chém giết, máu tươi, thi thể, ánh lửa, gầm thét, cầu xin tha thứ, các loại âm thanh giống, đem toàn bộ Bắc Nghiệp thành tán khốc toàn bộ bày ra. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm được khởi, như muốn đánh rách tả tơi trời cao. Cảm giác hổ khẩu run lên Ôn Lương cung mắt nhìn trong tay không chịu nổi phụ trọng cán dài mặt đao, tại lần này giao kích phía dưới, thân đao hoàn toàn vỡ vụn thành vô số sắc nhọn miếng sắt văng khắp nơi ra ngoài. Một chút mảnh vỡ xung kích tại Ôn Lương cung trên thân, chỉ là phát ra phốc phốc tiếng vang liền lại không bất kỳ phản ứng nào, đập nện tại thường thắng thân mang trọng giáp bên trên, chỉ là xuyên chuẩn giá hỏa hoa chấm nhỏ liền lại không bất kỳ phản ứng nào. Nhìn thấy Ôn Lương cung trong tay binh khí đứt gãy, thường thắng trên mặt ý cười càng phát ra thịnh cháy mạnh, hiện ra mấy phần dữ tợn chi ý, liền phải thu hồi trọng giản lại đến một cái hung ác lúc, động tác lại đột nhiên dừng lại. Nhìn xem phụ cận Ôn Lương cung gắt gao bắt lấy tay mình cổ tay, thường thắng trầm thấp cười tiếng vang lên. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể khống lời nói còn chưa nói xong, thường thắng liền thấy Ôn Lương cung gặp cong lớn người tiến lên, đụng vào trong lực hắn, sau đó liền cảm giác được một cổ phái nhiên đại lực theo Ôn Lương cung cổ tay đánh tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, thậm chí chỉ là nhìn thấy Ôn Lương cung hơi đảo lộn hạ thân hình, chính mình tựa như ngã té ngã đồng dạng, đột nhiên ngã xuống đất, kia Ôn Lương cung dường như một con cự mãng thuận thế cuốn lên thân thể của hắn, cấp tốc khống chế được tứ chi của hắn. Nặng nề thân thể ngã xuống, trong nháy mắt đem toàn bộ nóc phòng hoàn toàn áp sập, theo kiến trúc phế tích đã rơi vào phòng ở trong. Quét mắt trong góc run lẩy bẩy bất tính, Ôn Lương cung eo vật lực, trực tiếp đem còn chưa kịp phản ứng thường thắng kéo xuống nơi xa xó xỉnh bên trong. Lúc này thường thắng mới rốt cục lấy lại tinh thần, mong muốn dây rủa, lại kinh dị phát hiện Ôn Lương cung tư thế mặc dù cực kỳ bất nhã, nhưng lại ngoài ý muốn đem tứ chi của mình đều cho một mực trói buộc, hơn nữa theo Ôn Lương cung phát lực hạ, hắn tại phát hiện cánh tay phải của mình đang bị nhân vật phản diện độ nói dóc. Một khi chính mình hơi không chú ý đi khí lực, cánh tay phải của mình sẽ bị trong nháy mắt bẻ gãy. Ngươi cho rằng, ngươi coi là, ngươi một cái nhị luyện đại thành, có thể chế giúp ta? Thường thắng quát lên một tiếng lớn, thể nội kính lực cực tốc phun trào ở giữa, vậy mà nhường hắn toàn bộ thân thể chống giống nội lực, toàn bộ thân hình khổng lồ mạnh mẽ theo mặt đất bắn lên ba tấc, nhường có tránh thoát không gian. Ôn Lương cung thấy này âm thầm thở dài, xem ra thực lực càng về sau, và ôm kỹ xảo xuất kỳ bất ý cùng một đối một ưu thế cự lớn đem sẽ nhanh chóng thu nhỏ. Dưới mắt là không kịp biến hóa thân hình, chỉ có thể cứng rắn tiếp một chút. Nhất là về sau tứ luyện đại thành, kinh lực tấu vừa, quanh thân đều có thể phát kình về sau, một khi thân thể bất kỳ bộ vị có tiếp xúc, kinh lực tấu thể hạ, bị công kích đến bộ vị trực tiếp trở thành thịt băng, đất này mặt chiến đấu kỹ xảo ưu thế cực ít. Coi như hắn cũng có thể kinh lực tấu thể, một khi lâm vào loại này cuốn ôm bụng diện, như vậy so đấu không phải khí lực, mà là ai kinh lực hùng hậu, biến thành thực sự so với ai khác thực lực mạnh. Được xê dịch không gian, rút tay ra thường thắng tại suy tính ở giữa phát lực, cứ việc không cách nào tận toàn công, nhưng cũng có thể khai sơn liệt thạch. Cái này mạnh mẽ một trưởng bố tại Ôn Lương cung trên thân. Bành! Như truy láo chống làm bằng da châu đồng dạng, ngoại trừ phát ra một tiếng vang trầm bên ngoài, đánh ra bộ vị xuất hiện một chút vết tích, lại không bất kỳ phản ứng nào. Ôn Lương cung miệng kéo một cái, cứ việc có tiểu thành tượng đồng công cùng tấm sườn cầu gân gia trì, nhưng mạnh mẽ chịu một trường này, như cũng âm thầm hít sâu một hơi. Đây là thật đạp ngựa đau nhức. Vượt luyện công phu. Thường thắng vừa sợ vừa giận, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xông tới ra hỏa, lại còn tu có vượt luyện công phu. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn rơi xuống tại cách đó không xa trọng giản. Mong muốn phá khổ luyện, ngoại trừ huyền binh bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng trọng binh để gõ. một mực nhìn chằm chằm Thường Thắng. Ôn Lương Cung nhìn thấy Thường Thắng tiểu động tác chỗ nào không rõ ràng đối phương muốn làm cái gì, hơi có tiểu thành tượng đồng công lực phòng ngự mặc dù có cực kỳ to lớn tăng lên, chỉ là trạng thái bình thường phát lực hạng, một chút bình thường binh khí công kích tới trên thân chỉ là lưu lại một đầu vết trắng, nếu là đồng thân kình bao trùm quanh thân, tự thân lực phòng ngự càng sẽ có được tăng thêm một bước, thậm chí liền vết trắng cũng sẽ không lưu lại. Nhưng đây chỉ là bình thường binh khí, bình thường cao thủ, giống Thường Thắng loại này gần xương già tam luyện đều đại thành đỉnh tiêm cao thủ, hơi có tiểu thành tượng đồng công năng ngạnh kháng đối phương quyền cước công kích, đã vô cùng không tầm thường. Đủ để chứng minh Kim Cang tự võ học, có thể xương đương thời nhất lưu. Ôn Lương Cung nơi nào sẽ nhường đối phương như ý, lập tức phát lực, lưng như rắn gắt gao chống đỡ mặt đất và mèo, kéo lấy Thường Thắng rời xa. Nam Châu một hổ chi lực ra chi hạ, lực lượng của hắn không thể so với Thường Thắng yếu hơn nhiều ít. Như giảng căn cốt, một môn công pháp nhường không đồng căn xương người tu hành, căn cốt cao thấp quyết định hạn mức cao nhất cao thấp, giống nhau công phu tu hành đến viên mãn, căn cốt càng mạnh người, tự nhiên có thể phát ra uy lực mạnh hơn, căn cốt thấp xuống người, thậm chí đều không thể đem công phu uy lực chân chính hoàn mỹ phát huy ra. Cái này Thành Sơn công từ giao diện thuộc tính diễn sinh ra Nam Châu một hổ chi lực đặc tính, nhường hắn hoàn toàn phá vỡ căn cốt hạn chế, cầm tới Thành Sơn công có thể diễn sinh ra tối cao đặc tính. Cũng là hắn dám lại cùng Tam luyện đại thành Thường Thắng cứng rắn lực lượng. Hắn mặc dù nói là nhị luyện đại thành, có thể luyện cân chỉ kém Lâm môn một ước, chủ thể kết cấu đã không sao, còn lại chỉ cần chờ quanh thân các nơi lớn gân lan tràn ra thịt, chờ sinh trưởng hoàn tất, quanh thân dưới da che kín một tầng da thịt, thực lực của hắn đem sẽ đạt tới một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh. Lúc này Thường Thắng nhìn thấy mình bị Ôn Lương Cung càng kéo khoảng cách trọng giản càng xa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng bắt đầu điên cuồng dãy rủa, chưa từng học qua quẳng ném mặt đất nhu thuật kỹ xảo hắn, chỉ có thể dùng man lực cùng phát kình muốn điên cuồng hơn hất ra Ôn Lương Cung đứng lên. Nhưng mà Ôn Lương Cung lúc này lại như thuốc cao da chó như thế dính tại trên người hắn, tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, tại Ôn Lương Cung có phòng bị hạ, căn bản không có cách nào, thậm chí đều không thể tiến hành hữu hiệu công kích. Hồi lâu sau, toàn bộ phòng đầy đất lang tịch, vách tường tức thì bị xô ra một cái đại lỗ thủng, hai người dãy rủa đấu sức hạ, lan đến giữa sân. Thường Thắng thở hổn hển, phí sức mong muốn xoay người, nhưng lực lượng vừa lên, liền bị Ôn Lương Cung thúc trụ đè xuống tay chân. Hắn hai mắt hiện đầy tơ máu, khoe miệng giữ lại nước bọt, cánh tay không dám mảy may tá lực, kia Ôn Lương Cung đơn giản là như mãng lòng, một khi có tá lực, cánh tay của hắn đem sẽ trực tiếp bị tháo xuống. "Nhỏ, ngoan con, ngươi có năng lực thả ta ra, chúng ta đao thật thương thật chơi lên một trận." Ôn Lương Cung lúc này cũng có chút không dễ chịu, cái này Thường Thắng tuyệt đối là một gã manh tướng, lại nhất định là Định Viễn đại tướng quân dưới trướng số một manh tướng, song hoa hồng côn, đặt ở trên chiến trường cũng là có thể mang binh giết xuyên thấu manh nhân. Bây giờ lại bởi vì không thông mặt đất chiến đấu mà bị gắt gao vây khốn. Vừa rồi điên cuồng như vậy dãy rủa, dù hắn tượng đồng công tiểu thành, thân thể cũng gần như sắp tan ra thành từng mảnh. Thấy Ôn Lương Cung không nói, lại còn tại dần dần tăng lực. Thường Thắng gầm nhẹ nói, lực lượng ngươi không thua ta, làm sao đến mức chuyên chú cái này hạ lưu thủ đoạn? Hạ lưu thủ đoạn? Ôn Lương Cung nhíu mày, rốt cục mở miệng nói, lão tử đây là lội quyền, đi được là lục địa thần tiên đường đi, ngươi hiểu truy. Thấy Ôn Lương Cung rốt cục nói chuyện, Thường Thắng đại hỉ, nói chuyện xì hơi liền tốt, hắn lúc này muốn hành động lúc, liền nghe tới Ôn Lương Cung trầm thấp cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì? Còn không đợi Thường Thắng nói cái gì, Ôn Lương Cung trong miệng trang nghiêm, miệng thổ chân ngôn. Tả linh hữu hỏa, lôi công trợ ngã. Tấu chương xong, chương 135, trận nhãn chương 135, trận nhãn chương 135 trận nhãn hoa đùng 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 ba. Vừa dứt tiếng, Thường Thắng liền thấy Ôn Lương Cung quanh thân xuất hiện vô số nhỏ bé hồ quang điện, tiếp theo những này nhỏ bé màu trắng sắc hồ quang điện bắt đầu cấp tốc hội tụ, hóa thành một đầu nhỏ lớn bằng ngón cái bốn lượn hồ quang điện đột nhiên oanh kích ở trên người hắn. Một cái mắt, như chạm đến điện cao thế cung đồng dạng, Thường Thắng mặc trên người mang khôi giáp thành cực giai dẫn điện thể, cả người hắn trong nháy mắt cứng ngắc, miệng không bị khống chế run rẩy, ánh mắt thẳng lật lên trên, cơ bắp co rút hạ, rốt cuộc chịu không nổi khí lực. Phát giác Thường Thắng không làm được gì, Ôn Lương Cung đại hỉ, hắn vừa rồi tích xúc thế, chính là vì giờ phút này, cứ việc cái này hồ quang điện đánh không chết người, nhưng chỉ cần có thể làm cho đối phương sinh ra cứng ngắc, cái kia chính là thần kỹ. Lập tức không chút do dự đem Thường Thắng cánh tay phải bẻ gãy, tiếp lấy chiếu theo pháp luật bảo chế, đảo ngược thân thể, trực tiếp đem Thường Thắng tứ chi phế bỏ. Trong lòng tảng đá lớn kết thúc, Ôn Lương Cung rốt cục buông lòng ra Thường Thắng, chậm rãi đứng dậy vớt bụi đất trên người. Trở lại kình tới Thường Thắng bị thân thể truyền đến đau đớn lớn tiếng gào thét, chửi ầm lên. A a a a. Tiểu nhân hèn hạ, hoa con, ngươi lại làm thuật pháp tập kích bất ngờ, ngươi chết không yên lành. Nghe đối phương lật qua bao trùm đến cứ như vậy vài câu mắng lời nói, Ôn Lương Cung yên lặng đối với nó từ ngữ bần độ mệnh thương hại một chút, quay người liền nhặt lên cách đó không xa trọng giản, đó đang định còn muốn nói gì nữa Thường Thắng, không nói lời nào đột nhiên hướng lên đầu đập xuống. Đông, đông, đông. Mười mấy hạ đem hết toàn lực quăng nện, thấy Thường Thắng không có động tĩnh, mới rốt cục dừng lại, đầu của đối phương sớm đã thành một bài thịt nát. Đốt, ngươi thành công đánh giết một gã lịch sử giữ lại dấu vết tàn ảnh, thu hoạch một đạo thần thoại khí tức, điểm kỹ năng một nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên toát ra tin tức nhắc nhở, Ôn Lương Cung trong lòng càng thêm sảng khoái. Mắt nhìn xó xỉnh bên trong như chim cút bị che lấp dân chúng của mình, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, năm đó những người này, tại Bác Nghiệp thành bên trong sợ là tất cả đều chết hết. Không do dự nữa, hắn mang theo chuôi này nặng nề trọng giản vượt qua đầu tường, lúc này chiến trường giết tới say sưa, nhưng ngã trong vũng máu binh sĩ càng nhiều, bây giờ mắt thấy thưa tất chút. Nhưng Ôn Lương Cung có chút ngoài ý muốn chính là, song phương hao tổn đủ vượt qua năm thành, lại vẫn không có sụp đổ, mà là vẫn như cũ xả thân quên chết lẫn nhau chém. Chưa phát giác ở giữa, xung quanh trong không khí dường như tràn ngập từng sợi mơ hồ có thể thấy được tinh hồng vũ khí. Những này những xương mù này, theo chiến tử trên thi thể lặng yên bốc lên, sau đó lại bị đang chém giết lẫn nhau song phương binh sĩ hút vào. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn hai mắt dần dần biến xích hồng, thở hổn hển, vẻ mặt điên cuồng, binh khí trong tay quyển lưỡi đao như cũ đục không cảm giác. Đã khởi trận. Ôn Lương cung đem đây hết thảy thu hết vào mắt, chợt nhảy lên trên đỉnh, khắp nơi nhìn quanh quan sát. Kia Bình Dương mong muốn lấy toàn bộ Bắc Nghiệp thành bên trong bách tính làm thế, đơn thuần lấy lực lượng một người tuyệt đối không cách nào kéo dài tới ra khổng lồ như thế trận thế đến bao phủ chừng mấy trăm ngàn nhân khẩu Bắc Nghiệp thành. Tất nhiên sẽ dùng tới rất nhiều trận nhãn đến không ngừng quyết tán, bố trí, khả năng nhấc lên lớn như thế chiến trận. Trầm tư một hồi nhi, Ôn Lương cung theo trên chiến trường tùy ý nhặt lên một cây trường thương, tay phải cầm trọng giản, tay trái cầm trường thương tiến lên, mắt nhìn nơi xa đang kịch liệt chém giết Phương Văn Viễn một đám, chưa biết quen thuộc trên thân người nhao nhao bị thương, trong mắt cũng là lặng yên bỏ đầy xích hồng tơ máu. Giờ này phút này Phương Văn Viễn cũng không chịu nổi, trong tay hắn cánh phượng huyền kim thang mỗi một lần bung vậy đều có vạn cân chi lực, thế không thể đỡ, đánh đâu thằng đó. Nhưng Trương Việt một nhóm nhưng đều là lão hổ ly trượt không trượt thu, căn bản không cùng Phương Văn Viễn cứng đối cứng, liền xem như lấy thần lực chứ danh chu chỉ, cũng tương đối gà tặc không cùng cứng đối cứng. Tứ luyện đại thành người, có luyện khí gia trì hạ, lực lượng sẽ đạt được tăng lên gấp bội, tuyệt đối không phải tam luyện võ đạo gia có thể chính diện chống lại, coi như thân mang huyền giáp, tay cầm huyền binh, như cũng phải cẩn thận ứng đối, không thể ngạnh kháng, chỉ có thể đi khắp. Ngoại trừ Phương Văn Viễn bên ngoài, dường như tất cả mọi người bắt đầu chịu mơ hồ đồng bệnh trong không khí hồng vụ ảnh hưởng. Ôn Lương cung thân hình đột nhiên bắt đầu chuyển động, bắt đầu phi tốc hướng phía Bắc Nghiệp thành khắp nơi xoay quanh tử, chỉ là chuyển vài vòng, liền nhìn thấy một cây cao hơn 3 mét kim loại cột đá tại một giữa sân dâng lên, trung quanh cũng có binh sĩ phòng thủ, mặc khôi giáp an mặc cùng trong sân rộng Phương Văn Viễn xuất lĩnh binh sĩ như thế. Nhưng nhất làm cho Ôn Lương cung chú ý, là trung quanh cũng có chữa lấy hắc giáp người ngay tại tiền công. Xem bộ dáng là nơi này, Ôn Lương cung mắt sáng lên, thừa dịp những người này thân nhau, hắn đi đến một gã nằm trên mặt đất, đang chậm rãi dãy rủa hắc giáp binh sĩ bên cạnh. Văn Chân Giáo. Hắc giáp binh sĩ gian nan ngẩng đầu, nhìn đứng ở bên cạnh mình cao đại nhân ảnh, một đôi mắt tĩnh mịch, nhường hắn động tác dừng lại, trên mặt hắn lộ ra một tia thoải mái ý cười. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ ngăn cản Ngụy quốc làm thế. Các ngươi sẽ không được như ý. Hắc giáp binh sĩ cứ việc lời nói suy yếu, không sai mà ngữ khí lại trước nay chưa từng có kiên định. Có tín niệm người sát thực ý chí kiên định. Ôn Lương cung tán thưởng một tiếng, khẽ bước cằm, ta không phải Ngụy hướng người. Không chờ hắc giáp binh sĩ có chỗ đáp lại, Ôn Lương cung cong lên trọng giản, nhấc lên trường thương, hướng phía kia cột đá dâng chào mà đi. Xem ra Văn Chân Giáo người chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ, đã sớm an bài nhân thủ đối với mấy cái này địa vị tiến hành từng cái trừ bỏ. Nhìn xem sải bước đi tới Ôn Lương cung, một gã cầm đao binh sĩ gào thét một tiếng, hướng phía hắn bung đao bổ tới. Ôn Lương cung thần sắc cũng dùng, trường thương như rồng, phát sau mà đến trước, một thương đem cái tên lính này chọn bay ra ngoài, binh sĩ như vải rách túi đồng dạng, bay ra ngoài mười mấy mét xa, nặng nghề màn đện ở trên vách tường phương mới dừng thế sông, miệng lớn phun máu tươi, mắt thấy là sống không được. Dù là như thế, Ôn Lương cung đều là thu lực, nếu là tích đủ hết khí lực, một thương này đi qua, binh sĩ kia tuyệt đối sẽ bị chặn ngang ngay trước, nếu là dùng trọng giản, cảnh tượng sẽ càng bạo lực. Hắn cất bước tiến lên, liền phải đối với cột đá nâng thương đâm tới lúc, một chút hàn mang đột nhiên theo hắn bên cạnh thân, hướng hắn huyệt thái dương phi đâm mà đến. Ôn Lương cung nhíu mày, chỉ là tiến lên trước một bước, thân trên nghiêng về phía trước, tránh đi cái này một đột nhiên xuất hiện công kích sau, trường thương trong tay như cũ thế đi không ngừng, mạnh mẽ đâm trúng cái này đường tính không quá nửa mét, cao ba thước dư trên trụ đá. Bành! Một tiếng vang dọn, cái này cây cột đá bên trên bỗng nhiên sáng lên từng kia từng sợi tinh hồng đường vân, những đường vân này theo cột đá tiếp xúc mặt đất, giống như rắn hướng bốn phương tám hướng uốn lượn lan tràn, trong nháy mắt tràn ra biệt lạc. Không sai, một thương này rơi xuống, tinh hồng quang mang sáng lên một cái chớp mắt, lấp lóe, sau đó theo cột đá dọc theo người ra ngoài đường vân tiêu tán trong không khí. Kia cột đá cũng là hoàn toàn đứt gãy trên mặt đất, lại không cái gì thần dị. Thằng nhãi danh ngươi dám! Gầm lên giận dữ tại Ôn Lương cung bên thai không xa nổ bang, Ôn Lương cung nghiêng đầu nhìn lại, một gã người mặc trọng giáp, tay cầm trường kích râu quai nón hán tử đang mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Ôn Lương cung nhíu mày, hơi có kinh hỉ nói, ngươi cái này trường kích không tệ. Còn không đợi hán tử kia có bất kỳ động tác gì, Ôn Lương cung nâng thương liền công, mấy phát xuống tới, liền rút đối phương hoàn toàn quỳ xuống, cũng không còn vừa rồi kia phẫn nộ bộ dáng. Leng keng. Hán tử trong tay trường kích ngã xuống đất, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, vỡ ra hổ khẩu hai tay trống, phí sức ngẩng đầu nhìn ở trên cao nhìn xuống Ôn Lương cung. Hắn bị Ôn Lương cung mấy lần vung mạnh quét sinh sinh chấn thất khiếu chảy máu, tạm phụ thụ trọng thương. Tấu chương xong, chương 136, ân đoán cục chương 136, ân đoán cục chương 136 ân đoán cục Ôn Lương cung nhặt lên trường kích, hơi giơ tay lên một cái, mặc dù nhẹ chút, nhưng cũng coi như thuận tay, phía sau trọng giản mặc dù là binh khí nặng, bất quá cũng không quá thuần thủ, đọc đến qua lữ bố ký ức hắn, đối với trường kích khiến cho càng thêm thuận tay. Đón hắn tử ánh mắt, trong tay trường kích rơi xuống, kết quả đối phương. Mắt thấy thống lĩnh bị giết, những này còn tại chống cự quân tốt lại không chút nào cảm giác, thậm chí càng thêm hưng phấn cùng Văn Chân Giáo người chém giết, hiện nhiên hút vào không khí hồng vụ dẫn đến như thế. Ôn Lương cung cũng lười đi quản, lần nữa hành động, bắt đầu lần theo toàn bộ Bắc Nghiệp thành chuyện, hắn mang theo trường kích, nhìn xem những cái kia dựng nền của đá, liền không nói lời gì đem nó hoàn toàn phá hủy. Bắc Nghiệp thành đa số lực lượng tinh nhuệ đều tập trung trên quảng trường mặt chém giết, căn bản không có đầy đủ lực lượng đến ứng đối như thế một vị đánh du kích mãnh nhân. Cùng là nhị luyện đại thành cao thủ muốn ngăn cản, trực tiếp bị Ôn Lương cung chém dưa thái rau như thế, đều không cần vận chuyển kinh lực, chỉ cần dồn đủ khí lực vung mạnh mấy lần trường kích, đối phương liền không thể chịu được lực thua trận. tam luyện đại thành đối thủ, mặc dù có thể cuốn lấy Ôn Lương cùng một hồi, có thể hắn cũng chỉ là trên lệch lâm môn một cước liền đến tam luyện, hơn nữa có rất nhiều đặc tính gia trì, đối phương căn bản chịu không được, thuần thục liền bị tìm cơ hội cho chém giết. Cũng không phải tất cả tam luyện cao thủ cũng giống như thường thắng như vậy thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực. Hắn cái này một thân năm châu một hổ chi lực không phải ăn chay. Có thể nói, toàn bộ Bắc Nghiệp thành bên trong, ngoại trừ kia người mang đạo thuật Bình Dương cùng độ pháp hai tên chân nhân bên ngoài, cũng chỉ có Phương Văn Viễn có thể ngăn. Kia thường thắng tam luyện đại thành, thêm nữa thiên phú dị bẩm, mới khiến cho Ôn Lương cung lộ ra phi sức. Hơn nữa hắn còn bảo lưu lấy điểm kỹ năng không có tăng thêm, chính là chờ lấy thời khắc mấu chốt bạo loại dùng. Bắc Nghiệp thành trên quảng trường, trên đài cao Bình Dương chân nhân nhướng mày, ngẩng đầu nhìn ra xa Bắc Nghiệp thành phương xa, thỉnh thoảng truyền ra động tĩnh. Xem như không trận giả, hắn có thể cảm ứng được chính mình trận nhãn đang bị phá hư. Còn có cao thủ. Không xa độ pháp chân nhân mừng rỡ cười ha ha, "Bình Dương, ngươi bảy trận nhãn đang bị người gạt bỏ, xem ra ngươi là không cách nào đạt được." Bình Dương lạnh hừ một tiếng, "Bắc Nghiệp thành trận nhãn chừng 3000 số lượng, một mình hắn, nhường hắn phá hư có thể xấu nhiều ít. Độ pháp, ta nhìn đầu góc ngươi ngất đi, sáng chế trận này, thật là còn có ngươi một phần công lao, chẳng lẽ ngươi lại không biết trận nhãn bị gạt bỏ sau hướng đối biến hóa?" Độ pháp chân nhân trên mặt ý cười không giảm, chỉ là hai mắt càng phát ra thâm thúy, ngữ khí thản nhiên nói, "Nhân phát sắc cơ, thiên địa lật đổ, trong đó biến hóa, ta so ngươi muốn tin tưởng đến hơn rất nhiều, việc này, thiên đô nhìn không được, có một vị cường nhân đến ngăn." Bình Dương đạo nhân trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm không tốt, cảm thấy độ pháp chân nhân sợ là còn có hậu thủ, nhưng nghe đến độ pháp chân nhân lời nói, vẫn là không nhịn được lộ ra một tia cười lạnh. "Thiên đô nhìn không đi, ngươi cũng không nhìn một chút phương thiên địa này là cái dạng gì?" Dứt lời, hắn cúi đầu nhìn phía dưới Phương Văn Viễn, trầm giọng nói, "Phương tướng quân, ngươi hẳn là nghe thấy được à, nếu là trận thế bị phá lời nói, người ta đều chịu không nổi, bị Di Tam tộc đều là hoàng thượng khai ân." Trầm mặc hô hấp, một bộ mềm nhũn trạng thái Phương Văn Viễn đông nhiên tăng lực, tốc độ đúng là so lúc trước mau ra một mạng lớn, nhường vội vàng không kịp chuẩn bị Trương Việt chỉ có thể vội vàng trở về thủ, lại bị cả người lẫn đao, như vải rách túi giống như bị quét bay ra ngoài. "Ta biết được." Thanh âm trầm thấp theo Phương Văn Viễn trong miệng truyền ra, lúc đầu hơi có thở hào hiện tại cái này một cái chớp mắt cấp tốc bình ổn lại, khí tức quanh người bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc bốc lên. Một bên Chu Chỉ nhất thời tỉnh táo lại, trong mắt xích hồng chi ý tiêu tán không ít, hắn hú lên quái dị. Phương này tạm thời sợ là sắp luyện được chân khí, hắn là thật là có thể giấu. Lý Thành Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, không chút do dự quay đầu bước đi. "Đi." Mắt thấy Lý Thành Nguyên không chút gì dây dưa dài dòng hướng tường thành bên ngoài chạy, còn lại mấy người cũng mất đấu trí, luyện được chân khí cùng không có luyện được chân khí, hoàn toàn chính là hai cái thiên địa. Luyện giả thành chân là nhập đạo. Cứ việc còn chưa thành, nhưng cũng đủ để chứng minh Phương Văn Viễn thể nội ngay tại thai nghén chân khí, loại trạng thái này chỉ kém lâm môn một cước, đối phương nếu là liều lấy tính mạng, một ngụm đem ngay tại dựng dục chân khí phương ra, bọn hắn đều phải chết. Phó Trường Minh bọn người âm thầm thở dài một tiếng, toàn bộ hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi, nửa đường còn có người thuận đường một cái nhấc lên không rõ sống chết chưa biệt, biến mất trong nháy mắt tại trong ngõ tát. Phương Văn Viễn thấy này cũng không đuổi theo, mặc dù một chọi một hắn tùy tiện một ép, có thể truy những này lao thử hao thời hao lực, được không bù mất. Mắt nhìn cách đó không xa ngã trong vũng máu lân mã, đi ra phía trước nhẹ nhàng đuốt vé hạng, sau đó mới đứng dậy, liếc nhìn toàn bộ chiến trường. Giờ này phút này trên chiến trường lại không cái gì có thể đứng thẳng lên binh sĩ. Khắp nơi tàn chi đoạn xương cốt, máu chảy thành sông, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng rên thống khổ, sau đó liền không có động tĩnh. Lớn như vậy một cái chiến trường, ngoại trừ hắn Phương Văn Viễn bên ngoài, vậy mà lại không cái gì người sống sót. Phương Văn Viễn trầm mặc hạ, nhìn cách đó không xa chính mình một gã thân binh bị trường kiếm xuyên thẳng lồng ngực ngã trong vũng máu, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Hắn đi lên trước đem trường kiếm rút hạ, ném xuống đất, vươn tay khép lại đối phương kia chết không nhắm mắt giận dữ hai mắt, thật lâu không có động tác. Đã sớm đầu đầy mồ hôi, sau lưng cầm kiếm đạo đồng càng lá chết mấy người Bình Dương đạo nhân thấy này, tê thanh nói, "Phương tướng quân." Phương Văn Viễn cái này mới đứng dậy, đem trên thân đã vỡ vụn trọng giáp chút bỏ, lộ ra khắp nơi đều là vết thương cũ ngấn hùng tráng thân trên, chợt sải bước xách theo cánh phượng huyền kim thang hướng phía phát ra động tĩnh phương hướng cấp tốc phóng đi. Độ pháp chân nhân vẻ mặt nghiêm túc, tay phải chỉ tay thành kiếm, trong miệng như uống sắt lỏng đồng dạng bỏng miệng dường như nói lẩm bẩm một hai giây, sau đó lâm không hướng Phương Văn Viễn phía sau lưng một chỉ, liền có một đạo vô hình khí kiếm hội tụ mà thành, "Bay đi, ngươi làm ta không tại không thành." Bình Dương chân nhân âm trầm lời nói băng lên, cũng là từng ngón tay ra, đem kia vô hình khí kiếm tách ra, tản ra khí lưu nhiễu loạn bốn phía, đánh vào gạch đá xanh bên trên vậy mà nhao nhao nổ bể ra, uy lực kinh người. Nhìn xem nhìn hằm hằm chính mình độ pháp chân nhân, Bình Dương chân nhân chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cực kỳ vui vẻ, đến trình độ này, oán hận chất chứa đã lâu hai người đã sớm mong muốn không từ thủ đoạn tru sát đối phương. "Độ pháp a độ pháp, ngươi chịu văn chân giáo mê hoặc, rơi ma đạo, sư phụ bởi vì ngươi mà chết, sư nương bởi vì ngươi hủy bỏ, lệ chỉ nhất mạch hoàn toàn suy sụp, bắt đầu từ lúc đó, ta không biết ngày đêm tu hành, vì chính là chờ đợi một cái cơ hội." Bình Dương chân nhân trên mặt hiện hiện mỉm cười, "Làm ta biết ngươi trở thành văn chân giáo Bắc Cảnh trưởng đàn, ta liền chủ động xin đi vào cái này Bắc Nghiệp thành, lần này làm tế, thật là ta mưu đồ hồi lâu, hoàng thượng mới đáp ứng." Nghe được cái này kinh người tin tức, độ pháp thốt nhiên biến sắc, hắn chỉ vào Bình Dương, bờ môi run rẩy nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng mới nói, ngươi có biết mấy chục vạn bách tính bỏ mình, sau khi chết biến thành hung lệ, sẽ làm cho cả Bắc Nghiệp thành trở thành quỷ vực." Bình Dương lanh cốc nói, "Ngươi biết cái gì, bỏ nhỏ vì lớn, đa số người muốn phải sống sót, tự nhiên cần hy sinh nhỏ một bộ phận người, toàn bộ đại ngụy cảnh nội, bây giờ yêu tà mọc thành bụi, nếu không làm thế, nhường thần linh vui vẻ, lấy được đại thần chi lực, làm sao có thể quét sạch toàn cảnh, như thế nào cho đại ngụy một cái ổn định phát triển không gian sinh tồn. Đấu chương xong, chương 137, da thịt che thân chương 137, da thịt che thân chương 137 cân mạc phúc thân nói đến đây Bình Dương từ trong ngực tay lấy ra phụ lục, thản nhiên nói, cùng loại người như ngươi nói quá nhiều cũng vô dụng, mong muốn tại loại này yêu tà khắp nơi trên đất thế giới thuận lợi sống sót, tự nhiên phải có lấy hay bỏ, ngươi văn chân giáo chỉ lo lập tức, lại không để ý đại cục, không phóng khoáng quá thịnh, nơi này thành tử địa, chẳng những có thể ngăn đại tề binh mã, càng có thể được tiên chi quyến, vút lên thần linh, nắm thần chi lực, chu thiên đám ma, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thật lâu, độ pháp chân nhân thanh âm trầm thấp, như thiên địa này cần chính là đại lượng huyết tế khả năng vui vẻ, như vậy thiên địa này không cần cũng được. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bình Dương trong tay phụ lục, vẻ mặt xảy ra biến hóa. Ngũ Lôi phủ, ngươi vậy mà đem đùa này mời đi ra. Bình Dương trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy thù hận. Thượng cổ Ngũ Lôi phủ, ngươi thấy qua, thiên địa chưa biến trước đó, đạo cung ban đầu đại tổ sư tự tay chế tác, đương thời cuối cùng một trường, bản chân nhân bây giờ liền dùng ở trên thân thể ngươi, mang theo thành tính tâm chết đi. Độ pháp ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, từ trong ngực xuất ra một thanh vết dị pha tạp đồng tiền kiếm. Dưới tay thấy thật chiêu a. Nhìn xem độ pháp từ trong ngực xuất ra đồng tiền kiếm, Bình Dương cũng là cái chán gân xanh nhảy một cái. Chính Dương kiếm. Cũng không rõ ràng Bắc Nghiệp Thành trung tâm độ pháp cùng Bình Dương hai người ân oán gút mắt Ôn Lương cung đem trước mắt cột đá đứt đoạn. Hắn coi như biết, cũng chỉ sẽ mang to hai người đầu nốc, đều là tâm lý vặn bèo hạng người. Theo thời gian chuyển rời, những cái kia bách tính cũng bắt đầu kìm nén không được, xảy ra rối loạn, lại tình thế càng phát ra mở rộng, tranh chấp, đánh nhau, thậm chí cả giết người. Khi hắn nhìn thấy hạng nhất bách tính bị đối phương giết chết, máu tươi chảy xuôi sau khi ra ngoài, tất cả mọi người dường như giống như điên, bắt đầu điên cuồng không khác biệt công kích đối phương. Quyền đả, chân đá, giang cắn, móng tay, chỉ cần có thể công kích tới đối phương, sẽ cạn kiệt dùng tới tất cả. Toàn bộ Bắc Nghiệp Thành tại lâm vào một loại dị thường cuồng nhiệt trong điên cuồng, hóa thành giết chóc địa ngục. Ở giữa cũng có thanh tỉnh người, mong muốn hô to nhường người chung quanh tỉnh táo, một giây sau lại bị dìm ngập trong đám người, mai danh nhận tích. Toàn bộ Bắc Nghiệp Thành đều điên rồi. Ôn Lương cũng trong lòng nặng nề, lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về Bắc Nghiệp Thành ở giữa quảng trường phóng đi. Hắn bây giờ có 5 điểm kỹ năng, có thể tiêu tốn 4 điểm kỹ năng đem tượng đồng công lại thăng một cấp, đến lúc đó toàn bộ tượng đồng công sẽ phát sinh trên phạm vi lớn biến hóa, hẳn là có thể chống đỡ được Bình Dương công kích, và lại có độ pháp chân nhân kiềm chế, chưa hẳn không thể giết chết. Trong lòng của hắn cũng hiện lên Phương Văn Viễn thân ảnh, lập tức cũng không do dự nữa, dưới chân phi nhanh. Không sai còn chưa đi ra mấy bước, sau lưng bỗng nhiên vang lên minh bạo thanh âm, nhường hắn chấn động trong lòng, lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, bắp thịt cả người chỉ một thoáng sôi sục xuất huyết, eo bàn sai, mượn lực phía dưới trong tay trường kích hướng sau lưng một ô ken. Hữu tâm tính vô tâm hạ, đội vàng không kịp chuẩn bị Ôn Lương cùng trực tiếp bị cái này cổ phái nhiên đại lực đột nhiên đánh bay ra ngoài, liên tục va sụp 4-5 gian phòng, nhấc lên đầy trời bụi đất, mới bị vùi lấp tại một tòa phế tích ở trong. Phương Văn Viện chậm rãi thu hồi Phượng Xí Đang, hờ hững mà liếc nhìn Ôn Lương cung bị phế khư vùi lấp phương hướng, liền phải quay người rời đi lúc, lại bỗng dừng chân lại. Soạn. Một cái tráng kiện hữu lực cánh tay theo phế tích bên trong rối ra, sau đó Ôn Lương cung chống đỡ mặt đất, theo đống phế tích bò lên đi ra, giờ này phút này hắn toàn thân thanh ô, từng tia từng sợi đồng thau chi sắc tại thân thể hắn mặt ngoài hiện hiện, quanh thân bạo lồi lớn gần như cầu long lúc đích, mắt trần có thể thấy hạ, thình lình có thể nhìn thấy một tầng thanh ô chi sắc bắt đầu đem những cái kia không có chạm tới bộ vị chậm rãi bao trùm. Đốt, ngươi tiêu hao 4 điểm kỹ năng, thành công thăng giai tượng đồng công là xe nhẹ đường quen cấp bậc. Tượng đồng công, tường đồng vết sắt, bị nhược đồng thủy, đồng thân kình tam trọng, xe nhẹ đường quen, tháng 1 năm 2000, đốt, thể chất của ngươi tăng lên 3 điểm. Đốt, tinh thần của ngươi tăng lên 1 điểm. Hô. Ôn Lương cung hai cái lỗ mũi phun ra ra có thể thấy rõ ràng màu trắng khí tiễn, đem chúng quanh bụi mù quét ra, cùng lúc đó, gân trên người màng bao trùm toàn thân, phát kinh hạ, quanh người hắn ra chỉnh thể hiện ra một loại thanh ô, bộ dáng dọa người. Nhưng mà da của hắn lúc này theo nguyên bản màu đồng cổ, bắt đầu ở mắt trần có thể thấy biến tuần trắng, như ngọc chất trong sáng, hơi có chút thô ráp da thịt cấp tốc tinh tế tỉ mỉ, sau đó lại nhiễm lên một loại hiện ra kim loại màu sắc đồng thau chi ý chỉ là ngắn ngủi mấy giây bên trong, Ôn Lương cung thể nội liền xảy ra cấp tốc biến hóa, nhường lực phòng ngự của hắn tăng lên trên diện rộng, làn da chắc chẽ, thân thể càng là trước nay chưa từng có sinh động. Trong đầu, từng đoạn hắn tu hành tượng đồng công ký ức bắt đầu hiện lên ở trước mắt. Ngày đêm dùng bí dược tẩy luyện, đồng thân kình không ngừng rèn luyện toàn thân, như khổ hạnh tăng giống như, ngày đêm không ngừng, như đi tăng ngồi ngay ngắn tự thạch phía trên, xuân đi thu đến, hạ đi đồng chí. 10 cái nóng lạnh sau, như bản thạch ngồi ngay ngắn hắn rốt cục đống nhiên đứng dậy, minh ngộ kim cương, thấy tâm trọng tính, tinh thần cũng bắt đầu xuất hiện kỳ dị nào đó biến hóa, có ánh sáng mặt trời núi vàng, lộ ra mấy phần quanh thân không để loạn, không cấu không xấu chi ý ánh mắt của hắn trầm ngưng thâm thúy, bước ra một bước ở giữa, mười mấy năm cũng dường như tích lũy tại thời khắc này hậu tích bạc phát, rốt cục vượt qua bình cảnh, đạt tới đăng đường nhập thất. Thể chất 3 điểm tăng lên, nhường hắn bây giờ thể chất thuộc tính vượt qua 30 điểm, tích liệt biến hóa nhường thân thể của hắn bắt đầu đạt được tiến một bước cường hóa. Luyện cân đại thành. Ôn Lương cung cảm thụ thể nội vừa đau lại thoải mái cảm giác, sảng khoái dài thở hắt ra, hắn mắt nhìn không có trước công tới Phương Văn Viễn, trầm thấp cười một tiếng. Ngươi là đang chờ ta biến hóa xong sao? Mặc dù thật bất ngờ ngươi còn ẩn giấu một bộ phận thực lực. Phương Văn Viễn khẽ lắc đầu, nhưng đều như kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Không đến tứ luyện đại thành, vĩnh viễn không biết do tứ luyện viên mãn tuyệt thế tông sư cấp nhân vật đến cùng có kinh khủng bực nào chiến lực. Ôn Lương cung không nói nữa, chỉ là đem còn sót lại một điểm kỹ năng thêm tại Thái Bình yếu thuật bên trên. đốt, ngươi tiêu hao một điểm kỹ năng thành công thăng cấp thái bình yếu thuật, trước mắt cấp bậc sơ quy môn kính 1, 500 đốt, tinh thần của ngươi một ông. Theo tinh thần của hắn đạt tới 25 điểm về sau, Ô Lương cung chỉ cảm thấy chính mình mi tâm truyền đến một cỗ làm cho người khó mà chịu được đau đớn, sau đó cả người dường như tê như thế, cứng ngắc một cái trước mắt, nhường bắp thịt cả người đều thu được căng cứng. Một giây sau quyền khống chế thân thể mới một lần nữa trở lại trong tay hắn. Khẩn cấp lấy, trong mi tâm chậm rãi lan tràn ra một cỗ kỳ dị lại mịt mở chấn động đem quanh người hắn ba tấc khu vực bao phủ trong đó. Tại cỗ ba động này phạm vi bao phủ bên trong, tất cả mọi thứ đều rõ ràng rành mạch, toàn bộ chiếu rọi tại tâm hắn ở giữa, hợp lấy chư tướng ấn tâm đặc tính hạ, liền phảng phất mở ra 360 độ toàn cảnh, ba tấc bên trong tất cả ở trong lòng bàn tay hắn hết. Đây là Ôn Lương cùng vừa mừng vừa sợ, tựa hồ là tinh thần thuộc tính đạt tới 25 điểm sau, tinh thần lực rốt cục sơ bộ tạo thành khả không tính thực chất ban đầu thể nghiệm. Tinh thần lực có thể làm liên quan hiện thực tinh thần lực. Tính danh: Ôn Lương cung, Trường Thanh đạo nhân, thể chất: 30, bị nhục như khải, cương cân thiết cốt, tấm sần cầu gân, cân mạc phúc thân, tinh thần: 25, tư duy siêu thần, khải thần đỉnh, tuổi tác: 30, 150 kỹ năng: Thái bình yếu thuật, sơ quy môn kính, 1, 500, tượng đồng công, tường đồng vách sát, bị nhược đồng thủy, đồng thân kình tam trọng, xe nhẹ đường quen, tháng 1 năm 2000, thành sơn công, năm châu một hổ chi lực, dựa thế thành sơn nhị trọng, ma thiết kình tam trọng, dung hội quan thông, 1007, 4000. Dính áo 18 ngã, viên mãn, cường tráng cấp 3, khôi ngô kỳ vĩ, 36 đường lăn long quyền, hơi có tiểu thành 488, 1000, thái thanh kiếm thuật, viên mãn, chư tướng ấn tâm, điểm kỹ năng, không, tấu chương xong.